Chương 01, đoạt xá chương 01, đoạt xá. Thẩm Tư Viễn bỗng nhiên từ trong mộng bừng tỉnh, miệng lớn thở hổn hển, đồng thời cảm giác cánh tay tê dại một hồi. Đây là nơi nào? Thẩm Tư Viễn còn không có theo đầy trời trong lôi kiếp trở lại kinh đến, nhục thân bị diệt, linh hồn bị hao tổn, thần thức trì trệ, cứ thế với tinh thần hắn có chút hoảng hốt. Lao Thẩm, ngươi thế nào rồi? Ngủ mơ hồ rồi. Bên cạnh đồng sự Lý Khang thấy hắn thẳng tắp ngồi ở nơi đó, dùng đầu bút chọc chọc. Thẩm Tư Viễn lúc này mới lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía đối phương. Khang Sẹo Mụn. Ngươi tờ mờ mới là Sẹo Mụn, xin gọi ta Khang ca. Lý Khang cầm trong tay bút ném đến trên bàn, một mặt khó chịu. Thẩm Tư Viễn không có phản ứng hắn, ngắm nhìn một phía, hoàn cảnh quen thuộc, để ý thức của hắn chậm rãi tỉnh táo lại. Làm ác mộng rồi? Lý Khang hỏi lần nữa. Thẩm Tư Viễn nhẹ gật đầu. Vừa rồi thật sự là hắn làm cái ác mộng, mộng thấy một vị đến từ đại hoang ma tu, bởi vì độ kiếp thất bại, chỉ còn một sợi tàn hồn, xuyên qua đến phương thế giới này, muốn thôn vệ linh hồn của hắn, đoạt xá chúng sinh, nhưng lại không nghĩ tới bị Thẩm Tư Viễn cho phản sát, từ đó thôn vệ. Nhưng giấc mơ này thực tế là quá mức chân thực, đặc biệt là hắn thôn vệ ma đầu tàn hồn sau này, thu hoạch được một chút ký ức, phản phất chính là thật phát sinh qua. Trong trí nhớ vị này ma tu, danh xưng Cửu U Ma Quân, tại đại hoang nhấc lên vô số gió tanh mưa máu, cửu thiên lôi kiếp phía dưới lại gặp được chính phái vây công, cuối cùng thân tử đạo tiêu, chỉ còn một sợi tàn hồn, bị bản mệnh pháp bảo bảo vệ đào thoát, cũng không biết thế nào đi tới phương thế giới này, tiến vào Thẩm Tư Viễn trong thức hải. Nghĩ đến đây, Thẩm Tư Viễn tâm niệm vừa động, lòng bàn tay xuất hiện một cây lớn chừng bàn tay vạn hồn tiên. Mà mẹ nó, vậy mà thật không phải là nằm mơ. Thẩm Tư Viễn cũng là lấy làm kinh hãi, quan sát tỉ mỉ trong tay vạn hồn tiên, đáng tiếc hồn tiên đã tản tạ không chịu nổi, nhưng cho dù như thế, vẫn như cũ có thể nhìn ra hắn bất phàm. Đã thấy cờ này cán sắt như ngọc, có ánh sáng long lanh, trên đó ánh sao lấp lánh, như có ngôi sao lưu chuyển, mặt cờ tím đậm, xung quanh thần văn lúc gần lúc hiện, lộng lẫy bất phàm, bên trên có u minh hai chữ, như bị hỏa thiêu, không ngừng chập chờn biến ảo. Dù cho hiện tại tàn tạ không chịu nổi, người bình thường nhìn tới liếc mắt, cũng cảm giác đầu váng mắt hoa, phản phất linh hồn sẽ bị trực tiếp lôi kéo đi vào. Theo tâm niệm vừa động, vạn hồn phiên lại bị bắt về thân thể bên trong, như thân làm cánh tay, không có mảy may lo lắng. Nếu như là thật, cái kia chính mình có hay không có thể tu luyện? Làm xã hội châu ngựa, ai lại không có một viên đương gia làm chủ tâm, ai lại không nghĩ hô to một tiếng ta không muốn ăn thịt bò. Thế nhưng là thân như sâu kiến, chỉ có Lăng Vân Chí, lại như thế nào có thể lên như diều gặp gió cựu tiêu thiên. Nhưng bây giờ không giống, như có thể tu luyện, liền như là bị chen vào một đôi bay thẳng cựu tiêu chi cánh. Thế là vội vàng lật lên xem trong đầu Cửu U Ma Quân một chút còn sót lại ký ức, nhưng là rất nhanh, liền mặt lộ vẻ thất vọng. Nguyên lai phương thế giới này linh khí hoàn toàn không có, không khí càng là đục không chịu nổi, muốn đi ở giữa pháp con đường bị triệt để phá hỏng, đây cũng là tại sao Cửu U Minh Quân từ bỏ quỷ tu, muốn đoạt xá chủ sinh, đi truy liên nhục thân thành thánh con đường. Cửu U Minh Quân tuy là ma tu, nhưng là hủy diệt vương triều, nhấc lên qua vô số gió tanh mưa máu, tất nhiên là không thiếu truy liên nhục thân pháp môn. Mà lại vạn hồn phiên bên trong còn có một vùng không gian, bên trong cất giữ hắn những năm gần đây vật cướp bóc, trong đó thiên tài địa bảo tất nhiên là không ít. Nhưng Thẩm Tư Viễn tu vi hoàn toàn không có, căn bản không có cách nào sai khiến vạn hồn phiên, mở không ra vạn hồn phiên bên trong không gian, mà lại cờ mặt tàn tạ không chịu nổi, bên trong chỗ chữ chi vật cũng không biết còn lại bao nhiêu. Chỉ có bảo sơn, nhưng không được nhập môn chi pháp, chỉ có thể lực bất tòng tâm, quả thực để người rất khó chịu. Lao Thẩm, người đơn thanh lý. Đúng lúc này, ngồi ở phía đối diện Chu Xuyên, cách ngăn cách, đưa qua một sấp đơn thanh lý theo, đánh gãy suy nghĩ của hắn. Thẩm Tư Viễn thuận tay tiếp nhận, mới phát hiện nguyên lai là chính mình đơn thanh lý. Hắn tuy là công ty phổ thông nhân viên, nhưng mỗi tháng cũng có nhất định thanh lý hạn mức, chủ yếu là tăng ca trợ cấp cùng đón xe phí tổn. Bất quá những này đều muốn tìm bản bộ cửa quản lý ký tên, sau đó giao đến bộ tài vụ tìm tài vụ ký tên, cuối cùng nhất tài năng cầm tới tiền. Mà Chu Xuyên chính là bọn hắn phòng vận doanh quản lý. Xuyên ca, vậy ta đi một chuyến tài vụ. Thẩm Tư Viễn đứng dậy, nhìn quanh một chút bốn phía. Tại cường đại ký ức xung kích phía dưới, Thẩm Tư Viễn vẫn chưa cảm thấy không chút nào vừa, xung quanh hết thảy vẫn như cũ như vậy quen thuộc, phản phất vừa rồi thật chỉ là hắn một giấc mộng. Thẩm ca, giúp ta đơn thanh lý mang một chút. Còn có ta. Đã dạng này, ta cũng cùng một chỗ cầm lên. Liền ngay cả quản lý Chu Xuyên đều đem chính mình đơn thanh lý đưa tới. Các ngươi thật đúng là. Thẩm Tư Viễn cũng là im lặng, nhưng vẫn là từng cái nhận lấy. Quang Huy Á Niệm quy mô không tính lớn, nhưng cũng có 300-400 người, chia làm vong du bộ cùng máy rời bộ hai cái độc lập hoạt động bộ môn. Thẩm Tư Viễn là thuộc với vong du phòng vận doanh nhân viên. Bất quá giống bộ tài vụ, bộ hành chính dạng này bộ môn cũng chỉ có một cái, quản lý toàn bộ công ty tất cả nhân viên. Bộ tài vụ không phải rất lớn, cũng liền 7-8 người. Thẩm Tư Viễn gõ cửa một cái, bên trong ầm ĩ tiếng nói chuyện nháy mắt tiến tĩnh. Sau đó trong phòng liền vang lên một cái dễ nghe giọng nữ. Tiến đến. Thẩm Tư Viễn lúc này mới đẩy cửa tiến vào, lập tức cảm thấy một cỗ mát lạnh, đồng thời còn có một cỗ son phấn mùi thơm. Thẩm Tư Viễn vẫn chưa nhiều quan sát bộ tài vụ bên trong hoàn cảnh, mà là trực tiếp đi hướng một vị mang theo kính mắt tuổi trẻ muội tử. Phó kế toán, ta là Vong Du phòng vận doanh, đây là chúng ta đơn thanh lý. Thẩm Tư Viễn cũng không lời vô ích, trực tiếp đem biên lai đưa tới. Phó kế toán đại khái 24-25 tuổi, dáng người hơi mập, mang theo một bộ kính đen. Nàng đưa tay đem biên lai tiếp tới, nhanh chóng lật xem. Thẩm Tư Viễn vẫn chưa lập tức rời đi, mà là yên tĩnh chờ lấy, bởi vì có hóa đơn nếu như thiếp đến không vi phạm, sẽ bị đánh lại một lần nữa dán. Quả nhiên, phó kế toán rất nhanh từ đó rút ra một tấm đơn thanh lý, đưa trả lại cho Thẩm Tư Viễn. Chương này lấy về nạp tiếp. Được. Thẩm Tư Viễn vừa mới chuẩn bị nhận lấy, đã thấy bên cạnh vươn ra một cái đầu nhỏ. Thẩm Tư Viễn túi đầu nhìn lại, mừng rỡ trong lòng, đã thấy một vị tiểu cô nương chính lay mép bàn, điểm mũi chân, một mặt tò mò hướng mặt bàn nhìn quanh. Vạn vạn không nghĩ tới, phương thế giới này lại còn có quỷ hồn tồn tại, mà lại tiểu cô nương hồn phách thuần tịnh vô hạn, lại là tu bổ vạn hồn phiên tài liệu tốt. Không đúng, không đúng, ta đang nghĩ vớ vẩn chút cái gì? Thẩm Tư Viễn vội vàng đè xuống cái này dọa người suy nghĩ, quả nhiên thôn phệ cửu u ma quân tàn hồn, nhận đối phương ảnh hưởng. Hoa hoa, các ngươi đang làm gì sao? Tiểu cô nương ngẩng đầu lên nhìn về phía Thẩm Tư Viễn. Thẩm Tư Viễn lúc này mới thấy rõ dáng dấp của nàng. Tiểu cô nương ước chừng 3-4 tuổi, tinh xảo đến tựa như một cái búp bê, một đôi mắt to cực kỳ linh động, mập mạp thịt đô đô bộ dáng, mười phần làm cho người ta yêu thích. Mà tiểu cô nương kia thấy Thẩm Tư Viễn không có trả lời vấn đề của nàng, tựa hồ một chút cũng không ngoài ý muốn, dù sao thời gian như thế lâu, nàng đã thành thói quen không ai phản ứng. Thẩm Tư Viễn nhìn nàng mơ hồ có chút quen mặt, trước đó hẳn là trong công ty gặp qua. Cái này cũng không kỳ quái, ngày làm việc thời điểm, một chút hài tử lâm thời không ai mang, đều sẽ đưa đến công ty đến, đặc biệt là nghỉ đông và nghỉ hè thời điểm phá lệ rất nhiều, chỉ cần không ảnh hưởng đến mọi người công tác cũng không ai quản. Nghĩ đến tiểu cô nương này, hẳn là bộ tài vụ một vị nào đó nhân viên hài tử. Thế là Thẩm Tư Viễn nâng đầu liếc nhìn một vòng, toàn bộ tài vụ tất cả đều là nữ tính nhân viên, trừ bộ tài vụ quản lý tuổi ước chừng 40-50 đến tuổi bên ngoài, còn có một vị chừng 30 tuổi mùa hoa thiếu phụ, cái khác trên cơ bản đều là giống như phó kế toán tiểu cô nương. Cho nên tiểu cô nương này rất có thể chính là vị thiếu phụ kia nữ nhi. Đều là một cái công ty, Thẩm Tư Viễn tự nhiên nhận biết. Thiếu phụ tên là Tưởng Văn Hân, nàng kỳ thật không tính quan huy ạ niềm nhân viên, mà là phía đầu tư điều động tài vụ, trong công ty địa vị cực kỳ đặc thù. Thẩm Tư Viễn chỉ là liếc nhìn liếc mắt, vẫn chưa tại bộ tài vụ bên trong dừng lại lâu. Bất quá tại đi ra ngoài trước đó, đưa tay vờn quanh một vòng, khoác lên tiểu cô nương đầu vai. Tiểu cô nương đầu tiên là có chút ngạc nhiên nâng đầu, tiếp lấy khắp khuôn mặt là vẻ vui mừng. Hoa hoa, ngươi có thể nhìn thấy ta. Thẩm Tư Viễn chỉ là hướng hắn có chút cười một tiếng, quay người đi ra phía ngoài. Tiểu cô nương lập tức nện bước chân ngắn nhỏ đuổi theo, chạy lên đường tới giống con chim cánh cụt, đung đưa rất là đáng yêu. Tấu chương xong, chương 02, đầu đầu chương 02, đầu đầu hoa hoa. Tiểu cô nương thanh âm lại manh vừa mềm, nện bước thịt chân ngắn nhỏ, đuổi kịp Thẩm Tư Viễn, đưa tay liền muốn kéo hắn. Thẩm Tư Viễn túi đầu nhìn nàng, nàng lần nữa truy vấn, hoa hoa ngươi có thể thấy được ta? Lần này Thẩm Tư Viễn rất khẳng định nhẹ gật đầu. Thẩm Tư Viễn vốn cho rằng nàng sẽ thật cao hứng, nhưng nàng lại xẹp miệng nhỏ, bên môi run rẩy, nước mắt ở trong hốc mắt xoay một vòng, một bộ muốn khóc không khóc bộ dáng. Ngươi đây là thế nào rồi? Ta có thể nhìn thấy ngươi, ngươi còn ủy khuất rồi. Thẩm Tư Viễn cũng là không hiểu đấu. Ta cùng ba mụ mụ nói chuyện, bọn hắn đều không để ý ta. Còn có bao nhiêu nhiều, các nàng đều không cùng ta chơi. Ô ô ô, hoa hoa có thể thấy được ta nói chuyện với ta thật khoái hoạt, thế nhưng là, hoa. Tiểu gia hỏa tựa hồ muốn đem trong lòng tất cả ủy khuất đổ xuống mà ra, há to mồm gào khóc. Ngươi đừng khóc ca. Đừng khóc. Thẩm Tư Viễn có chút luống cuống tay chân, hắn rất ít cùng tiểu hài liên hệ, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Ô ô, ta rất muốn ba mụ mụ, rất muốn nói chuyện với bọn họ. Tiểu gia hỏa bôi nước mắt, nghẹn ngào nói. Thế nhưng là nước mắt tựa hồ lưu không hết, càng bôi càng nhiều. Nói chuyện với bọn họ. Việc này đơn giản, ngươi trước đừng khóc, cả ca giúp ngươi. Thẩm Tư Viễn dụ dỗ nói. Hắn mặc dù không có tu vi, nhưng là dù sao thu hoạch được một vị tu hành có thành tựu ma quân truyền thừa. Thì sinh mạch cốt, khởi tử hoàn sinh có lẽ làm không được, nhưng là muốn người sống nhìn thấy vong hồn, cũng quá đơn giản, chỉ cần tôi động vạn hồn thiên, cuốn lên một sợi u minh khí, tùy tiện liền có thể làm được, tuyệt đối chuyên nghiệp của một. Thẩm Tư Viễn quyết định thỏa mãn nàng cái này nho nhỏ nguyện vọng. Dạng này, ngươi về trước đi, chờ ngươi mụ mụ lúc tan việc, ngươi lại đi cái kia văn phòng tìm ta, đến lúc đó ta để ngươi mụ mụ nhìn thấy ngươi. Thẩm Tư Viễn chỉ chính mình vị trí vong du phòng vận doanh. Thật. Đương nhiên là thật, ca ca còn có thể lừa ngươi cái này tiểu thí hải hay sao? Vậy chúng ta ngéo tay tiểu gia hỏa rũi ra nhỏ bé thô ngón tay nhỏ. Được thôi, Thẩm Tư Viễn bất đắc dĩ xoay người cùng nàng ngéo tay thắt cổ 100 năm. Đúng lúc này, tiểu gia hỏa đống nhiên nhón chân lên, tại hắn trên gương mặt ba kích hôn một cái. Cảm ơn hoa hoa, sau đó nàng quay người mở ra tay nhỏ cánh tay, trong miệng phát ra thanh âm ồ ồ, sung sướng giống là một khung máy bay nhỏ. Nhìn xem nàng đi xa bóng lưng, Thẩm Tư Viễn trong ánh mắt lộ ra một tia ôn nhu. Thẩm Tư Viễn là con trai độc nhất trong nhà, tự nhiên cũng sẽ không có người gọi hắn hoa hoa. Nhưng là trong trí nhớ Cửu U Minh Quân lại có cái muội. Đừng nhìn Cửu U Minh Quân, nhấc lên vô số gió tanh mưa máu, hủy diệt vô số vương triều. Nhưng tại hắn không trở thành ma quân trước đó, lại chỉ là một nhà phổ thông nông hộ chi tử, tên là Lâm Tam, bởi vì trong nhà xếp hạng thứ 3, phía trên có một người ca ca cùng một cái tỷ tỷ, phía dưới còn có một người muội muội. Hắn lúc còn rất nhỏ, tỷ tỷ liền sớm đã lấy chồng ở xa, đối với hắn trên cơ bản không có cái gì ấn tượng. Còn như ca ca mặc dù đã đến lúc lập gia đình tuổi tác, nhưng bởi vì nhà nghèo, một mực không thể nói lên nàng dâu. Muội muội liền cùng tiểu gia hỏa niên kỷ không sai biệt lắm, suốt ngày dính tại hắn cái mông phía sau gọi ba. Thời gian mặc dù trôi qua đáng một chút, nhưng một nhà đều là hạng người lương thiện, cũng là hạnh phúc. Nhưng có một năm đại hạn, đất cằn nghìn dặm, không thu hoạch được một hạt nào. Người chết đói khắp nơi, coi con là thức ăn, mẫu thân đầu tiên chết đói, sau đó là thân thể khỏe mạnh ca ca. Vì để cho hắn sống sót, phụ thân bán muội muội, được chút khẩu phần lương thực, đều cho Lâm Tam, một mình rời đi, chỉ vì cho hắn tiết kiệm cái kia ăn một miếng ăn. Mà Lâm Tam gặp lại muội muội thời điểm, lại là tại một chỗ bãi tha ma bên trên, trừ hư thối đến sắp phân biệt không ra hình dạng đầu lâu, thân thể chỉ còn trắng ngần mạch cốt, không có một tia thịt. Sau đó Lâm Tam mới biết được, sở dĩ đại hạn không phải là bởi vì tự nhiên nguyên nhân, mà là Viêm Dương Tông một vị trưởng lão lấy ra địa mạch tẩy liên một món pháp bảo, lúc này mới dẫn đến đại hạn. Lâm Tam lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ lại, tại cái này đại hoang, người như sâu kiến, chỉ có tu tiên, chỉ có lực lượng mới là vĩnh hằng. Thế là Lâm Tam tại tu hành có thành tựu về sau, chuyện thứ nhất chính là diệt Viêm Dương Tông cả nhà, từ đó tu tiên giới xuất hiện một cái cựu U Ma Quân. Thẩm Tư Viễn đẩy ra phòng bận doanh cửa, đi vào. Lập tức có người nhanh chóng hoán đổi máy tính giao diện, có người ngồi ngay ngắn, càng có người giả vờ như lơ đãng để điện thoại di động xuống. Chờ thấy là Thẩm Tư Viễn, lại lập tức các việc có liên quan. Đây cũng là tại sao Thẩm Tư Viễn nguyện ý cầm mỗi tháng 5,000 ra mặt tiền lương, cũng không nguyện ý từ chức rời đi nguyên nhân. Mỗi tuần chỉ làm một ngày sống, thời gian khác chính là chơi, liền ngay cả quản lý Chu Xuyên chính mình cũng là như thế, cho nên căn bản không ai quản. Toàn bộ phòng vận doanh có 11 người, 9 cái nam, 2 nữ. Thẩm Tư Viễn ngồi tại hàng thứ 2, đối diện chính là quản lý Chu Xuyên, tay phải chính là Lý Khang, ngoại hiệu Khang Xẻo Mụn. Tay trái Vương Siêu, ngoại hiệu Siêu Ca, trường kỳ đỉnh lấy cái sắp dán ra đầu đầu đinh, dáng dấp tựa như cái lưu manh, chính là vóc dáng thấp chút, làm người trưởng nghĩa, chính là làm việc có chút mãng. Mà Thẩm Tư Viễn trên tay đơn thanh lý chính là hắn. Một lần nữa tiếp, Thẩm Tư Viễn đem đơn thanh lý trực tiếp ném đến trên bàn của hắn. Giờ thật mở, đã tiếp 3 lần, còn không hài lòng. Vương Siêu hùng hùng hổ hổ. Ngồi tại đối diện Điền Vân Thụy, cách ngăn cách cười nói, ngươi có phải hay không đắc tội phó kế toán? Hắn lời này mới ra, nguyên bản buồn ngủ đám người lập tức tinh thần tỉnh táo. Lý Khang, khẳng định là lần trước liên hoan, Siêu Ca kính kế toán bộ tất cả mọi người, duy chỉ có để loạn phó kế toán. Ngồi tại Lý Khang đối diện Trương Khải Soái, lập tức cười ha ha nói, Siêu Ca ngươi cái này đồ ngốc, vỗ mông ngựa vỗ tới tận đùi, ngươi nói chúng ta một cái phòng bận doanh, cùng tài vụ kính cái gì rượu, còn trông cậy vào các nàng có thể cho ngươi tăng lương hay sao? Cùng Vương Siêu lưng tựa lưng ngồi Lục Nhiên quay đầu lại nói, các ngươi biết cái rắm, ngày đó hắn nơi nào là đi mời rượu, chỉ vì bộ tài vụ Lưu Hân Đồng ngày đó mặc cái vest sâu, hắn là nhân cơ hội đi nhìn đại lôi. Mà mẹ nó vậy mà như thế, Siêu Ca ngươi thật không phải là người, cũng không nói một tiếng. Đám người nghe vậy, nhao nhao giận dữ mắng mỏ. Tốt, tốt, còn có nữ đồng sự, các ngươi nói chuyện chú ý một chút. Chu Xuyên làm phòng vận doanh quản lý, dù cho làm bộ dáng, cũng muốn nói lên một câu. Đám người cũng lơ đễnh, hai vị nữ đồng sự một trong Lâm Mạn Chi nói, ta có đôi khi thật không hiểu rõ các ngươi những ngày nam, tại sao đều thích nhìn chằm chằm nữ sinh ngực cùng chân, đều có cái gì để mắt. Nàng lời này mới ra, đám người nhao nhao kêu lên. Lâm tỷ, lời nói không phải như thế nói. Lâm tỷ, ngươi đây liền không hiểu đi. Lâm tỷ, lời ấy sai rồi. Toàn bộ bộ môn nghe vậy lập tức ngao ngao gọi. Tỷ tỷ, đừng ngốc có được hay không, nam nhân không nhìn chân, không nhìn mông, không nhìn dáng người, không xem mặt, chẳng lẽ muốn nhìn ngũ tạng lục phủ. Trong văn phòng trong lúc nhất thời đều là vui sướng bầu không khí. Ta không phải ý tứ này, ý tứ của ta đó là, các ngươi chỉ xem có để làm gì, thích liền lên a. Nàng một câu, đem tất cả mọi người làm trầm mặc. Chỉ có nàng bàn bên Lý Văn Quyên cười khanh khách không ngừng. Quang Huy Ả Nìm là một nhà công ty game, chủ yếu xử lý game điện thoại nghiên cứu phát minh, cho nên nữ nhân viên cũng không nhiều, được xưng tụng mỹ nữ liền càng ít, mà Lâm Mạn Chi vừa vặn là nhất đẳng mỹ nữ. Khuôn mặt xinh đẹp, dáng người thon dài, mười ngón như hành, đặc biệt là trên thân loại kia đặc biệt dịu dàng khí chất, càng là mê người. Mà lại nàng còn đặc biệt thích mặc loại kia nghề nghiệp nữ tính Âu phục nhỏ, càng là bằng thêm mấy phần nghề nghiệp mỹ nhân mỹ lực. Nàng một đôi chân thon dài càng là mê người, cho nên tự nhiên cũng là đám người thăm dò đối tượng, duy nhất không được hoàn mỹ chính là đã kết hôn, lão công là bên cạnh thiết kế viện, năm trước còn sinh một nhi tử, sinh hoạt rất là hạnh phúc mỹ mãn. Quả nhiên nữ nhân một khi kết hôn, từ thiếu nữ biến thiếu phụ, không chỉ phía dưới không cẩn thận, phía trên miệng cũng lỏng. Mọi người hi hi ha ha, rất nhanh tới lúc tan việc, có sớm đã tắt máy vi tính, có đã hẹn xong bằng hữu, chỉ chờ thời gian vừa đến, bóp một chút xong. Đây cũng là tiền lương rõ ràng không cao, Thẩm Tư Viễn cũng không bỏ được từ chức nguyên nhân, bởi vì tại cái này đi làm, rất thích, ra ngoài rất khó lại tìm đến làm việc như vậy. Thẩm Tư Viễn không đi, bởi vì Tiểu Thí Hải đã tìm tới, đứng ở một bên tội nghiệp mà nhìn xem hắn. Thấu chương xong, chương 03, mụ mụ chương 03, mụ mụ đi thôi. Thẩm Tư Viễn tắt máy vi tính, không nhanh không chậm đứng dậy. Bên cạnh Tiểu Gia Hỏa đã vội vã không nhịn nổi, cái mông nhỏ không ngừng lắc tới lắc lui, tựa hồ dạng này liền có thể gia tốc. Được rồi, ngươi đừng nội, nhất định có thể theo kịp. Thẩm Tư Viễn cười an ủi. Bởi vì bộ tài vụ là ở văn phòng tận cùng bên trong nhất, vô luận là đi thang lầu, còn là đi thang máy, thế tất yếu theo bọn hắn phòng vận doanh trước cửa đi ngang qua. Mà lưới tế mạng lưới công ty, các bộ môn ở giữa ngăn cách, đều là diện tích lớn rơi xuống đất pha lê, cho nên sẽ thấy rất rõ ràng. Thẩm Tư Viễn quay đầu liếc mắt nhìn trống rỗng văn phòng, lúc này người đã toàn bộ đi đến, tiện tay tắt đèn, mấy máy hiện ra yếu ớt ánh lam trở nên có thể thấy rõ ràng, đây là máy chủ không có đóng, không phải tại treo máy, chính là tại hạ phiến. Thẩm Tư Viễn cũng không để ý, trực tiếp đóng cửa lại. Đối diện chương trình bộ vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, còn thỉnh thoảng truyền đến tiếng huyên náo, cái này dĩ nhiên không phải tại thảo luận công tác, mà là tại liền sắp xếp chơi game. Tiểu Gia Hỏa quay người đi vào trong, muốn đi tìm mẹ của nàng, lại bị Thẩm Tư Viễn cho giữ chặt. Chúng ta đi cửa thang máy chờ là được, nàng cũng sẽ không nhảy lầu đi. Tựa hồ câu nói này đem nàng làm vui, cười khanh khách không ngừng. Nhìn Tiểu Gia Hỏa lại rất tựa như quen đem chính mình tay nhỏ nhét vào bàn tay của mình bên trong, Thẩm Tư Viễn cười hỏi, còn không biết ngươi gọi cái gì danh tự đâu. Năm nay mấy tuổi rồi? Ta gọi Đầu Đầu, năm nay núi ngủ. Tiểu Gia Hỏa còn có chút mồm miệng không rõ, ba tuổi nói thành sân ngủ, Thẩm Tư Viễn sửng sốt một chút mới phản ứng được. Người nhũ danh là Đầu Đầu, đại danh. Đại danh gọi là cái gì? Đại danh. Đại danh. Đại danh gọi là Đào Hồng Đầu, ta có phải là rất lợi hại? Tiểu gia hỏa nói xong, nắm chặt nắm tay nhỏ, một mặt mau tới khen ta bộ dáng nhỏ. Thẩm Tư Viễn vẫn chưa mở miệng khen nàng, mà là đưa tay sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Tiểu gia hỏa lập tức giống như là con mèo nhỏ, khi mắt chủ động tại Thẩm Tư Viễn trong lòng bàn tay cọ sát. Tiểu hài tử kỳ thật cùng tiểu sủng vật không có cái gì khác nhau, thích người ôm một cái, sờ sờ. Tiểu gia hỏa qua đời hơn 2 năm, thật lâu không ai dạng này sờ nàng, dù cho ban đêm, nàng vụng trộm tiến vào ba ba mụ mụ trong ngực, nhưng là bởi vì bọn hắn đều nhìn không thấy nàng, sờ không được nàng, tự nhiên cũng không có cái gì xúc cảm, cho nên tiểu gia hỏa lộ ra rất là vui vẻ. Hai người tới cửa thang máy, lúc này đã qua tan tầm giờ cao điểm, cửa thang máy đã không có cái gì người. Thế là Thẩm Tư Viễn lặng lặng chờ đợi, đầu đầu có chút nóng nảy, liên tiếp chạy mấy chuyến, lúc này mới thấy mụ mụ vác lấy cái bao, chậm rãi đi ra. Đầu đầu đi theo đối phương bên người, duỗi ra tay nhỏ muốn đi kéo đối phương, nhưng lần lượt thất bại. Cuối cùng nàng mặt mũi tràn đầy ủy khuất trước đi tìm Thẩm Tư Viễn. Hoa hoa. Được rồi. Được rồi. Lập tức ta liền có thể để nàng nhìn thấy ngươi. Tường Văn Hân nhìn thấy đứng tại cửa thang máy Thẩm Tư Viễn, chỉ là có chút liếc mắt nhìn hắn, vẫn chưa cùng chào hỏi. Mặc dù cùng một cái công ty, hơn mấy trăm hảo người, không có khả năng tất cả đều nhận biết, huống chi lại không phải một cái bộ môn, căn bản không có cái gì gặp nhau, cho nên tự nhiên sẽ không tùy tiện chào hỏi cái gì. Thẩm Tư Viễn đồng dạng liếc qua Tưởng Văn Hân, Tưởng Văn Hân là một vị chừng 30 tuổi thiếu phụ, làn da rất trắng, mặc một thân váy đỏ, liền càng lộ ra da trắng, vóc dáng không phải rất cao, nhưng là thân thể đầy đà, ngũ quan tinh xảo, khí chất cũng rất tốt, nhìn qua chính là một vị sống an nhàn sung sướng nhà giàu phu nhân. Bất quá sắc mặt tựa hồ không phải rất tốt, dù cho bôi rất dày phấn lót, vẫn như cũ khó nén tiểu tụy. Đầu đầu ở một bên, không ngừng nhảy nhảy nhót nhót, muốn gây nên mụ mụ chú ý, thế nhưng là mụ mụ hoàn toàn như trước đây, không nhìn nàng tồn tại. Thế là đầu đầu liếc mắt nghi ngờ nhìn về phía Thẩm Tư Viễn, phảng phất là đang nói, ngươi có phải hay không đang gạt ta? Thẩm Tư Viễn bị nàng bộ dáng nhỏ chọc cười, thế là thấp giọng nói, chờ một lát nữa. Đầu đầu nghe vậy, kinh ngạc nhìn Thẩm Tư Viễn, sau đó thở dài, ngoan ngoãn đứng ở một bên, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn một chút mụ mụ, lại nhìn xem Thẩm Tư Viễn, lộ ra cực kỳ nhu thuận. Thẩm Tư Viễn thanh âm tuy nhỏ, nhưng vẫn là gây nên Tưởng Văn Hân chú ý, nàng lại liếc mắt nhìn hắn. Thẩm Tư Viễn cũng không nghĩ tới nàng sẽ nhìn qua, thế là hướng về phía nàng khẽ cười cười. Tưởng Văn Hân không khỏi có chút thất thần, bởi vì nàng chợt phát hiện trước mắt vị này người trẻ tuổi con mắt cực kỳ xinh đẹp, phảng phất có một cỗ ma lực, có thể đem người linh hồn nuốt chửng lấy đi vào, thâm thúy, sâu thẳm, nếu như một vũng đầm sâu. Cũng may Thẩm Tư Viễn chủ động rời đi ánh mắt, này mới khiến Tưởng Văn Hân lấy lại tinh thần. Thẩm Tư Viễn chính mình cũng không có phát giác trên thân thể dị thường. Nát Thuyền còn có 3 tốc đinh, Cựu U Minh Quân danh xưng đại hoang ngàn năm qua đến nay, cường đại nhất ma quân, đồng thời có thể tại Cựu Thiên Lôi Kiếp cùng chính đạo vây công phía dưới thành công đào thoát, tuy chỉ là một sợi tàn hồn, cái kia cũng nói rõ hắn cường hành. Theo đến chưa thời gian dung nhập cùng thích ứng, Thẩm Tư Viễn không tự giác tản mát ra một chút dị thường. Đúng lúc này, thang máy đến, Thẩm Tư Viễn đầu tiên cất bước đi vào, lẹ xuống một tầng, liền đi tới tận cùng bên trong nhất vị trí. Tưởng Văn Hân cũng không nghĩ nhiều, đi vào thang máy, lẹ xuống tầng hầm 3 nút bấm, nàng là lái xe tới. Mà đúng lúc này, Thẩm Tư Viễn lật bàn tay một cái, Vạn Hồn Phiên xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn, dựa theo ký ức tay bấm chỉ quyết, một sợi u quang theo tản tạ Vạn Hồn Phiên nổi lên hiện, như là một đầu linh xà, thuận đầu ngón tay của hắn, rơi xuống phía trước Tưởng Văn Hân đầu vai, sau đó thuận Tưởng Văn Hân đầu vai, chui vào nàng sau gáy, biến mất không thấy gì nữa. Đầu đầu đứng ở một bên, một mặt ngạc nhiên nhìn xem trước mắt một màn này. Còn tại phát cái gì ngốc? Thẩm Tư Viễn ra hiệu đầu đầu một chút, tiếp lấy rôi ngón bắn ra, đồng dạng một sợi u quang rơi ở trên người đầu đầu. Tưởng Văn Hân lỗ tai rất tốt, vừa rồi tại thang máy bên ngoài đều có thể nghe thấy Thẩm Tư Viễn lẩm bẩm uống chi là trong thang máy. Thế là nghĩ thầm, rất tốt một cái tiểu hòa tử, thế nào tinh thần có vấn đề, có chút hiếu kỳ muốn quay đầu nhìn lại. Nhưng lại tại lúc này, lại cảm giác bàn tay của mình bị người giữ chặt, không khỏi giận dữ. Nghĩ thầm, người này chẳng những tinh thần có vấn đề, còn là cái sắc du côn. Thế là lập tức quay đầu, đồng thời liền phải đem kéo tay nàng trưởng tay cho hất ra. Thế nhưng là, nàng đột nhiên sửng sốt, sắc mặt xoát một chút, trở nên cực kỳ trắng bệnh. Bởi vì ở trước mắt nàng nho nhỏ thân ảnh, chính là để nàng hồn khiên mộng nhiễu người. Đâu? Đâu đâu? Tưởng Văn Hân lắp bắp gọi một tiếng, hì hì mụ mụ, ngươi cuối cùng có thể nhìn thấy ta rồi. Đầu đầu lộ ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười, thế nhưng là cười cười, miệng nhỏ liền mở xẹp, nàng rất muốn khóc. Thế là nàng liền loa một tiếng khóc lớn lên. Gặp nàng khóc lớn, Tưởng Văn Hân phản xạ có điều kiện liền đem nàng bế lên. Đầu đầu không khóc, đầu đầu ngoan đều khóc thành một cái tiểu hoa miêu, đây đều là đi qua thường xuyên hống đầu đầu lời nói, lúc này mặc dù có vô số nghi vấn, nhưng nhìn thấy nữ nhi cái kia bi thương bộ dáng, nàng tâm đều vỡ thành từng mảnh từng mảnh. Mụ mụ có thể nhìn thấy ta thật vui vẻ, thế nhưng là ta chính là muốn khóc. Đầu đầu méo miệng, nghẹn ngào nói, không khóc, không khóc. Tưởng Văn Hân đưa tay giúp nàng lau lau nước mắt, lại phát hiện nước mắt trên tay nàng trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh, căn bản không có cảm thấy một tia ướt át. Lại liên tưởng vừa rồi đầu đầu lời nói, trong lòng nàng ẩn ẩn đã có chút suy đoán, thế nhưng là nàng cũng không cảm thấy sợ hãi. Có câu lời nói thật tốt, mỗi một cái ngươi sợ hai quỷ đều là người khác mong nhớ ngày đêm người. Đầu đầu chính là nàng mong nhớ ngày đêm người, có thể lại cùng nàng gặp nhau, thế nào sẽ biết sợ đâu. Nàng đem nữ nhi ôm càng chặt hơn, sợ nàng biến mất không thấy gì nữa. Lúc này thang máy đến một tầng, đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra. Cũng may hiện tại là lúc tan việc, thang máy bên ngoài không có chờ thang máy người, kỳ thật có cũng không quan hệ, nhiều nhất sẽ chỉ đem Tưởng Văn Hân xem như bệnh thần kinh, cùng với nàng Thẩm Tư Viễn lại có cái gì quan hệ. Thẩm Tư Viễn trực tiếp theo bên cạnh hai người đi ra ngoài. Còn tại nhỏ giọng nghẹn nào đầu đầu, khéo léo cơ cơ tay nhỏ, nghẹn ngào nói, "Hoa hoa, gặp lại." Gặp lại Thẩm Tư Viễn cũng cùng với nàng phất phất tay. Tường Văn Hân lúc này giật mình rõ ràng chút cái gì, vừa định nói chuyện, cửa thang máy cũng đã đóng lại bắt đầu chuyến về. Mà Thẩm Tư Viễn đi ra thang máy, trực tiếp đi tới cao ốc bên ngoài, nhưng lại bị hết thảy trước mắt cho kinh ngạc đến ngây người. Tấu chương xong, chương 04, quỷ vật chương 04, quỷ vật Tường Văn Hân thấy thang máy đóng lại, vội vàng đưa tay muốn đè xuống thua một phụ hai nút bấm, thế nhưng là nửa đường nhưng lại ngừng lại. Nàng mặc dù không biết Thẩm Tư Viễn, nhưng cũng biết hắn là Quang Huy A Niệm nhân viên, trong công ty thường xuyên có thể gặp được, cho nên không sợ tìm không thấy đối phương. Hiện tại chủ yếu nhất vẫn là trong ngực nữ nhi, lúc này nàng trong lòng có vô số nghi vấn, muốn hỏi thăm trong ngực hình người nhỏ. Đầu đầu, ngươi. Tường Văn Hân há hốc mồm, nhưng lại không biết hỏi chút cái gì. Nghĩ nghĩ sau, cô nu hỏi, đầu đầu, ngươi. Thời gian hơn 2 năm này, đều tại bên người của mẹ sao? Hắc hắc còn có ba ba. Đầu đầu rủi rủi con mắt, cười hì hì nói. Nhưng tiếp lấy lại có chút ủy khuất mà nói, thế nhưng là các ngươi đều nghe không được ta nói chuyện, cũng không nhìn thấy ta. Thật xin lỗi, là mụ mụ không tốt. Tường Văn Hân sờ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, tràn đầy đau lòng. 3 tuổi đầu đầu, nói chuyện trật tự còn không phải rất rõ ràng, có chút bừa bãi, nhưng là Tưởng Văn Hân dù sao cũng là mẹ của nàng, mặc dù hơn 2 năm chưa gặp nữ nhi, nhưng đối với nàng yêu, đối với nàng hiểu rõ, lại là khắc ấn đến tận xương thủy. Cho nên tại nàng chậm rãi dẫn đạo dưới, nàng rất nhanh cũng làm thanh sự tình mọn mọn. Ta uống thật nhiều thật là nhiều nước, thực tế uống không hạ, cái bụng sắp nổ nát, mà lại nước biển một chút cũng không dễ uống. Đầu đầu vô vô chính mình bụng nhỏ, nếu lại nhỏ lông mày, tựa hồ còn có thể cảm nhận được lúc trước thống khổ. Sau đó ta bỗng nhiên liền không tăng, nhẹ nhàng, ta mau từ trong biển du lịch tới, mụ mụ. Ta cho ngươi biết, ta lúc ấy nhưng lợi hại, hiu hiu hiu, giống như là một cái tiểu hải quy. Đầu đầu vẫy tay, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, mà nàng sở dĩ sẽ nói giống con tiểu hải quy, là bởi vì lúc trước trong nhà có cho nàng nuôi qua một cái, sau đó còn mang nàng cùng một chỗ phóng sinh đến biển cả. Chờ ta đến trên bờ cát. Trên bờ cát thật nhiều cảnh sát thúc thúc nha. Thế nhưng là các ngươi đều nhìn không thấy ta, ta còn trông thấy mụ mụ khóc đến thật đau lòng, ta có hôn ngươi, hôn hôn ngươi, thế nhưng là ngươi nghe không được, cũng nhìn không thấy ta có thể đả thương tâm nữa nha. Đầu đầu là chết đuối, Tân Hải là một tòa thành thị duyên hải. Cho nên mùa hạ đi bờ biển chơi đùa là một kiện chuyện rất bình thường. Mà đầu đầu chính là cùng gia gian mãi mãi đi bờ biển chơi đùa, một trận ngoài ý muốn, bị sóng biển cuốn đi. Tường Văn Hân bệnh nặng một trận, tốt về sau, lại lâm vào thật sâu tự trách bên trong. Bởi vì đầu đầu vẫn luôn là nàng mang, ngày đó vừa vặn Lâm thời có việc, tăng thêm gia gian mãi mãi cũng nói nghĩ tôn nữ, thế là Tường Văn Hân liền đem đầu đầu đưa đến gia gian mãi mãi nơi đó đợi một ngày, nơi nào nghĩ ra được, liền một ngày này thời gian liền phát sinh ngoài ý muốn. Chồng nàng lo lắng nàng ở nhà thời gian lâu dài sẽ hợp lực, thế là nhờ trong nhà thân thích cho an bài một phần hiện nay thanh nhàn công tác. Quả nhiên, đi làm về sau, Tưởng Văn Hân chậm rãi theo trong bi thống đi ra. Mụ mụ, ta thế nhưng là bé ngoan à, mỗi lần đều ngoan ngoãn đi theo các ngươi phía sau, hoặc là tự mình một người trong nhà chờ các ngươi tan tầm. Đầu đầu trong lời nói có vẻ đắc ý, lại có một tia ủy khuất. Tưởng Văn Hân nghe vậy, đau lòng đem nàng ôm chặt trong ngực, sau đó đi ra thang máy. Mụ mụ biết, bảo bối nhất ngoan. Tầng hầm 3 tầng hầm cũng không u ám, đèn đuốc sáng trưng, nhưng ngay cả như vậy, đi qua mỗi ngày tan sở, một người đi tại mảnh này yên tĩnh trong không gian, Tưởng Văn Hân vẫn như cũ cảm thấy có chút sợ hãi, vô ý thức bước nhanh. Nhưng là hôm nay, lại không cảm thấy mảy may sợ hãi, ngược lại hy vọng có thể đi được chậm hơn một chút, lâu hơn một chút. Mụ mụ thế nào, bà bối? Sau này ngươi đi đường, có thể đi hay không chậm một chút, tựa như bây giờ. Đầu đầu cơ tay nhỏ nói. Tại sao? Mụ mụ bình thường đi được cũng không nhanh a. Không đúng, rất nhanh a, ân. Đầu đầu nghiêng cái đầu nhỏ suy tư, quả thực đáng yêu đến bạo. Có lần ta cùng mụ mụ cùng đi mua đồ, thế nhưng là ngươi đi được quá nhanh, ta đem ngươi cho là mất, nhưng là ta rất thông minh, không có chạy loạn, một mực tại nguyên chỗ chờ ngươi, thế nhưng là. Đầu đầu nói liền xẹp lên miệng nhỏ, tràn đầy bị khuất. Thế nhưng là chúng ta rất lâu rất lâu. Đầu đầu mở ra nho nhỏ cánh tay khoa tay chứ danh. Tường Văn Hân nghe vậy, nhưng làm nàng cho đau lòng xấu, xem ra là chính mình lần nữa đem nàng cho làm mất, cũng may tiểu gia hỏa thông minh, một mực tại nguyên chỗ chờ lấy nàng. Bất quá vừa nghĩ tới đem nàng lưu ngay tại chỗ, cô độc chờ đợi nàng tâm liền như là kim đâm. Có thúc thúc Gazi nói có thể mang ta đi tìm người, thế nhưng là ba ba nói, không thể cùng người xa lạ đi, cho nên ta liền ở tại chỗ chờ ngươi, nhưng là mụ mụ, chúng ta đến quá lâu. Chờ đến thật nóng nội đâu, cho nên mụ mụ, ngươi sau này không muốn đi quá nhanh nha. Tường Văn Hân nghe vậy, phát hiện nàng trong lời nói vấn đề, nhịn không được nói, cái gì thúc thúc ca gì? Chính là những cái kia chết mất thúc thúc ca gì nha. Đậu đậu cờ giải nói, nguyên lai đậu đậu đã biết, chính mình cũng đã chết mất. Tường Văn Hân nghe vậy, trong lòng giật mình, như thế nói đến, trên thế giới này quỷ chẳng phải là rất nhiều. Chẳng lẽ người sau khi chết, đều trên thế gian du đãng? Không nên lên thiên đường, không đúng, nơi này là đại hạ, hẳn là trở về địa phủ mới đúng. Thẩm Tư Viễn nhìn thấy khó có thể tin một màn. Bên ngoài tất cả đều là quỷ, có dưới ánh đèn đường dạo bước, có ở trên đường cái đi dạo, cũng có ở ngoài cửa hàng bồi hồi. Người không tránh quỷ, quỷ cũng không tránh người, phân biệt rõ ràng, không can thiệp chuyện của nhau. Thấy Thẩm Tư Viễn rất muốn trực tiếp tế ra vạn hồn phiên, trực tiếp thu đi những vong hồn này. Đáng tiếc hiện nay vạn hồn phiên tàn tạ không chịu nổi, đại bộ phận năng lực hoàn toàn biến mất, muốn phạm vi lớn như thế nhiếp hồn, trước mắt mà nói căn bản không có khả năng, mà lại hắn cũng không phải ma tu, không làm được cái này táng tận thiên lương sự tình đến. Trừ cái đó ra, hắn vừa lấy được cơ duyên, cũng không hoàn toàn hiểu rõ phương thế giới này. Còn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Thẩm Tư Viễn đi ra cao ốc, đi tới bãi đỗ xe, tìm tới chính mình xe máy điện, bất quá trên đường đi đều đang quan sát những này bốn phía du đãng vong hồn. Phiến thiên địa này cũng thật sự là kỳ quái, không có chút nào linh khí, lại vẫn cứ có quỷ tồn tại. Mà những này quỷ nhìn như không có chút nào trật tự, nhưng trên thực tế có thuộc về chính mình một bộ hành vi chuẩn tắc. Người không nhìn thấy quỷ, mà quỷ cũng không ảnh hưởng tới người, thậm chí có khả năng bị nhân thân tam hỏa gây thương tích. Trừ phi người bản thân vận thế ngã xuống, tam hỏa không vượng, dạng này liền dễ dàng bị quỷ cuốn lên, mặc dù sẽ không tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương, nhưng là người liền sẽ số con rệp, mọi việc không thuận. Cái gọi là tam hỏa, chỉ là trên đỉnh đầu lửa cùng trái phải bãi lửa, người càng thêm cường tráng, tam hỏa liền càng vượng, trừ phi nhà mình thân nhân, nếu không bị đều muốn tránh đi. Cho nên cái này liền khiến cho quỷ cùng người phân biệt rõ ràng, không can thiệp chuyện của nhau. Điểm này kỳ thật ngược lại là cùng đại hoang tương đối cùng loại, nhưng là đại hoang có âm phủ, địa phủ, minh giới, địa ngục, thậm chí còn có cực lạc, thần quốc, thiên đường, chân không ra hương chờ một chút, đều có các kết cục. Mà phương thế giới này quỷ, tựa hồ cũng không về tốt, cứ thế với bốn phía du đãng. Lại bởi vì thiên địa chi khí bần đủ, cho nên cũng sinh ra không ra cái gì lệ quỷ ác linh, kể từ đó, ngược lại làm phương thế giới này đạt tới một loại cân bằng, giữa lẫn nhau bình an vô sự. Bất quá Thẩm Tư Viễn cũng chú ý tới, có chút quỷ sẽ hóa thành hạt biến mất không thấy gì nữa, nhưng Thẩm Tư Viễn nhưng lại chưa cảm thấy tiếp dẫn lực lượng, chỉ là đơn thuần biến mất. Nhìn xem trên đường phố lui tới vong hồn, Thẩm Tư Viễn cảm giác chính mình tựa hồ quên đi điểm chuyện gì. Thấu chương xong, chương 05, lão quỷ chương 05, lão quỷ kỹ. Đây là Tưởng Văn Hân hôm nay lần thứ tư thăng gấp, ngồi ở ghế phụ đầu đầu, một đầu tiến đụng vào phía trước bao tay trong giường, còn như thắt ở trên thân dây an toàn, một chút tác dụng cũng không có. Nàng chân ngắn nhỏ rẽ rủa hai lần, đem cái đầu nhỏ theo găng tay trong giường rút ra, đần độn mà nói, "Mụ mụ, ta vẫn là không có việc gì, ta thật là lợi hại." Nhìn xem nữ nhi bộ dáng khả ái, Tưởng Văn Hân khỏe mắt lại có chút ướt át. Lần thứ nhất thắng gấp thời điểm, nhưng làm nàng dọa cho đến không nhẹ, sau đó tại đầu đầu an ủi xuống mới phản ứng được, đầu đầu nàng không phải người sống, va vào bảng điều khiển bên trên, căn bản không có cái gì ảnh hưởng. Mà nàng sở dĩ thắng gấp là bởi vì có người đột nhiên theo ven đường vào ra, phản xạ có điều kiện chỉ có thể thắng gấp. Lần thứ nhất thời điểm, nàng còn không có ý thức được đối phương không phải người, muốn cùng đối phương lý luận, có thể nghĩ đến đầu đầu, cảm thấy không nên đem thời gian đều lãng phí tại những này dâu ria sự tình bên trên. Nhưng lại không nghĩ tới, đối phương tựa hồ chú ý tới Tưởng Văn Hân chú ý ánh mắt, vậy mà trực tiếp theo kính chắn gió đem nửa người chui đi vào, dọa đến Tưởng Văn Hân một thân mồ hôi, lúc này mới kịp phản ứng, đối phương cũng giống như đầu đầu, đều không phải người. Bất quá cũng may đầu đầu nãi hung, vọt thẳng người kia rít gào. Đây là mẹ ta xe, không cho phép ngươi đi lên. Nàng cái kia bộ dáng nhỏ đem đối phương đầu tiên là giật nảy mình, sau đó đối phương đại khái cũng giận, lập tức trừng mắt về phía đầu đầu, dọa đến đầu đầu một cái giật mình, thân thể không khỏi từ nay về sau rụt rụt. Tưởng Văn Hân thấy thế, cũng không cảm thấy sợ hãi, lửa giận bụt một chút mọc lên, vọt thẳng đối phương quát, lan ra ngoài. Sau đó cái kia quỷ tựa hồ nhận cái gì kinh hãi, cũng không kịp theo trong xe chạy ra ngoài. Tưởng Văn Hân không biết là, tại nàng nổi giận trong nháy mắt đó, trên thân tam hỏa đi lên nhảy lên ra thức cao, kịch liệt thiêu đốt, lúc này mới dọa lùi đối phương. Liên tiếp mấy lần sau, nàng cũng phát hiện, chỉ cần ánh mắt không cùng đối phương đối đầu, như vậy những này quỷ liền sẽ không nhìn nàng tồn tại. Cho nên nàng vừa mới thắng gấp về sau, kịp phản ứng sau nàng, lập tức đưa ánh mắt chuyển qua trên chỗ ngồi kế tài xế. Quả nhiên, con kia đi ngang qua đường cái quỷ, nhìn nàng xe liếc mắt về sau, trực tiếp liền xoay người rời đi. Con mẹ nó, thế nào lái xe? Đúng lúc này, phía sau cỗ xe vượt qua đi lên, quay cửa kính xe xuống, đối với nàng liền chửi ầm lên. Bất quá chờ nhìn thấy Tưởng Văn Hân tướng mạo, thanh âm vô ý thức yếu mấy phần. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tưởng Văn Hân cũng biết sai tại nàng, chặn lại nói xin lỗi, một lần nữa khởi động xe. Mụ mụ, hắn đang mắng ngươi đâu? Đầu đầu có chút tức giận nói. Mắng chửi người đích thật là không đúng, bất quá là mụ mụ sai, mụ mụ không nên đột nhiên phanh lại, dễ dàng như vậy tạo thành tai nạn xe cộ. Tưởng Văn Hân kiên nhẫn cùng với nàng giải thích. Vậy ngươi tại sao muốn đột nhiên phanh lại? Đầu đầu không hiểu hỏi. Bởi vì mẹ sợ va vào người. Tưởng Văn Hân nói. Nàng hiện tại đã không phân rõ cái nào là người, cái nào là quỷ, cho nên nàng chỉ có thể lựa chọn phanh lại, bằng không tính sai, thật va vào người, sự tình liền lớn. Con đường sau đó, Tưởng Văn Hân đều là cẩn thận từng ly từng tí, cuối cùng đến nhà mình cư xá, đem chiếc xe dừng lại, lúc này mới thở phào một hơi. Mở dây an toàn, vô ý thức nhìn về phía trên ghế lái phụ, lại phát hiện đầu đầu đã chính mình xuống xe, đang đứng tại ven đường đợi nàng. Nàng vội vàng xuống tới, muốn căn dặn không được chạy loạn, lời đến khỏe miệng, nhưng lại nuốt trở vào. Đưa tay ra nói, đi thôi, chúng ta về nhà. Đầu đầu vui vẻ đem tay nhỏ thả tại mụ mụ trong lòng bàn tay. Sau đó nhún nhảy một cái theo sát mụ mụ hướng nhà đi. Nhìn xem nhảy nhót tương bừng đầu đầu, Tưởng Văn Hân trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, phản phất đầu đầu chưa hề rời đi. Nếu như có thể đem đầu đầu một mực giữ ở bên người liền tốt, Tưởng Văn Hân trong lòng nghĩ như vậy. Không, đầu đầu kỳ thật vẫn luôn tại, chẳng qua là nàng nhìn không thấy, sợ không được thôi. Chỉ cần nàng có thể giống như bây giờ, một mực thấy được, sợ được nàng, như vậy đầu đầu còn là nàng đầu đầu. Nghĩ như vậy, bất chi bất giác đi tới cửa thang máy. Một đường này trên cơ bản đều là đầu đầu dắt lấy nàng đi, tên tiểu tử này đối với chính mình nhà đã rất quen thuộc. Hai năm này một mình sinh hoạt, không có người rồi, không có người ôm. Nàng khóc qua, ủy khuất qua, nhưng cuối cùng chỉ có thể chính mình học được một ít chuyện. Nhưng khi thang máy mở ra trong nháy mắt đó, Tưởng Văn Hân lại bị giật nảy mình. Bởi vì trong thang máy đứng một vị chống quải trượng lão nhân. Trên mặt lão nhân mọc đầy lớn chừng ngón cái béo thịt, nhìn qua cực kỳ buồn nôn. Bởi vì trên mặt mọc đầy béo thịt quan hệ, con mắt bị đè ép đến chỉ còn lại một đường nhỏ, tản ra tia sáng lạnh lẽo. Hắn đầu tiên là liếc nhìn Tưởng Văn Hân, sau đó ánh mắt lại rơi xuống hai người nắm bàn tay. Ngươi có thể thấy được quỷ? Lão nhân thanh âm khàn khàn, cho người ta cảm giác cực không thoải mái. Tiếp lấy lại hỏi ngược lại, ngươi thế nào đột nhiên có thể thấy được chúng ta? Lư Gia Gia. Đậu Đậu rất là hiểu chuyện gọi một tiếng, hiển nhiên là cùng đối phương nhận biết. Tưởng Văn Hân đem Đậu Đậu hướng phía sau giấu giấu, mắt thấy cửa thang máy sắp đóng lại, Tưởng Văn Hân hoàn toàn không có tiến vào thang máy ý tứ, lão nhân trực tiếp chống quải trượng đi ra. Tưởng Văn Hân thấy thế lôi kéo Đậu Đậu lùi lại mấy bước, cảnh giác nhìn đối phương, ẩn ẩn có mấy phần nhìn quen mắt, nhưng lại nghĩ không ra tại cái gì địa phương gặp qua đối phương. Đậu Đậu mụ mụ, ta không có cái gì ác ý, chỉ là hiếu kỳ, ngươi là thế nào đột nhiên có thể nhìn thấy chúng ta? Lão nhân có chút hiếu kỳ hỏi thăm, ánh mắt lại nhìn về phía Tưởng Văn Hân đầu vai. Tưởng Văn Hân không nói gì, ngược lại là Đậu Đậu đem cái đầu nhỏ lặng lẽ theo mụ mụ phía sau đưa ra ngoài. Đúng lúc này, lại có mấy người đi tới chờ thang máy, Tưởng Văn Hân không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Lúc này mặt khác một bộ thang máy đến, Tưởng Văn Hân vội vàng đi theo đám người tiến vào thang máy. Lão nhân vẫn chưa đi theo tiến vào, chỉ là hít mắt, mặt mỉm cười mà nhìn xem Tưởng Văn Hân, nhưng hắn một mặt điệu thịt bộ dáng, lại có vẻ phá lệ dữ tợn, thẳng đến thang máy đóng lại, ngăn chặn ánh mắt, Tưởng Văn Hân mới thở phào một hơi, không đa nghi nhưng lại chưa buông xuống. Túi đầu liếc nhìn ôm chân của nàng, tránh tại nàng phía sau Tiểu Khả Ái, đưa tay ôn nhu sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Mở cửa, Tưởng Văn Hân vô ý thức hướng phía sau liếc mắt nhìn, thấy lão nhân không cùng đến, đội vàng lôi kéo nữ nhi vào phòng. Đậu Đậu vào phòng, lập tức tìm kiếm khắp nơi, tiếp lấy có chút không hiểu hỏi, ba ba không có trở về sao? Ba ba của ngươi đêm nay có chút việc, hơi chậm một chút mới trở về. A Đậu Đậu nghe vậy có chút thất vọng, nàng còn tưởng rằng vừa về đến, liền có thể nhìn thấy ba ba đâu. Tưởng Văn Hân lúc này có chút không kịp chờ đợi do hỏi, Đậu Đậu, vừa mới lao ra già kia ngươi biết sao? Đậu Đậu gật gật đầu, sau đó có chút không hiểu nói, hắn là từ Húc ca ca ra nhà, mụ mụ ngươi không biết sao? Từ Húc ca ca. Tưởng Văn Hân có chút giật mình. Đậu Đậu trong miệng Từ Húc ca ca là ở tại trên lầu bọn hắn trên lầu một đứa bé trai, tên đầy đủ gọi Lư Tử Húc, so Đậu Đậu lớn 2 tuổi, bởi vì là một cái cư xá, cho nên thường xuyên cùng nhau chơi. Mà Lư Tử Húc vẫn luôn là gia gia mãi mãi màng, nhưng gia gia rất sớm đã qua đời, so Đậu Đậu xảy ra bất chắc còn sớm 1 năm. Bất quá ở trong ấn tượng của nàng, Lư Tử Húc gia gia là một vị mặt mũi hiền lành lão nhân, mỗi lần gặp mặt đều sẽ vui tươi hớn hở chủ động cùng với nàng chào hỏi, tuyệt đối không giống bây giờ giữ tận bộ dáng. Nhưng ta nhớ được hắn không phải như vậy a. Lư gia gia nói hắn sinh bệnh. Đậu Đậu nói. Đậu Đậu quá ngây thơ, người khác nói cái gì, nàng liền tin cái gì, lời này rõ ràng chính là đang đặt người, hắn đều chết rồi, biến thành quỷ, còn sinh cái gì bệnh? Quỷ bệnh. Xem ra việc này không có đơn giản như vậy, nghĩ đến đây, nàng đi vào cửa trước, xuyên thấu qua mắt mèo, hướng về ngoài cửa liếc mắt nhìn. Sau đó cả kinh nàng liên tục lùi lại, kém chút đặt mông ngồi dưới đất. Tấu chương xong, chương 06, lão mụ, cầu mệt phiếu, chương 06, lão mụ, cầu mệt phiếu, mụ mụ, ngươi thế nào rồi? Đậu Đậu tiến lên, kéo léo hỏi thăm. Không có. Không có việc gì, mụ mụ không có việc gì. Đậu Đậu phảng phất cho Tưởng Văn Hân đầy đủ dũng khí, nàng đứng thẳng người, đem nàng kéo, ôm nàng ngồi ở trên ghế salon. Lấy điện thoại cầm tay ra, muốn cho lão công gọi điện thoại, để hắn về sớm một chút, nhưng lại do dự. Bởi vì lao đầu kia, ngay tại nhà bọn hắn ngoài cửa bồi hồi, nếu như Đậu Đậu ba ba trở về, có thể hay không gây bất lợi cho hắn. Nghĩ đến truyền hình điện ảnh bên trong ác linh cuốn thân, không khỏi dùng mình một cái. Túi đầu nhìn về phía trong ngực Đậu Đậu hỏi, "Đậu Đậu, ngươi nói cho mụ mụ, biến thành quỷ sau này, có thể làm chuyện xấu sao?" Đậu Đậu nghe vậy, gãi gãi cái đầu nhỏ, sau đó nói, "Mụ mụ, ta là bé ngoan, ta không làm chuyện xấu sự tình." Xem ra hỏi nàng là hỏi không ra cái gì đến, thế là nghĩ lại hỏi, "Ngươi thường xuyên có thể gặp được Lư Gia Gia sao?" Đậu Đậu nghe vậy nhẹ gật đầu, khờ dại nói, "Đúng thế, Lư Gia Gia không nỡ Tử Húc ca ca, mỗi ngày ở trong này xoay quanh." Tưởng Văn Hân nghe vậy, hơi suy tư, cảm thấy Lư lão đầu nếu là thật có hại người bản sự, chỉ sợ sớm đã đem người hại, một tòa này giống như cũng không nghe nói nhà nào người xảy ra chuyện. Nghĩ đến đây, nàng cuối cùng bấm trượng phu Đào Quảng Hạ điện thoại, nàng một nữ nhân ở nhà, quả thực có chút sợ hãi, không có nam nhân, giống như không có chủ tâm cốt. Lao công, ngươi hiện tại ở đâu? Ở trên đường đâu, lập tức liền đến nhà. Trong điện thoại truyền đến Đào Quảng Hạ thanh âm, Đậu Đậu lập tức tiến lên trước kêu một tiếng ba ba, nhưng đối diện Đào Quảng Hạ tựa hồ cũng không nghe thấy thanh âm. Vậy ngươi trên đường cẩn thận một chút. Tưởng Văn Hân căn dặn một câu, sau đó liền cúp điện thoại, bất quá nhưng lại chưa để điện thoại di động xuống, mà là mở ra xí nghiệp hệ chặt. Là ngoại phái tài vụ nhân viên, nàng chức vụ không cao, nhưng quyền lực cực lớn, tại xí nghiệp trong quần, lên tới công ty tổng giám đốc, hạ đến công ty phổ thông nhân viên, tất cả mọi người tin tức, nàng đều có thể nhìn một cái không sót gì. Nàng mặc dù ngay cả Thẩm Tư Viễn danh tự đều không rõ ràng, nhưng biết hắn là phòng vận doanh nhân viên. Ấn mở phòng vận doanh tổ quần, từng cái hướng xuống tìm là được, tổng cộng cũng liền tầm 10 cái nhân viên, cho nên rất nhanh liền tìm tới tên Thẩm Tư Viễn. Tại sao có thể xác định chính là Thẩm Tư Viễn? Tự nhiên là bởi vì ảnh chân dung dùng đều là người anh chủ. Quang Huy Á Nìm làm Tân Hải thị lớn nhất công ty game, tất cả mọi thứ quản lý vẫn là vô cùng chính quy hóa. Có tính danh sau này, Tưởng Văn Hân trực tiếp liền có thể ở công ty danh bạ bên trong tìm tới Thẩm Tư Viễn phương thức liên lạc cùng địa chỉ. Tìm tới Thẩm Tư Viễn phương thức liên lạc sau, Tưởng Văn Hân không chút do dự, trực tiếp gọi tới. Mà lúc này chính vừa ăn cơm tối, một bên nghiên cứu Vạn Hồn Thiên. Cơm tối là theo dưới lầu dẫn tới, một phần thịt bò cơm trứng chiên cùng một bình hồng trà lạnh, rất đơn giản bữa tối. Một cái tay lay bát cơm, trong một cái tay lăn lộn tản tạ Vạn Hồn Thiên. Bởi vì thôn vệ cửu u ma quân quan hệ, Vạn hồn phiên căn bản không cần hắn từ đầu luyện hóa, sử dụng như thân làm cánh tay, không có lo lắng, theo tâm niệm của hắn, hoặc lớn hoặc nhỏ, biến ảo như ý màu tím cờ trên mặt lỗ lớn đôi mắt nhỏ, động nhan bốn phía tràn đầy đốt cháy khét dấu vết, liền ngay cả cả thân, ẩn ẩn đều có một tia vết nước, nhìn qua có chút thê thảm. Thẩm Tư Viễn dùng thần thức tìm kiếm, thử nghiệm muốn mở ra vạn hồn phiên tự mang không gian, nhưng lại như là chạm đến một đạo màu đen bực sâu, vắng vẻ, tựa hồ muốn đem cả người hắn nuốt chửng lấy, dọa đến hắn vội vàng đem thần thức thu hồi lại. Thẩm Tư Viễn sở dĩ có thần thức, cũng là bởi vì thôn vệ cửu u minh quân tàn hồn về sau mà thu được một loại lực lượng, cùng loại với tinh thần lực, niệm động lực, nhưng lại cũng không mạnh, tối đa cũng chỉ có thể nhấp nhô trên bàn một cái bút bi. Nhưng tác dụng không nhỏ, có thần thức, quanh thân trong vòng ba thước, hắn có thể 360 độ không góc chết đảo mắt. Có thần thức, hắn có thể nội thị tự thân ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch, các vị trí cơ thể, đây đối với hắn sau này truy liên nhập thân, đi ngoại tu con đường có chỗ tốt cực lớn. Đương nhiên, Thẩm Tư Viễn cũng không phải không có thử nghiệm nội tu chi pháp, có được cửu u ma quân tu hành kinh nghiệm hắn cũng coi như xe nhẹ đường quen, rất nhanh liền có thể nhập định nạp khí, nhưng chờ hắn hít sâu một cái, nuốt vào tất cả đều là hồng trần trọc khí, như là nuốt vào một bộ phân, kém chút không có đem ngũ tạng lục phủ cho phun ra, hắn liền triệt để từ bỏ như thế ý tưởng ngây thơ. Mà ngoại tu, Thẩm Tư Viễn cũng theo cựu U Minh quân trong trí nhớ tìm tới một môn tên là Đại A La Hán thập bát tướng pháp môn. Đây là cựu U Ma quân diệt một cái gọi nhỏ cái kia Lan Đạt tự Phật đạo tông môn, thu hoạch đến phương pháp tu hành. Này phương pháp tu hành có chút cùng loại với hiện đại yoga, tổng cộng có 18 bộ động tác, tại có đầy đủ đồ ăn dưới tình huống, cần luyện không ngừng, liền có thể nhục thể siêu thoát. Mà xã hội hiện đại chính là không bao giờ thiếu đồ ăn, đặc biệt là một chút cao năng lượng đồ ăn, cho nên môn công pháp này, trước mắt mà nói, thích hợp nhất Thẩm Tư Viễn. Bất quá môn công pháp này chỉ có thể tu luyện tới tẩy tùy cảnh, bất quá liền xã hội hiện đại đến nói, đã đầy đủ dùng. Mà những cảnh giới này cũng là dựa theo đại hoang cảnh giới tu hành tới phân chia, ngoại tu đường đi, chia làm chỉnh kình, tăng cơ, luyện gân, đoán cốt, tẩy tủy, hóa huyết, thông khiếu cùng nhân tiên. Bất quá dựa theo đại hoang cảnh giới phân chia, lấy hiện đại thế giới tài nguyên, sau 3 tầng trên cơ bản không có khả năng đạt tới, cho nên đối với Thẩm Tư Viện đến nói, có hay không sau tục công pháp đến nói đều giống nhau. Thẩm Tư Viện thử nghiệm cái động tác thứ nhất, sau đó cả người mồ hôi như tắm, toàn thân co giật, kém chút không thở nổi, bộ thân thể này thực tế là thái hư, liền cái động tác thứ nhất đều làm không được. Hiện tại có hai loại biện pháp, một chính là kiên trì rèn luyện, đem tố chất thân thể tăng lên đi lên, đây là một cái dài đằng đằng quá trình, mà lại hiệu quả chưa chắc tốt. Một loại khác biện pháp chính là tu bổ vạn hồn phiên, mở ra vạn hồn phiên nội bộ không gian, thu hoạch được cửu u ma quân cấp bóc mà đến thiên tài địa bảo. Thẩm Tư Viễn đang nghĩ ngợi đâu, điện thoại di động đều, cầm lên xem xét, là lão mụ đánh tới. "Tiểu Viễn, ăn cơm chiều hay chưa?" Điện thoại vừa mới kết nối, liền truyền đến lão mụ Hoàng Tuệ Quyên lớn giọng thanh âm. Đây là lão mụ quen thuộc, gọi điện thoại thời điểm thanh âm đặc biệt lớn, tựa hồ sợ một bên khác nghe không được. "Ngay tại ăn, ngươi có cái gì sự tình?" Thẩm Tư Viễn rõ ràng, lão mụ nếu là không có việc gì, tuyệt đối sẽ không gọi điện thoại cho hắn. "Ngươi cuối tuần này có rảnh hay không, có thể hay không trở về một chuyến?" Hoàng Tuệ Quyên nói. "Có cái gì sự tình sao?" Thẩm Tư Viễn hơi kinh ngạc hỏi. Thẩm Tư Viễn quê quán cách Tân Hải thị không xa, ngồi xe hơn một giờ liền có thể đến, cho nên Thẩm Tư Viễn thường xuyên sẽ về nhà, bởi vậy Hoàng Tuệ Quyên không thể nào là bởi vì nghĩ hắn mới khiến cho hắn về nhà. "Ta ướp một chút đậu đỗ muối, ngươi trở về lấy về ăn." Hoàng Tuệ Quyên nói. "Gạt ngươi, lão mụ, ngươi nói thật với ta." Lấy lão mụ cái kia keo kiệt tính tình, thế nào khả năng làm một điểm dưa muối để hắn đặc biệt đi một chuyến, đều không đủ lộ phí. "Thế nào cùng mẹ ngươi nói chuyện đây này, ta còn có thể gạt ngươi sao?" Hoàng Tuệ Quyên tại đầu bên kia điện thoại gấp, thanh âm đều cao tám độ, chấn động đến Thẩm Tư Viễn lỗ tai ông ông tắc hưởng, trung khí thật sự là đủ. "Thứ lần trước trở về, ngươi còn gạt ta nói trong tủ lạnh sữa bò là ngươi vừa mua, ta uống tiêu chảy, sau đó mới phát hiện nguyên lai đã qua kỳ. Ta không phải sợ lãng phí nha, mới quá thời hạn một ngày, ta cái kia hiểu được liền biến chất, cũng không thể trách ta." Hoàng Tuệ Quyên nói. "Vậy ngươi thế nào không để cha ta uống? Ta không phải sợ hắn uống xấu bụng nha." "Ngươi thật đúng là, ta là ngươi thân sinh không?" Thẩm Tư Viễn đều không còn gì để nói. "Không biết, cái này liền muốn hỏi ngươi mãi. Ta có phải là con của ngươi, ngươi không rõ ràng, còn muốn hỏi ta mãi. Bởi vì ta sinh ngươi thời điểm, là ngươi mãi cho đỡ đẻ, ta một mực hoài nghi ta sinh chính là cái nữ hài tử, nhưng ngươi mãi thích nam hài tử, nói muốn cho hắn thẩm ra nối roi tông đường, ta hoài nghi có phải là bị nàng cho đã đánh cháo. Ngươi tại sao sẽ cảm thấy ngươi sinh chính là nữ hài tử? Bởi vì chua cay nữ, ta mang thai thời điểm, liền thích đắng cay. Đó là bởi vì ngươi trong ngày thường liền thích đắng cay, ngươi chớ cùng ta nói những này, ngươi thành thật cùng ta." Thẩm Tư Viễn lời còn chưa nói hết, đầu bên kia điện thoại lạch cạch liền trực tiếp treo. Rất hiển nhiên, Hoàng Tuệ Quyên không muốn nói, lại lười nhắc lại tìm lý do, thế là lựa chọn trực tiếp tắt điện thoại. Nhìn xem bị cúp máy điện thoại, Thẩm Tư Viễn cũng là im lặng. Lão mụ Hoàng Tuệ Quyên là tên giáo viên tiểu học, cho nên trong tính cách cũng nhiễm một chút tính trẻ con, đều hơn 50 tuổi người, có lúc nói chuyện còn rất không đứng đắn, trong nhà vẫn luôn là hai cha con dỗ dành. Đúng lúc này điện thoại vang lên lần nữa, Thẩm Tư Viễn còn tưởng rằng lão mụ sám hối để báo, lại phát hiện là chính mình suy nghĩ nhiều, là cái số xa lạ. Tấu chương xong, chương 07, phiền phức, cầu mê phiếu, chương 07, phiền phức, cầu mê phiếu, thấy là số xa lạ để báo. Thẩm Tư Viễn vốn không muốn tiếp, có thể nghĩ nghĩ hiện tại thời gian, hẳn không phải là cái gì gờ gờ cùng chào hàng, thế là lựa chọn kết nối. "Uy, ngươi tốt, xin hỏi là Thẩm Tư Viễn Thẩm tiên sinh sao?" Trong điện thoại truyền tới một ôn nhu giọng nữ. "Ta là, ngươi là?" Thẩm tiên sinh ngài tốt, ta là Đậu Đậu mụ mụ Tưởng Văn Hân, hôm nay trong thang máy chúng ta vừa gặp qua.
A, ngươi có cái gì vấn đề sao?
Thẩm Tư Viễn nghe vậy kịp phản ứng.
Cái kia,
Tưởng Văn Hân vội vàng đem trong thang máy đã phát sinh sự tình, một năm một mười nói cho Thẩm Tư Viễn. Cuối cùng nhất mới nói, ta nhìn hắn ở ngoài cửa bồi hồi, một mực không nguyện ý rời đi, có chút bận tâm.
Không có việc gì, ngươi không cần lo lắng cái này, chỉ cần ngươi không nguyện ý, hắn tiến vào không được cửa nhà ngươi, mặt khác ngươi đừng sợ hắn, ngươi càng sợ hãi, hắn ngược lại sẽ dựa vào ngươi càng gần, còn như trên mặt hắn những cái kia biểu thị, vậy nói rõ hắn không hề giống khi còn sống như thế mặt mũi hiền lành, bởi vì quỷ hồn không có thực thể, áp chế không nổi tự thân dục vọng, liền sẽ thông qua biểu hiện bên ngoài đi ra, trừ cái đó ra, còn có khi còn sống làm một chút tội nghiệp, cũng sẽ ở trên linh hồn biểu hiện ra ngoài. Bất quá ngươi không cần sợ, chỉ cần ngươi không sợ hắn, hắn liền sẽ không đối với ngươi tạo thành tổn thương, dù cho có, tối đa cũng liền đi điểm bận rủi, không có lo lắng tính mạng. Thẩm Tư Viễn đại khái giải thích một chút, cổ nhân xưng hô quỷ vì vật dơ bẩn, không phải là không có đạo lý, người nếu như tam hỏa không vượng, liền dễ dàng bị quỷ quấn thân. Bị quỷ quấn thân mặc dù sẽ không tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương, nhưng là người liền sẽ số con rệp, vận thế ngã xuống, mọi việc không thuận.
Cảm ơn Thẩm tiên sinh, ngày mai ta mới hảo hảo tạ ngài.
Thường Văn Hân nói cảm ơn liên tục.
Không cần khách khí,
ta là nhìn tại.
Ân.
Đậu Đậu trên mặt mũi, Đậu Đậu rất đáng yêu, ta thật thích.
Thẩm Tư Viễn nói,
tùy tiện lại trò chuyện hai câu, hai người liền kết thúc cuộc nói chuyện.
Thẩm Tư Viễn là cảm thấy không có cái gì dễ nói, Tưởng Văn Hân là cảm thấy ánh sáng ở trong điện thoại cảm tạ, đều là hư, chuẩn bị ngày mai gặp mặt lại nói.
Cúp điện thoại, đem trên bàn cơm hộp thu thập một chút, Thẩm Tư Viễn liền mở ra máy tính, chuẩn bị tiến vào trong trò chơi chơi một hồi. Hắn chơi không phải thi đấu loại trò chơi, mà là chuồn heo một cái giờ đờ gờ vong du, trò chơi này Thẩm Tư Viễn theo đại học liền bắt đầu chơi, lục tục ngo ngoe đầu nhập không ít, nửa đường cũng vứt bỏ bơi qua một đoạn thời gian, nhưng sau đó lại nhặt lại, cứ như vậy lật ngược qua rất nhiều lần, hiện tại chơi cũng là ôm ấp tình cảm. Thượng Tuyến đem hôm nay nhiệm vụ hàng ngày thanh lý một chút, sau đó liền gặp một vị ID gọi mạ gì ạ hảo hữu Thượng Tuyến. Vị này là Thẩm Tư Viễn trong hiện thực số lượng không nhiều hảo hữu một trong, hắn muốn là nhớ tới tên Mario đáng tiếc danh tự bị người đoạt chú, lúc này mới lấy cái mạ gì ạ, bất quá cũng may hắn chơi cũng là nữ tính nhân vật, lên như thế cái danh tự cũng là phù hợp thân phận của hắn.
Sân thi đấu đi lên,
thấy hắn Thượng Tuyến, Thẩm Tư Viễn trực tiếp nói một tiếng,
không được, ta cùng đoàn vào phó bản đi, soát hỏa hồ mảnh vỡ.
Hỏa hồ là trò chơi mới vừa lên đỡ một cái tọa kỵ mới, có thể thông qua phó bản soát mảnh vỡ phương thức thu hoạch được.
Đương nhiên, trung tâm thương mại còn có một cái cáo trắng tọa kỵ, bất quá phải bỏ tiền, hơn nữa còn là rút thưởng phương thức, muốn thu hoạch được, ít nhất phải 3,000 khối tiền.
Đối với Thẩm Tư Viễn dạng này, tiền lương không đến 6000 tiền lương giai tầng, khẳng định là hoàn toàn tiêu phí không dậy nổi. Cho nên Thẩm Tư Viễn đối với những tọa kỵ này, thời trang cái gì hoàn toàn không có hứng thú.
Mà mạ gì ạ khác biệt, hắn có rất nghiêm trọng thu thập đam mê, không chỉ là thu phí tọa kỵ cùng thời trang, miễn phí hắn cũng thích hoa phí đại lượng tinh lực thu thập.
Đương nhiên, có thể chống đỡ hắn như thế yêu thích, khẳng định cũng không thiếu tiền, nhà hắn là làm trang phục sinh ý, là một cái chân chính phú nhị đại. Mà lại cha mẹ của hắn còn phi thường duy trì hắn chơi bùa, đối với cha mẹ của hắn đến nói, đam mê này quả thực so lập nghiệp, chơi xe, chơi biểu những này yêu thích, không biết muốn tốt bao nhiêu. Cũng là bởi vì dính hắn ánh sáng, Thẩm Tư Viễn không ít hi hữu thời trang cùng tọa kỵ đều là hắn đưa, cũng không phải hắn hào phóng, là bởi vì những này hi hữu thời trang cùng tọa kỵ, đồng dạng đều là rút thưởng hình thức thu hoạch được, mà hắn mỗi lần rút đến lập lại, cũng lời treo trung tâm thương mại, trực tiếp ném cho Thẩm Tư Viễn. Thấy mạ gì ạ không đến sân thi đấu, Thẩm Tư Viễn rất nhanh cũng liền hạ tuyến, nói thật ra, hắn đối với trò chơi này đã sớm mất đi hứng thú, không giống vừa mới bắt đầu thời điểm, suốt đêm là gan trò chơi, đối với trò chơi tràn ngập thăm dò dục vọng. Thật là để hắn từ bỏ, hắn nhưng lại không nỡ, thỉnh thoảng lại nghĩ lên tuyến nhìn một chút, có thể lên tuyến nhưng lại đối với làm cái gì đều mất đi hứng thú, cũng thật sự là tiện. Tắt máy vi tính, thấy thời gian còn sớm, Thẩm Tư Viễn trong lúc nhất thời nhưng lại không biết làm cái gì, hắn sinh hoạt rất buồn tẻ, đi làm, đọc tiểu thuyết, chơi game, cơ hồ đã hình thành thì không thay đổi, có lẽ thật muốn cân nhắc tìm nữ bằng hữu. Kỳ thật lão mụ để hắn tuần này về nhà làm cái gì, hắn đã đoán được, đơn giản chính là để hắn trở về ra mắt, đây cũng không phải là lần thứ nhất. Thẩm Tư Viễn tướng mạo kỳ thật không kém, nhưng hắn không có phòng không xe, ai lại nguyện ý cùng hắn, chính mình cũng ghét bỏ chính mình, huống chi con gái người ta.
Được rồi, tắm rửa đi ngủ.
Càng nghĩ càng bực bội, chuẩn bị tắm rửa đi ngủ.
Và nó, dù cho thu hoạch được cơ duyên, có thể tu tiên, cũng phải vì tiền tài phiền não.
Thẩm Tư Viễn tự giễu cười một tiếng, đứng dậy đi hướng phòng tắm, đúng lúc này, điện thoại lần nữa vang lên.
Thẩm Tư Viễn không được trở lại, theo trên bàn cầm điện thoại di động lên, nhìn quen mắt dãy số, là Đậu Đậu mụ mụ mang đến.
"Uy, Thẩm tiên sinh ngài tốt, ngài nghỉ ngơi sao?"
"Quấy rầy đến ngài nghỉ ngơi, thực tế không có ý tứ."
Điện thoại vừa mới kết nối, liền truyền đến Tưởng Văn Hân cẩn thận từng ly từng tí thanh âm.
"Còn không có, còn có cái gì sự tình sao?"
Thẩm Tư Viễn có chút cau mày nói.
"Thẩm tiên sinh, thực tế là không có ý tứ, ban đêm lão công ta trở về, ta nói với hắn Đậu Đậu sự tình, hắn đem ta xem như bệnh thần kinh, kém chút không có đem ta đưa đi bệnh viện, trừ cái đó ra, Đậu Đậu cũng muốn ba ba của nàng có thể ôm một cái nàng, cho nên chúng ta chỉ có thể tới gặp ngài, hy vọng ngài có thể giúp một chút bận điệu."
"Được thôi, người tốt làm đến cùng, các ngươi trực tiếp tới đi, ta ở."
"Ta biết, chúng ta bây giờ ngay tại dưới lầu."
Thường Văn Hân không đợi hắn nói xong, chặn lại nói.
"Vậy ta xuống tới."
Thẩm Tư Viễn dứt lời, liền chuẩn bị cúp điện thoại, hắn đối với Tưởng Văn Hân biết hắn địa chỉ, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.
Thường Văn Hân lại chặn lại nói,
cái kia họ Lư lão nhân một mực đi theo chúng ta cũng không biết thế nào đuổi hắn đi.
Không có việc gì, xuống tới lại nói. Thẩm Tư Viễn nói xong trực tiếp cúp điện thoại, sau đó đi ra ngoài chuẩn bị xuống lầu.
Nói thật ra, hắn đối với Tưởng Văn Hân một hai lại điện thoại cảm thấy có chút phiền chán, nhưng là nghĩ đến đầu nghĩ đến bọn hắn nghĩ nữ xuất ruột cũng có thể hiểu được.
Đợi đến dưới lầu liền gặp một nam một nữ hai người trên mặt co quắp đứng tại cửa ra vào, trừ cái đó ra còn có một già một trẻ hai con quỷ.
Không cần phải nói, tiểu quỷ khẳng định chính là đầu, mà lão quỷ chính là Tưởng Văn Hân trong miệng họ Lư lão nhân.
Nhìn hắn mặt mũi tràn đầy béo thịt bộ dáng, có dày đặc hoảng hốt chứng người thấy có thể buồn nôn chết.
Hoa hoa.
Nhìn thấy Thẩm Tư Viễn đi ra, đầu đầu tiên liền hướng hắn chạy tới.
Thẩm tiên sinh Tưởng Văn Hân thấy thế, cũng đội vàng tiến lên hai bước, trông nàng đào quảng hạ theo sát hắn sau, tò mò đánh giá Thẩm Tư Viễn. Chỉ có lão quỷ kia, xa xa đứng ở một bên, vẫn chưa tiến lên.
Tấu chương xong, chương 08, Hoàng Kim chương 08, Hoàng Kim Thẩm tiên sinh, như thế muộn, còn tới quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, rất là thật có lỗi.
Tưởng Văn Hân vừa lên đến, đầu tiên chính là hướng Thẩm Tư Viễn lần nữa nói xin lỗi.
Nói không quan hệ.
Thẩm Tư Viễn nói, đưa tay vô vô bên người đầu cái đầu nhỏ, đầu trên thân lập tức tách ra nhàn nhạt hào quang màu u lam. Vẫn đứng ở một bên, không nói một lời, yên lặng quan sát Thẩm Tư Viễn đào quảng hạ nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Sau đó gọi thẳng một tiếng đầu xoay người hướng về phía trước ôm đi, nhưng lại ôm cái không, phản phất vừa rồi chỉ là ảo giác của hắn đồng dạng.
Đào quảng hạ phản ứng cực nhanh, lập tức nâng đầu nhìn về phía Thẩm Tư Viễn, lộ ra một mặt khó có thể tin thần sắc hỏi,
ta nữ nhi của ta quỷ hồn thật ở trong này.
Rất hiển nhiên, hắn kỳ thật vẫn chưa tin tưởng nhà mình lao bà Tưởng Văn Hân lời nói, chỉ là bởi vì yêu nàng, cho nên mới sẽ đáp ứng cùng với nàng chạy chuyến này, đương nhiên, cũng sợ nàng bị lừa.
Thậm chí lao bà trong nhà cầm chút tạ lễ hắn đều không có ngăn cản, thậm chí âm thầm cao hứng, chỉ cần đối phương dám thu, hắn lập tức liền báo cảnh, số tiền to lớn, tuyệt đối có thể để cho đối phương ngồi tù mục xương. Cho nên mới sẽ một mực không có mở miệng nói chuyện, lại không nghĩ rằng, hắn vậy mà thật nhìn thấy nữ nhi. Hắn cũng hy vọng đây chỉ là ảo giác của mình, nhưng lại không hy vọng đây chỉ là ảo giác.
Đây là đầu ba ba.
Tưởng Văn Hân nói chuyện rất có kỹ xảo, không có giới thiệu nói đây là chồng nàng, mà là nói đầu ba ba, bởi vì Thẩm Tư Viễn nói qua hắn rất thích đầu, cho nên mới nói như vậy, chiếm được Thẩm Tư Viễn ấn tượng đầu tiên độ thiệt cảm.
Thẩm tiên sinh ngài tốt, ta gọi Đào Quảng Hạ.
Đào Quảng Hạ đứng dậy, chủ động giới thiệu chính mình, thần sắc hắn hơi có vẻ kích động, cho dù là tại giới thiệu chính mình thời điểm, ánh mắt đều không ngừng nhìn về phía Thẩm Tư Viễn chân phải vị trí kia chính là đầu chỗ đứng vị trí.
Đầu còn tưởng rằng ba ba có thể nhìn thấy nàng nữa nha, hưng phấn cơ tay nhỏ.
Thẩm tiên sinh, chúng ta đến vội vàng, cũng không có cái gì chuẩn bị, cái này đưa ngài, xem như chúng ta tạ lễ.
Tưởng Văn Hân nói, vội vàng theo trong bọc móc ra một cái màu đỏ tứ phương hộp gấm, đút cho Thẩm Tư Viễn.
Cái gì đồ vật?
Thẩm Tư Viễn hơi kinh ngạc.
Hắn cũng không nghĩ nhiều, thuận tay liền tiếp tới.
Đây là ta trước kia mua, mặc dù dung tục chút, nhưng là trong nhà cũng liền những vật này đem ra được.
Đao Quảng Hạ ở một bên giải thích nói.
Thẩm Tư Viễn nghe vậy thuận tay mở ra hộp gấm, sau đó sử sốt.
Bởi vì trong hộp là bốn cái vàng tỏi, chính là loại kia đầu tư kim, mặt trên còn có khắc số, mỗi cái 100 gram, nếu như dựa theo 500 khối một khắc để tính, cái này bốn cái vàng tỏi liền giá trị 200,000.
Cái này quá quý giá, ta cũng không thể cầm.
Thẩm Tư Viễn có chút động lòng, nhưng ngẫm lại còn là đưa còn trở về.
Hắn trợ giúp đầu, chỉ là bởi vì xuất phát từ thương hại, mà không phải vì thù lao.
Thẩm tiên sinh, đầu sau này còn muốn phiền phức ngài quan tâm, ngươi nếu là không cầm, chúng ta tâm bất an à.
Đao Quảng Hạ là hiểu cái người.
Thường Văn Hân ở một bên liên tục gật đầu.
Thẩm Tư Viễn do dự một chút, từ đó cầm ra một khối, sau đó đem còn lại ba khối đều đưa còn trở về.
Một khối này liền đủ.
Thẩm Tư Viễn nói,
người đều có dục vọng, huống chi còn là Thẩm Tư Viễn thiếu nhất tiền tài, nhưng là quân tử ái tài lấy chi có đạo, một khối gạch vàng cũng đã đầy đủ, muốn hết đó chính là tham.
Hai vợ chồng nghe vậy còn muốn chối từ, Thẩm Tư Viễn lại thái độ kiên quyết nói, lấy về đi.
Chỉ là đơn giản một câu, hai vợ chồng lại là toàn thân một cái giật mình, trên cánh tay lông tơ nháy mắt từng chiếc dựng thẳng lên, vậy mà một câu cũng nói không nên lời, chỉ có thể ngơ ngác tiếp nhận Thẩm Tư Viễn đưa tới một gấm.
Kỳ thật hắn biết, hai vợ chồng này hai hẳn là không thiếu tiền, liền Đào Quảng Hạ trên cổ tay khối kia biểu, giá trị chỉ sợ sẽ là cái này bốn cái vàng tỏi gấp mấy lần. Nhưng hắn chỉ là đơn thuần muốn trợ giúp đầu, đã như thế, liền từ đầu đơn thuần đến đuôi. Nếu là thật muốn đòi tiền, hắn hiện tại có rất nhiều biện pháp có thể lấy được tiền đến.
Vậy ngày mai, chúng ta mời ngài ăn cơm.
Tưởng Văn Hân nói,
các ngươi còn là nhiều bồi đầu đi.
Thẩm Tư Viễn tâm niệm vừa động, vạn hồn phiên xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, tay bấm chỉ quyết, một sợi hào quang màu u lam bay vụt tiến vào Đào Quảng Hạ mi tâm.
Đao Quảng Hạ chỉ cảm thấy chính mình mi tâm tựa hồ có chút mát lạnh, hắn vô ý thức nâng tay đi sờ, còn không chờ hắn nắm tay giơ lên, liền chú ý tới bên cạnh, giơ tay nhỏ đầu.
Đao Quảng Hạ đại hỉ, cũng quản không được như vậy nhiều, lần nữa ngồi xuống, từng thanh đầu cho ôm vào trong ngực.
Ba ba, ngươi có thể thấy được ta rồi.
Bị ba ba kéo đầu, xem em nhỏ, đã vui vẻ lại bị khuất.
Bà bối.
Ba ba.
Ba ba.
Gặp lại nữ nhi, Đao Quảng Hạ nghẹn ngào có chút nói không ra lời.
Trở về chậm rãi trò chuyện đi, các ngươi đại khái có một ngày thời gian.
Thẩm Tư Viễn cảm thấy mình có chút không thể gặp những thứ này.
Thẩm tiên sinh, ngài
là nói, đầu chỉ còn lại một ngày thời gian sao?
Tưởng Văn Hân nghe vậy, có chút thất kinh hỏi thăm.
Đao Quảng Hạ cũng không kịp khó chịu, vội vàng đem đầu ôm lấy, một mặt khẩn trương nhìn xem Thẩm Tư Viễn.
không phải đậu đậu thừa một ngày, mà là các ngươi có thể nhìn thấy đậu đậu, chỉ có một ngày thời gian. Bọn hắn sở dĩ có thể nhìn thấy đậu đậu, là bởi vì Thẩm Tư Viện đánh vào trên người bọn hắn một sợi vạn hồn phiên bên trên u minh khí tức. Nhưng cái này một sợi u minh khí tức, rời đi vạn hồn phiên, như là bèo trôi không dễ, nhiều nhất một ngày liền sẽ triệt để tiêu tán, kể từ đó, tự nhiên lại lần nữa nhìn không thấy đậu đậu. Vậy có thể hay không? Đao Quảng Hạ há miệng vừa định nói chuyện, liền bị Thẩm Tư Viễn trực tiếp đánh gãy. Không thể, người quỷ khác đường, ta có thể để các ngươi cùng đậu đậu gặp mặt một lần, đồng thời có thể ngắn ngủi đoàn tụ, đã là cực hạn, thật muốn lâu dài như thế, đối với hai người các ngươi không có cái gì chỗ tốt. Thẩm Tư Viễn để bọn hắn có thể nhìn thấy đậu đậu, đồng thời có thể cùng với câu thông, dựa vào là vạn hồn phiên bên trên một sợi u minh khí, đây cũng không phải là cái gì đồ tốt, đối với người bình thường đến nói không có cái gì chỗ tốt. Thấy Thẩm Tư Viễn một mặt nghiêm túc, hai vợ chồng cũng không dám lại nói. Mang đậu đậu trở về đi. Thẩm Tư Viễn lần nữa nói. Hai vợ chồng nghe vậy lẫn nhau, cũng chỉ có thể ôm đậu đậu, bất đắc dĩ cáo từ rời đi. Mà Đào Quảng Hạ ôm đậu đậu quay người trong nháy mắt đó, cũng chú ý tới đứng tại cách đó không xa Lư lão đầu. Sau đó hắn cũng bị giật nảy mình, lúc này mới nhớ tới trên đường, lão bà nói những lời kia, cũng tương tự không phải giả. Nguyên lai thật sự có cái quỷ, một mực đi theo bọn hắn phía sau. Bất quá nghĩ đến có Thẩm Tư Viễn tại, tâm thần đại định, chỉ là thật sâu nhìn đối phương liếc mắt, ôm đậu đậu tiếp tục hướng cư xá đi ra ngoài. Hoa hoa gặp lại. Bị ba ba ôm vào trong ngực đậu đậu, vui vẻ hướng Thẩm Tư Viễn giơ tay nhỏ. Thẩm Tư Viễn cũng mỉm cười cùng với nàng phất phất tay. Chờ bọn hắn triệt để rời đi ánh mắt, lập tức thu liễm nụ cười, nhìn về phía cẩn thận từng ly từng tí đi lên phía trước Lư lão đầu. Nhìn xem hắn mặt mũi tràn đầy lớn chừng ngón cái đỡ thịt, Thẩm Tư Viễn cố nén trong lòng khó chịu, trầm giọng hỏi, ngươi liền không sợ ta thu ngươi? Đấu chương xong, chương 09, dục vọng chương 09, dục vọng thấy Thẩm Tư Viễn hỏi như thế chính mình. Lư lão đầu rất là chắc chắn mà nói, sẽ không. Ngươi tại sao có thể như vậy cho rằng? Thẩm Tư Viễn có chút hiếu kỳ. Lư lão đầu không dám che giấu, nói thực ra ra bản thân suy đoán. Hắn nhìn người rất chuẩn, lần thứ nhất phát hiện đậu đậu mâu nữ có thể lẫn nhau câu thông thời điểm, hắn liền suy đoán, hai người hẳn là gặp được cái gì cao nhân. Còn như tại sao là cao nhân, mà không phải đặc thù cơ duyên, là bởi vì hắn đối với giống như hắn, bồi hồi ở nhà bên người thân đậu đậu hiểu rất rõ. Mẹ con này hai mỗi ngày cơ hồ đều là hai điểm tạo thành một đường thẳng, nếu là có cái gì đặc thù cơ duyên, đoán chừng cũng chờ không đến hiện tại, lớn nhất khả năng chính là gặp được cái gì người. Cao nhân thiệt tâm, không thể gặp mâu nữ tách rời, này mới khiến mẹ con hai người lẫn nhau gặp nhau. Mà đợi đến vừa rồi, nhìn thấy Thẩm Tư Viễn trực tiếp cự tuyệt Tưởng Văn Hân thù lao, hắn liền càng thêm chắc chắn, cao nhân là cái tâm địa thiện lương người tốt. Thẩm Tư Viễn nghe vậy lại cười, ta là người tốt không giả, nhưng ta không phải đồ ngốc, ta trợ giúp đầu đầu là bởi vì nàng đơn thuần thiện lương, linh hồn tinh khiết, mà ngươi xem chính ngươi lần này bộ dáng, nghiệp lực dẫn ra ngươi đáy lòng dục vọng, mới khiến cho ngươi lần này làm người buồn nôn bộ dáng, cho nên chỉ bằng một câu ngươi là người tốt, ta liền vô điều kiện giúp ngươi. Thế nhưng là, chẳng ai hoàn mỹ, trừ vừa ra đời không lâu hài đồng, lại có ai không có dục vọng, lại có mấy người chưa làm qua đối lý sự tình. Lư lão đầu nhỏ giọng giải thích, câu nói này không có sai, là người đều có dục vọng, không có dục vọng, vậy cũng không thể xưng là người. Nhưng người cùng cầm thú khác biệt lớn nhất, chính là người có thể ước thúc dục vọng của mình, mà không phải phóng túng dục vọng của mình. Ngươi nghiệp lực quân thân, rất hiển nhiên chính là khi còn sống qua với phóng túng dục vọng của mình, sau khi chết bị nghiệp lực quân thân dẫn ra ngươi dục vọng, mới có thể để ngươi một bộ ác tướng. Lư lão đầu còn muốn nói tiếp, Thẩm Tư Viễn lại quay người về trên lầu. Lư lão đầu không dám ngăn cản, nghĩ nghĩ, chỉ có thể dưới lầu bồi hồi. Kỳ thật Lư lão đầu mặc dù bị nghiệp lực quân thân dẫn đến bộ mặt hiện ra ác tướng, nhưng nghiệp lực cũng là không sâu, nói rõ khi còn sống cũng không đại ác. Thẩm Tư Viễn cũng rõ ràng điểm này, buổi tối tan việc trên đường, rất nhiều quỷ liền hình người đều duy trì không nổi, một bộ hình thủ kỳ quái bộ dáng. Nhưng Thẩm Tư Viễn lại không phải thánh nhân, không phải cái gì người cầu hắn, hắn đều sẽ hỗ trợ. Không có trực tiếp huy động vạn hồn tiên, đem đối phương thu hút cờ bên trong, xóa đi thần trí, hoặc cung cấp hắn thúc đẩy, hoặc dùng làm tu bổ hồn tiên vật liệu, đã coi như là hắn nhân tử. Thẩm Tư Viễn về đến trong nhà, trực tiếp tắm rửa đi ngủ, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Chờ tới ngày thứ hai đi ra ngoài như thường lệ đi làm, đã thấy Lư lão đầu vẫn như cũ tại cửa ra vào bồi hồi. Thấy Thẩm Tư Viễn đi ra, hắn xa xa lên tiếng chào hỏi, lại cũng không tiến lên. Đại sư sớm. Thẩm Tư Viễn liếc mắt nhìn hắn, vẫn chưa đáp lời, mà là trực tiếp cưỡi xe rời đi. Lư lão đầu nhìn xem Thẩm Tư Viễn bóng lưng rời đi, vẫn chưa đuổi theo, chỉ là thở dài một tiếng, tiếp tục tại nguyên chỗ bồi hồi. Khi còn sống, không có thời gian, không nghĩ tới sau khi chết, chính là không bao giờ thiếu thời gian. Thẩm Tư Viễn. Cười Thẩm Tư Viễn, chợt nghe ven đường có người gọi chính mình một tiếng. Thẩm Tư Viễn vội vàng phanh lại xe nhìn lại, đã thấy Lâm Mạn Chi con cái bao, theo trạm xe buýt phương hướng, hướng hắn chạy chậm tới. Sau đó không khách khí chút nào ngồi tại Thẩm Tư Viễn xe phía sau. Mạn Chi tỷ, hôm nay thế nào không có lái xe a? Đi ra ngoài trễ, lái xe còn không bằng ngồi xe buýt, cũng may gặp phải ngươi. Lâm Mạn Chi trong giọng nói mang theo mấy phần hương phấn nói. Đi làm giờ cao điểm, lái xe thật đúng là không bằng cưỡi xe điện thuận tiện mau lẹ, còn không kẹt xe. An điểm tâm không có. Thẩm Tư Viễn hỏi. Ta cũng không có, muốn cùng đi sao? Có thể a. Ta vốn còn nghĩ ở công ty dưới lầu tùy tiện mua chút. Lâm Mạn Chi hào hứng tựa hồ rất đủ, trên đường đi nói không ngừng, bất quá bởi vì gió quan hệ, có mấy lời Thẩm Tư Viễn nghe không rõ lắm. Lâm Mạn Chi trong ngày thường mặc dù nói chuyện không cửa, cái gì cũng dám nói, nhưng trên thực tế là phi thường có chừng mực người. Nàng mặc dù ngồi tại phía sau, nhưng cũng không phải loại kia giặt chân, mà là một bên ngồi, một cái tay dắt lấy Thẩm Tư Viễn góc áo, một cái tay vịn xe sau chỗ tựa lưng, cùng Thẩm Tư Viễn duy trì khoảng cách nhất định. Thẩm Tư Viễn đậu xe ở một nhà tên là Ngôi Sao Sớm một chút trước cửa. Nhà bọn hắn nước sắc bao hương vị rất tốt, canh canh hương vị cũng rất tốt, trong ngày thường đi làm, Thẩm Tư Viễn trên cơ bản đều tại nhà hắn ăn. Ngươi ăn cái gì, ta mời ngươi. Lâm Mạn Chi nói. Sáu cái bánh bao, một bát canh hồ cay. Thẩm Tư Viễn cũng không có khách khí với nàng, trực tiếp đi vào tiệm châu ngồi xuống. Lâm Mạn Chi ghi món ăn xong, đi tới, tại Thẩm Tư Viễn đối diện ngồi xuống. Ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề đâu. Lâm Mạn Chi đem bọc của mình thả tại trên ghế dài. Cái gì? Ta vừa rồi nói với ngươi a, muốn hay không tỷ giới thiệu cho người cái đối tượng. Tỷ, ngươi mới bao nhiêu lớn nhân kỷ, liền bắt đầu cho người làm hồng lương. Thế nào không được à? Thiếu đi 20 năm đường quân cò, ngươi chớ cùng ta giật ra chủ đề, liền nói muốn hay không a? Muốn cái gì muốn? Ta một người qua rất tốt. Ngươi đều 26, ngươi không nội, cha mẹ ngươi cũng không nội. Lâm Mạn Chi lập tức liền đầm trúng Thẩm Tư Viễn uy hiếp, cha mẹ hắn nếu là không nội, cũng sẽ không gọi điện thoại lừa hắn về nhà. Thấy Thẩm Tư Viễn không nói lời nào, Lâm Mạn Chi lại nói, thế nào, còn quên không được ngươi bạn gái trước? Cái kia sao có thể a, nàng lớn lên cái dạng gì, ta đều không quá nhớ kỹ. Thẩm Tư Viễn đại học thời điểm nói qua một người bạn gái, bất quá đã chia tay nhiều năm. Miệng không đối tâm, ta nói cho ngươi, ta giới thiệu cho ngươi cái này tỉ muội, dáng dấp thế nhưng là rất xinh đẹp nha. Lâm Mạn Chi nói, có Mạn Chi tỷ ngươi như thế xinh đẹp. Lâm Mạn Chi nghe vậy cười ha hả, lộ ra hai hàng hàm răng trắng đoán, lộ ra cực kỳ sán lạ. Ta rất xinh đẹp sao? Ngươi đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Đáng tiếc ta đã kết hôn, bằng không tỷ nhất định suy nghĩ một chút ngươi. Tỷ, ngươi thả qua ta đi, đừng bắt ta vui vẻ, lời này nếu để cho tỷ phu biết, ta đánh một trận thiếu không được. Nào có như vậy khoa trương. Lâm Mạn Chi cũng không có tiếp tục cái đề tài này, mà là truy vấn, làm sao, muốn hay không cân nhắc. Nàng nói, còn lấy điện thoại cầm tay ra, đem nàng tỷ bội ảnh chụp đưa cho Thẩm Tư Viễn nhìn. Theo trên tấm ảnh nhìn đích xác xinh đẹp. Xinh đẹp đi, đây cũng chính là ngươi, người bình thường ta cũng không cho giới thiệu. Ta có như thế tốt. Đương nhiên, ngươi ăn uống ê cả rút, không dính. Thì ta cảm giác ngươi đang mắng ta. Hai người ăn xong điểm tâm, tiếp tục tiến về công ty, bất quá cuối cùng Thẩm Tư Viễn cũng không có đáp ứng Lâm Mạn Chi giới thiệu. Còn như tại sao không có đáp ứng, không phải Thẩm Tư Viễn không coi trọng đối phương, mà là con gái người ta quá mức xinh đẹp. Thẩm Tư Viễn rất có tự mình hiểu lấy, liền trước mắt hắn đến nói, không xứng với con gái người ta. Hắn không có phòng không xe không có tiền tiết kiệm, con gái người ta có thể đổ hắn điểm kia. Cho nên trực tiếp cự tuyệt, tránh khỏi tự chuốc nhục nhã. Đến công ty, lại là gió êm sóng lặng, lười biếng mò cá cả ngày, suốt ngày ngồi chơi tại cái kia, nếu không phải nội tu thực tế đi không thông, Thẩm Tư Viễn khẳng định lựa chọn nội tu. Mắt thấy là phải đến lúc tan việc, Thẩm Tư Viễn quyết định chậm một chút tan tầm, trên đường thử một chút vạn hồn tiên, bất quá lại không phải vì tu bộ vạn hồn tiên. Không phải hắn không muốn, mà là làm không được, bởi vì theo cựu U Ma quân trong trí nhớ hắn phát hiện, đại hoang người chết, linh hồn trên cơ bản đều rất tinh khiết, dục vọng rất ít, dù cho có, cũng là một chút đơn giản nhất dục vọng, tỉ như có thể ăn no, có khối ruộng, cưới cái nàng dâu sinh cái bé con chờ một chút, những nhân loại này cơ bản nhất dục vọng. Mà nhân loại hiện đại sinh hoạt tốt, dục vọng ngược lại càng nhiều, sau khi chết linh hồn bởi vì các loại dục vọng ô nhiễm, trở nên hồn lực hỗn tạp. Mà những linh hồn này bị thu hút vạn hồn tiên, đừng nói tu bổ vạn hồn tiên, không đem vạn hồn tiên ô nhiễm cũng không tệ. Đương nhiên, nếu là hắn có pháp lực mang theo, vạn hồn tiên lại không có tổn hại, chỉ cần dùng pháp lực thôi động vạn hồn tiên, tự có thể luyện hóa những dục vọng này, thu hoạch được tinh khiết hồn lực, nhưng mấu chốt là không có. Đương nhiên cũng có bản thân liền tương đối tinh khiết linh hồn, thu hút liền có thể dùng, tỉ như đậu đậu như thế, nhưng cũng bởi vậy, hắn càng không thể làm như vậy. Không thể bởi vì đối phương khi còn sống là người tốt, sau khi chết chẳng những không có hảo báo, còn muốn trực tiếp hồn phi phách tán, đây là cái gì địa ngục cấp trò cười. Cho nên Thẩm Tư Viễn chuẩn bị thử một chút vạn hồn tiên, là chuẩn bị thu hút mấy cái linh hồn, cung cấp hắn thúc đẩy, xung làm hai mắt, mà cái này cũng thuộc về với vạn hồn tiên tự mang năng lực, không cần pháp lực khu động. Mặc dù hắn chỉ là cái phổ thông nhỏ nhân viên, hai mắt với hắn mà nói cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Nhưng vừa thu hoạch được một cái món đồ chơi mới cũng nên thử nghiệm. Đang nghĩ ngợi đâu, một ngày chưa gặp đậu đậu xuất hiện lần nữa. Tấu chương xong, chương 10, phó thác, cầu mê phiếu, chương 10, phó thác, cầu mê phiếu, ba 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 ha ha. Đậu đậu xem ra tâm tình rất tốt, không ngừng vây quanh Thẩm Tư Viễn đi lòng vòng vòng. Có thể thấy được Thẩm Tư Viễn một mực không có phản ứng nàng, nàng thần sắc lập tức liền trở nên khó chịu. Ba ba ngươi cũng nhìn không thấy ta sao? Mụ mụ nàng cũng nhìn không thấy ta nữa nha. Thẩm Tư Viễn vẫn không có đáp lời, mà là trực tiếp đứng dậy đi ra phòng vận doanh, đi tới ngoài hành lang, lúc này mới lên tiếng hỏi. Ngươi thế nào đến, ba mẹ ngươi đâu? Hoa ở ba hoa còn có thể thấy được ta, vậy ngươi vừa rồi thế nào không để ý tới ta? Tiểu gia hỏa reo hò một tiếng, rỗi ra tay nhỏ ở trên đùi Thẩm Tư Viễn bố, biểu đạt bất mãn của mình. Bởi vì người bên trong quá nhiều, bọn hắn lại nhìn không thấy ngươi, ta đã nói với ngươi, bọn hắn sẽ cho là ta đối với không khí đang nói chuyện. Đầu đầu nghe vậy, ngón cái cùng ngón trỏ giao nhau nâng thịt đô đô cằm nhỏ, sắc có việc mà nói, thì ra là thế. Nhìn xem nàng học đại nhân khôi hài bộ dáng, Thẩm Tư Viễn trực tiếp đưa tay tại nàng cái đầu nhỏ bên trên gõ nhẹ một cái. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu. Bọn hắn tại cửa ra vào chờ ba hoa đậu đậu chỉ cổng phương hướng, sau đó lại vây quanh Thẩm Tư Viễn nhảy nhảy nhót nhót. Mụ mụ ngươi đều nhìn không thấy ngươi, ngươi còn như thế vui vẻ. Hắc hắc mụ mụ nói nàng tại cùng ta chơi trốn tìm a, nàng một ngày nào đó sẽ tìm được ta. Đậu đậu giang hai cánh tay, giống như là một cái đáng yêu nhỏ chim cánh cụt. Nhưng vừa mới dứt lời, liền thở dài, có chút không vui mà nói, nàng chỉ sợ là tìm không thấy ta. Ngươi đều biết? Thẩm Tư Viễn hơi kinh ngạc. Đương nhiên, ta nhưng thông minh đâu. Đậu Đậu mang theo vài phần đắc ý nói. Là, ngươi là đại thông minh. Ngươi tại sao nhìn ta như vậy? Ta cảm thấy ngươi đang nói ta không tốt. Ha ha, nào có. Cái vật nhỏ này thật đúng là đáng yêu, nuôi một cái cũng rất có ý tứ. Thẩm Tư Viễn chẳng biết tại sao đống nhiên dâng lên ý nghĩ như vậy. Chờ ra công ty, quả nhiên liền gặp hai vợ chồng đang đứng tại cửa thang máy chờ đợi. Nhìn thấy Thẩm Tiên Sinh đi ra, hai người vội vàng tiến lên đón. Thẩm Tiên Sinh đạo tổng, tưởng kế toán Thẩm Tư Viễn cũng lên tiếng chào hỏi. Cũng may còn chưa tới lúc tan việc, công ty không ai đi ra, nếu không nghe bọn hắn xưng hô như vậy Thẩm Tư Viễn, nhất định sẽ cảm thấy kỳ quái. Không đợi Thẩm Tư Viễn đặt câu hỏi, Đào Quảng Hạ liền chủ động nói, Thẩm Tiên Sinh, ngài ban đêm có rảnh hay không? Chúng ta nghĩ mời ngài ăn một bữa cơm. Lần này Thẩm Tư Viễn nhưng không có chối từ, trực tiếp gật đầu đạo hữu. Tưởng Văn Hân nghe vậy, nói bổ sung, bởi vì có Đầu Đầu tại, ở nhà thuận tiện chút, Thẩm Tiên Sinh ngài đừng ghét bỏ. Không có việc gì, có ăn là được, ta người này không kén ăn. À vậy là ngươi bé ngon nha. Bên cạnh Đầu Đầu đống nhiên đưa tay vô vỗ Thẩm Tư Viễn chân. Thẩm Tư Viễn nghe vậy sững sờ, tiếp lấy nở nụ cười, Đào Quảng Hạ cũng giống như thế. Chỉ có đã nhìn không thấy nữ nhi Tưởng Văn Hân một mặt không hiểu. Chờ Đào Quảng Hạ cho nàng giải thích về sau, nàng một mặt phức tạp, bởi vì cái này vốn là nàng thường xuyên nói cho nữ nhi nghe. Vậy chúng ta dưới lầu chờ ngươi. Thấy Thẩm Tư Viễn đáp ứng, Đào Quảng Hạ rất là cao hứng. Không cần, lập tức liền tan tầm, ta đi cùng chúng ta quản lý nói một tiếng, trước thời hạn đi cái vài phút. Thẩm Tư Viễn nói. Cái này, không có cái gì ảnh hưởng a. Đào Quảng Hạ nói. Thẩm Tư Viễn còn chưa lên tiếng, Tưởng Văn Hân liền nói, không sao, mỗi tháng chấm công đều từ ta xét duyệt, ta đến lúc đó sửa chữa một chút là được. Không cần phải vậy. Thẩm Tư Viễn nói. Dứt lời về sau, trực tiếp quay người đi trở về, Đầu Đầu muốn đuổi theo, lại bị ba của nàng cho giữ chặt. Quang Huy Á nỉm chế độ rất hoàn thiện, nhưng là nhân viên lại cũng không như vậy tuân thủ. Thẩm Tư Viễn cùng Chu Xuyên lên tiếng chào hỏi, Chu Xuyên thậm chí đều không hỏi hắn nguyên nhân, liền trực tiếp đồng ý ngẫm lại xe điện khẳng định là cưới không quay về, thế là hướng Lâm Mạn Chi nói, Mạn Chi tỷ, ta ban đêm có chút việc, xe điện ngươi giúp ta cưới trở về, buổi sáng ngày mai ta tại trạm dừng chờ ngươi, có thể hay không? Vậy thì tốt quá, ta ban đêm tránh khỏi lại đi chen xe buýt. Đa tạ Mạn Chi tỷ. Thẩm Tư Viễn vội vàng đem chìa khóa đưa cho nàng. Ôi, Mạn Chi tỷ, hai người các ngươi hiện tại đều cùng kỵ một chiếc xe rồi. Miệng tiện vương siêu, lập tức âm dương và khí. Thẩm Tư Viễn khinh thường phản ứng hắn, trực tiếp ra phòng vận doanh. Mà Lâm Mạn Chi sức chiến đấu siêu cường, căn bản cũng không sợ hai vương siêu, nghe vậy lập tức nói, thế nào, ngươi nào ước rồi? Đáng tiếc dung mạo ngươi kém chút, thì không coi trọng. Vương siêu nghe vậy lập tức mặt đỏ lên, lại là cái gì ta cái này gọi nam tử khí khái, áp xúc là tinh hoa, thân thể cường tráng vân vân, gây nên đám người một trận cười vang, biết bao sung sướng. Đào Quảng Hạ xe liền ngừng dưới lầu, bất quá lái xe lại là Tưởng Văn Hân. Nàng không nhìn thấy quỷ sau này, lái xe liền trở nên thông thuận nhiều. Mà Đào Quảng Hạ nhìn xem ngoài xe những cái kia du đãng vong hồn, thừa cơ hỏi ra rất nhiều nghi hoặc. Những này quỷ, tại sao đại bộ phận đều hình thù kỳ quái? Bọn hắn tại sao không đi vào địa phủ, trùng nhập luân hồi? Không có luân hồi. Vậy bọn hắn cuối cùng sẽ đi nơi nào, chẳng lẽ vẫn dạng này du đãng? Tử vong cũng không phải là cuối cùng kết cục, linh hồn tiêu tán mới là chết một cách triệt để. Quỷ sẽ triệt để tiêu tán, có hai nguyên nhân, cái thứ nhất là quên đi tất cả chấp niệm, đối với nhân gian không còn chút nào nữa lưu luyến, liền sẽ triệt để tiêu tán, một nguyên nhân khác chính là bị người sống triệt để lãng quên. Đào Quảng Hạ nghe vậy, đem trong ngực Đầu Đầu ôm càng chặt hơn một chút. Chúng ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên Đầu Đầu. Đang lái xe Tưởng Văn Hân, nhịn không được nói, biến thành quỷ về sau, cái gì cũng làm không được, chỉ có thể bốn phía du đãng, dạng này chẳng phải là rất là cô độc. Đúng, làm quỷ khó khăn nhất chịu đựng chính là cô độc, rất nhiều quỷ cũng là bởi vì chịu không được điểm này, cuối cùng từ bỏ tất cả chấp niệm, trở về thiên nhiên ôm ấp. Hai vợ chồng nghe vậy trầm mặc, nghĩ đến Đầu Đầu sau này còn muốn chịu đựng khó mà tưởng tượng cô độc, hai vợ chồng liền cảm thấy lo lắng đau nhức. Thế nào, các ngươi tại sao không nói lời nào đây? Thấy trong xe trầm mặc, Đầu Đầu một mặt hồ đồ hỏi thăm. Đào Quảng Hạ ôm nàng, hôn một chút gương mặt của nàng. Sau đó chuyển hướng Thẩm Tư Viễn, vẻ mặt thành thật nói, "Thẩm tiên sinh, chúng ta có thể xin nhờ ngài một sự kiện sao?" Ngươi nói, "Sau này phiền phức ngài nhiều hơn chiếu cố Đầu Đầu, nếu như điều kiện cho phép, ngài thay chúng ta nhiều bồi bồi nàng, cùng nàng trò chuyện." Đối với một cái phụ thân đến nói, chính mình ngồi không được nữa nhi, lại đi xin nhờ một ngoại nhân, đây là một kiện cực kỳ đau lòng sự tình. Cho nên Đào Quảng Hạ đang nói những lời này thời điểm, thanh âm cũng hơi có chút run rẩy. Mà đang lái xe Tưởng Văn Hân, nắm lấy tay lái bàn tay, bóp xương ngón tay trắng bệnh. "Chúng ta có thể thanh toán ngài thù lao, mặc dù nói như vậy dung tục chút, nhưng chúng ta cũng không biết thế nào tạ ngài, chúng ta cũng chỉ có những thứ này." Đào Quảng Hạ nói đến rất là chân thành. Đầu Đầu là bọn hắn đứa bé thứ nhất, cũng là bọn hắn duy nhất hải tử, mà lại là nữ hải, cho nên theo xuất sinh bắt đầu, hai vợ chồng đối với nàng thật là gấp trăm lần yêu thương. Đặc biệt là Đào Quảng Hạ, Đầu Đầu chính là hắn tâm nhọn, từ khi Đầu Đầu xuất sinh sau, hắn đi công tác ít, xã giao thiếu, tất cả nhàn rỗi thời gian đều gạt ra làm bạn nữ nhi. Làm Đầu Đầu xảy ra bất chắc ngày ấy, hắn cảm giác trời đều sập, thế nhưng là hắn không thể đổ xuống, thê tử còn cần hắn, cái nhà này còn cần hắn. Cho nên vì Đầu Đầu, hắn có thể trả giá hết thảy, nếu không phải trong xe, hắn sợ rằng sẽ trực tiếp hướng Thẩm Tư Viễn quỳ xuống. Thù lao liền không cần, trong khoảng thời gian này, liền để Đầu Đầu trước đi theo ta đi. Cảm ơn ngài, Thẩm tiên sinh. Đao Quảng Hạ thanh âm có chút nghẹn nào, không biết như thế nào biểu đạt cảm kích của mình mới tốt. Tấu chương xong, chương 11, gia yến, cầu nguyện phiếu, chương 11, gia yến, cầu nguyện phiếu, kỳ thật Thẩm Tư Viễn có cái để đầu đầu phục sinh biện pháp, đó chính là để Tưởng Văn Hân tái sinh một lần đầu đầu. Cụ thể phương pháp chính là Tưởng Văn Hân mang cái hai thai, bất quá tại thai phôi linh hồn chưa sinh trước đó, để đầu đầu mượn thể hoàn hồn, lần nữa tới đến nhân gian, trở thành hai vợ chồng nữ nhi. Đáng tiếc cái này muốn mượn nhờ vạn hồn phiên, mà bây giờ vạn hồn phiên tản tạ không chịu nổi, hắn lại không cách nào lực, trước mắt căn bản không sử dụng ra được dạng này pháp môn. Cho nên cũng liền không có nói cho bọn hắn, không có hy vọng, tự nhiên cũng không có thất vọng. Cho chuyện xong đầu đầu liên quan sự tình sau, hai vợ chồng cũng không có lại tiếp tục cái đề tài này, có lẽ là cảm thấy trước đó chủ đề qua với nặng nghề, cho nên tiếp xuống đều là trò chuyện chút nhẹ nhõm sự tình. Tỷ như Đào Quảng Hạ nói cho Thẩm Tư Viễn, hắn là xử lý ăn uống ngành nghề, dưới cờ có mấy cái nhãn hiệu mắt xích, mặc dù kiếm tiền, nhưng là vụn vặt có nhiều việc, làm việc sẽ bể bộn nhiều việc. Mà Thẩm Tư Viễn cũng theo trong lúc nói chuyện với nhau cảm giác được, Tưởng Văn Hân hẳn là hướng công ty đồng sự nghe qua tin tức của hắn, đối với hắn hiểu rất rõ, thậm chí còn nói muốn cho hắn an bài ra mắt. Thẩm Tư Viễn có chút không hiểu rõ, những nữ nhân này thế nào đều nóng lòng giới thiệu với hắn đối tượng. Thẩm tiên sinh, mời ngài vào. Cửa vừa mở ra, đầu 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 tiên liền nhảy lên đi vào, giống con khỉ nhỏ trong nhà giật nảy mình. Mụ mụ, ta muốn nhìn phim hoạt hình. Nàng nhảy đến trên ghế salon, cũng không ngồi, lại leo đến ghế sofa trên lưng, dẫm lên lưng, thuận bách tường đi lên phía trước. Nàng thói quen gọi mẹ, thế nhưng là rất hiển nhiên, mụ mụ nghe không được nàng nói chuyện. Cũng may còn có ba ba Đào Quảng Hạ, trực tiếp giúp nàng mở ra TV, đồng thời cho nàng phát ra bông bông đội. Tiểu gia hỏa lập tức an tĩnh lại, ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế salon. Gặp nàng như thế lần này bộ dáng, Đào Quảng Hạ thở dài, sau đó hướng Tưởng Văn Hân nói, sau này ở nhà, TV chờ đóng, phát ra phim hoạt hình. Tưởng Văn Hân hiểu rõ gật gật đầu. Mà Thẩm Tư Viễn thừa cơ quan sát trong phòng bày biện. Phòng ở rất lớn, là cái biệt thự đơn lập, diện tích ít nhất có 180. Mười mấy mét lớn ban công, tầm mắt cực kỳ khoáng đạt, lúc này lúc chạm vào tối, trời chiều nhuộm đỏ chân trời đám mây, màu quýt ánh nắng vẩy vào trên ban công, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác ấm áp. Ban công rẽ phải sườn vị trí, còn có một dải sắp xếp không chậu hoa. Đầu đầu mụ mụ trước kia rất thích làm vườn, đầu đầu xảy ra bất chắc sau, nàng liền rốt cuộc không làm vườn. Đào Quảng Hạ nhìn xem những cái kia không chậu hoa, thật sâu thở dài. Thẩm Tư Viễn lao mụ Hoàng Tuệ Quyên cũng thích làm vườn, thế nhưng là nuôi cái gì chết cái gì, càng là tỉ mỉ chiếu cố, chết được càng nhanh, ngược lại ném đến sân nhỏ trong nơi hẻo lánh không ai quản, sinh trưởng đến cực kỳ tràn đầy. Mà mỗi khi lúc này, Hoàng Tuệ Quyên liền sẽ dương dương đắc ý, nói khoác đều là công lao của nàng. Thẩm tiên sinh, ngài muốn uống điểm cái gì? Đúng lúc này, Tưởng Văn Hân tới chào hỏi, sau đó nàng cũng chú ý tới trên ban công những cái kia không chậu hoa. Liếc nhìn lão công mình, sau đó nói, chờ ta có rảnh, ta lại đem những này chậu hoa đủ loại. Dứt lời, hướng về phía trong phòng hô một tiếng nói, đầu đầu, muốn cùng mụ mụ cùng một chỗ trồng hoa sao? Nàng nói xong, ánh mắt nhìn về phía Đào Quảng Hạ, Đào Quảng Hạ vừa cười vừa nói, nàng nói muốn đâu? Tưởng Văn Hân nghe vậy, lộ ra rất là cao hứng. Thẩm Tư Viễn một mặt quý nhiên, bởi vì đầu đầu đang xem màn nhìn, nhìn chằm chằm TV, một bộ ngốc trệ bộ dáng, hắc hắc cười ngây ngô, căn bản liền không nghe thấy mẹ của nàng nói chuyện. Đào Quảng Hạ lặng lẽ hướng hắn trừng mắt nhìn, Thẩm Tư Viễn cũng liền không có vẻ trần. Cơm tối tương đương phong phú, tuy nói là gia yến, nhưng cũng không phải là Tưởng Văn Hân xuống chủ, mà là Đào Quảng Hạ để người đến nhà làm, bản thân hắn xử lý ăn uống, gọi mấy cái chủ nghệ tốt đầu bếp tới nhà làm mấy món ăn, căn bản cũng không phải là vấn đề. Những người này làm tốt đồ ăn sau này liền rời đi, thậm chí đều không cùng Thẩm Tư Viễn đối mặt. Đầu đầu mắt lom lom nhìn đầy bàn mỹ vị, lộ ra cực kỳ đáng thương. Thấy Đào Quảng Hạ liên tục thở dài, hắn nói với Thẩm Tư Viễn, chắc không được người không thể gặp ủy, bằng không ai có thể chịu được, đây là vì người tốt. Ủy mặc dù ăn không được đồ ăn, nhưng bọn hắn có thể thực khí đầu đầu tiến đến một bàn rượu nếp than thịt kho tàu hít một hơi, sau đó gương mặt trở nên hồng nhuận, hai mắt trở nên mê ly, vậy mà cho người ta một loại say rượu cảm giác. Bất quá loại cảm giác này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, đầu đầu rất nhanh liền tỉnh táo lại, thấy Đào Quảng Hạ trợn mắt hốt mồm. Bởi vì muốn nhiều thời gian hơn bồi đầu đầu, cho nên hôm nay vô luận là bữa sáng còn là cơm trưa, hai vợ chồng đều là đơn giản ăn một miếng, căn bản không biết còn có như thế mới ra. Bằng không tế bái người chết, tại sao cần tế phẩm? Đặc biệt là rượu, rượu là lương tinh, mùi thơm đủ nhất. Rất nhiều cổ đại tập tục, kỳ thật cũng không phải là không có đạo lý. Thẩm Tư Viễn cười giải thích nói, vậy chúng ta sau này mỗi ngày làm nhiều gọi món ăn. Tưởng Văn Hân nói, không cần phải vậy, xã hội hiện đại chính là điểm này tốt, ăn đồ vật nhiều, lại nói, ví dụ thực khí, nhưng kỳ thật đối với bọn hắn đến nói, cũng không có quá lớn tác dụng, chỉ là đơn thuần ăn uống chi dụ. Thẩm Tư Viễn lại đơn giản cùng bọn hắn phổ cập một chút vị tri thức. Đào Quảng Hạ bản thân liền là người làm ăn, rất là hay nói, cũng rất biết cách nói chuyện, uống rượu thiện ẩm, Thẩm Tư Viễn bất chi bất giác cũng liền nhiều lời chút. Bất quá bọn hắn vẫn rất có phân tức, vẫn chưa hỏi thăm Thẩm Tư Viễn một thân bản lĩnh lai lịch. Chỉ là bởi vì đầu đầu, bọn hắn mới có liên hệ, giao cạn cũng không cần nói sâu, miễn cho bằng hữu đều không có làm. Rất hiển nhiên, bọn hắn nghĩ giao Thẩm Tư Viễn dạng này một vị bằng hữu, vô luận là vì nữ nhi, hay là bởi vì Thẩm Tư Viễn cái này một thân bản lĩnh. Thẩm tiên sinh, ta mời ngài một chén. Tưởng Văn Hân bưng chén rượu đứng lên nói. Tưởng kế toán, không cần khách khí như thế. Thẩm Tư Viễn bất đắc dĩ đứng dậy, đây đã là Tưởng Văn Hân kính hắn chén thứ tư. Ngài ngồi. Ngài ngồi xuống nói. Tưởng kế toán, ngươi cũng đừng luôn luôn gọi ta Thẩm tiên sinh, sau này ở công ty túi đầu không thấy nâng đầu gặp, người khác nghe cũng không tốt, ngươi lớn hơn ta, ngươi liền cứ gọi ta tiểu thẩm, hoặc là Tư Viễn đều được. Vậy được, cái kia tỷ tỷ liền ý lớn, gọi ngươi một tiếng tiểu thẩm, ngươi cũng đừng luôn luôn gọi ta Tưởng kế toán, ngươi gọi ta Tưởng tỷ đi, vì đầu đầu, sau này nhiều hơn đi lại. Dứt lời nàng đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Nàng cũng rất sẽ thuận cột trèo lên trên, bất quá Thẩm Tư Viễn lại cũng không phản cảm. Giống như nàng nói tới như thế, làm một cái mẫu thân, vì đầu đầu, sau này khẳng định miễn không được nhiều nhiều giao lưu. Sau đó Tưởng Văn Hân nhắc lại ra mắt sự tình. Là ta bản ra một người muội muội, vóc người xinh đẹp, trình độ lại cao, cũng coi như hiểu rõ, không phải cô nương tốt, ta khẳng định cũng sẽ không giới thiệu cho ngươi, các ngươi có thể gặp thấy, không thích hợp cũng không quan hệ. Tưởng Văn Hân rất là nhiệt tâm, nàng sở dĩ như thế nhiệt tâm, đương nhiên không có khả năng chỉ là ưa thích làm hồng nương. Nàng cũng có nàng tư tâm, nàng muốn đem Thẩm Tư Viễn biến thành người một nhà, đầu đầu sau này cũng liền không lo không có người chiếu ứng. Lời nói đều nói đến mức này, Thẩm Tư Viễn cũng không có lại cự tuyệt. Hắn đều đã 26, đích xác muốn giao cái bạn gái, vô luận vì sinh lý nhu cầu, còn là vì ứng phó lão mụ không có tận cùng địa tướng thân. Cơm tối còn không có ăn xong, đầu đầu liền theo Đào Quảng Hạ trước mắt biến mất, hắn thậm chí không kịp bàn giao một chút lời nói. Nhìn xem hai vợ chồng ánh mắt, Thẩm Tư Viễn có chút với lòng không đành, thế là nói, sau này còn sẽ có cơ hội. Hai vợ chồng nghe vậy, lúc này mới thở phào, trên mặt lần nữa tách ra nụ cười. Ăn xong cơm tối, Thẩm Tư Viễn cũng không nhiều đợi, trực tiếp cáo từ rời đi. Đào Quảng Hạ muốn lái xe đưa hắn, lại bị hắn cho cự tuyệt. Thế là hai vợ chồng liền bồi nữ nhi, ngồi ở trên ghế salon nhìn An Nhiễm, bọn hắn nhưng lại không biết, Đậu Đậu đã đi theo Thẩm Tư Viễn cùng rời đi. Thẩm Tư Viễn dựng thẳng lên ngón út, nhớ tới trước đó nhéo tay. Làm sao, ta không có lừa gạt ngươi chứ, để ngươi ba ba mụ mụ nhìn thấy ngươi, nói cho ngươi nói chuyện. Ừm ân, Hoa Hoa thật là lợi hại, Hoa Hoa là cái người tốt. Đậu Đậu một mặt sùng bái bộ dáng, rất là đáng yêu. Đúng lúc này, một sợi màu vàng tia sáng đột nhiên rơi xuống từ trên không. Tấu chương xong, chương 12, công đức, cầu nguyện phiếu, chương 12, công đức, cầu nguyện phiếu, màu vàng tia sáng như là một sợi kim tuyến, không đợi Thẩm Tư Viễn có phản ứng, trực tiếp theo Thẩm Tư Viễn cái chán cắm vào. Nếu là người bình thường khả năng căn bản không phát hiện được dị thường, chỉ cho rằng chính mình hoa mắt thôi. Nhưng là Thẩm Tư Viễn dù sao thôn vệ cửu u ma quân linh hồn, sinh ra thần thức. Tại thần thức chiếu rọi phía dưới, lại phát hiện tại trong thức hải của hắn có một sợi kim tuyến. Nếu như người bình thường, khẳng định không rõ ràng đây là cái gì, nhưng có cửu u ma quân ký ức hắn quá rõ ràng, đây là công đức. Nhưng cái này công đức tới cũng quá mức đơn giản, chỉ là trợ giúp Đậu Đậu hoàn thành tâm nguyện, liền có thể thu hoạch được công đức. Nàng là cái gì thiên địa chi tử hay sao? Nhưng Thẩm Tư biết biết, tuyệt không có khả năng này. Đào Quảng Hạ một nhà mặc dù có chút gia tài, nhưng cũng chỉ là gia đình bình thường thôi, mà Đậu Đậu chết chìm trong biển rộng, càng không khả năng là gánh vác đại khí vận người. Cho dù là tại Đại Mang, công đức cũng là rất khó thu hoạch được, không chỉ là muốn thân phụ đại khí vận, còn muốn đối với thiên địa làm ra cống hiến to lớn người, mới có thể thu được công đức. Tại Cửu U Ma Quân lâu đời trong trí nhớ, chỉ có một vị nhân tộc thánh nhân, bởi vì giáo hóa có công, thu hoạch được công đức gia thân. Cái khác trên cơ bản liền không có cái gì người từng thu được công đức, ngược lại là truyền thuyết thời đại thượng cổ, ngược lại là thường có công đức từ trên trời giáng xuống, nhưng theo thiên địa quy tắc càng lớn hoàn thiện, công đức liền càng ngày càng khó mà thu hoạch được. Mà Thẩm Tư Viễn chỉ là vô cùng đơn giản trợ giúp Đậu Đậu hoàn thành tâm nguyện, hành vi của hắn nhiều nhất chỉ có thể tính làm thiện hạnh, lại không nghĩ rằng vậy mà có thể thu được một sợi công đức, chỉ có thể là thiên địa quy tắc khác biệt. Công đức thế nhưng là cái thứ tốt, chẳng những có thể gia tăng khí vận của người, càng có thể trợ giúp tu hành. Dù cho phương thiên địa này đủ không chịu nổi, linh khí hoàn toàn không có, có công đức, hắn cũng có thể một lần nữa bước lên con đường tu hành. Có thể nói, công đức chính là một loại dầu cù là tồn tại, bất kỳ địa phương nào đều có thể dụng công đức thay thế. Mặc dù chỉ có một sợi, nhưng nếu như hắn nhiều làm việc thiện sự tình, tích cắt thành thác, cuối cùng để hắn đạp lên siêu thoát đường. Bất quá dù sao cũng là hai thế giới, lại như thế đơn giản thu hoạch được, cũng không biết này công đức phải chăng kia công đức. Nghĩ đến đây, tâm niệm vừa động, gọi ra vạn hồn phiên đến. Tiếp lấy thần thức mò về vạn hồn phiên, một sợi kim tuyến rơi xuống vạn hồn phiên. Nguyên bản sừng sững bất động cờ mặt, nháy mắt gió táp phần phật, màu tím cờ trên mặt hiện lên một đầu kim tuyến, bằng thêm mấy phần lộng lẫy chi khí. Thẩm Tư Viễn thấy thế lại là đại hỉ, không nghĩ tới cái này một sợi công đức, vậy mà thật có thể dùng để tu bổ vạn hồn phiên, chính là quá ít một chút. Thẩm Tư Viễn thần thức quấn quanh vạn hồn phiên, ẩn ẩn có thể thấy được có một chỗ kỳ lạ vị trí, mông lung. Vạn hồn phiên chính là thượng cổ ma giáo U Minh giáo bảo vật trần giáo, sau đó bị cửu U Ma quân được đến, thành cửu hắn ma quân danh hiệu. Lai lịch phi phàm, trong đó tổng cộng có 9 trọng cấm chế, Thẩm Tư Viễn nhìn thấy, chính là tầng thứ nhất không gian. Tầng này không gian cũng không phải là cửu U Ma quân làm không gian chữa bệnh, mà là dung nạp quỷ hồn vị trí. Hoa Hoa thấy Thẩm Tư Viễn đứng tại chỗ ngẩn người, Đậu Đậu đưa tay ở trên đùi hắn vỗ vỗ. Lấy lại tinh thần Thẩm Tư Viễn, ánh mắt quét về phía Đậu Đậu, sau đó nhẹ lay động trong tay vạn hồn thiên. Tiếp lấy một cỗ vô hình lực lượng, trực tiếp đem Đậu Đậu thu hút vạn hồn thiên. Cờ trên mặt như là mặt nước, tạo nên trận trận u lam gợn sóng. Thẩm Tư Viễn tự nhiên không phải vì xóa đi ký ức, tu bổ hồn thiên, mà là đem Đậu Đậu thu hút cờ bên trong, cung cấp hắn thúc đẩy. Loại phương pháp này, chỉ cần Thẩm Tư Viễn không mấy chuyện xấu, đối với Đậu Đậu đến nói liền không có tổn thương. Thậm chí thông qua loại phương pháp này, đối với Đậu Đậu đến nói còn có rất nhiều chỗ tốt. Bên trên vạn hồn thiên, chỉ cần không phải bị người nháy mắt đánh cho hồn phi phách tán, liền có thể bảo trì linh hồn bất diệt, đồng thời cũng bởi vì vạn hồn thiên quan hệ, được trao cho một chút thần thông năng lực. Dù sao vạn hồn thiên cũng là một kiện công phạt chi khí, hút tới vong hồn, thúc đẩy đối địch. Nhưng những vong hồn này, đại bộ phận đều là người bình thường, còn lại phần lớn cũng là quân tốt một loại, nếu như chỉ là đơn giản ngự sử những quỷ hồn này đối địch, cái kia hoàn toàn chính là phá hôi. Nhưng làm ma đạo đỉnh tiêm pháp bảo vạn hồn thiên, thế nào có thể sẽ đơn giản như vậy, bị thu hút quỷ hồn cũng tương tự sẽ bị giao cho một chút năng lực đặc thù, minh hỏa âm phong, binh giáp đấu thuật, ẩn độn sát phạt vân vân. Đương nhiên, có chỗ tốt, tự nhiên cũng có chỗ xấu, quỷ hồn bị thu hút vạn hồn phiên sau, liền sẽ tại trên lá cờ in dấu xuống lạc ấn, chỉ cần phiên chủ không chủ động xóa đi lạc ấn, như vậy đời đời kiếp kiếp đều muốn nhận phiên chủ thúc đẩy, xung làm phiên chủ hai mắt, cung cấp hắn ngăn địch, ngăn cản tổn thương vân vân. Thẩm Tư Viễn lần nữa lay động trong tay vạn hồn phiên, đầu đầu nháy mắt bị phóng ra. Hoa a. Đầu đầu trừng to mắt, đánh giá chính mình, lúc này nàng toàn thân tản ra hào quang màu u lam, tóc càng là như là thiêu đốt hỏa diễm. Ta hiện tại giống như rất lợi hại bộ dáng. Nàng đáp ý nói. Sau đó còn không đợi Thẩm Tư Viễn nói chuyện, nàng liền hóa thành một trận âm phong, tại không trung gào thét mà qua, thấy Thẩm Tư Viễn trợn mắt hốt mồm. Như thế lợi hại sao? Làm cho hắn đều muốn đi chết rồi. Bất quá mắt thấy tiểu gia hỏa không thấy bóng dáng, Thẩm Tư Viễn khoát khoát tay bên trong vạn hồn tiên. Lôi cuốn âm phong tại không trung cao liệm đầu đầu, lập tức nhận một cô vô hình lực lượng liên lụy, nháy mắt trở lại Thẩm Tư Viễn trước người. Đừng có chạy lung tung. Hoa 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 hoa, ta bây giờ trở nên nhưng lợi hại nha. Đầu đầu nắm chặt nắm tay nhỏ, thịt thịt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đắc ý ta biết. Đúng nga, ngươi là khoai lang. Đầu đầu tựa hồ nghĩ đến cái gì? Là phiên chủ a? Ừm, lớn khoai lang. Ta nhìn ngươi là cái mông muốn đánh. Hắc hắc, khoai lang hoa hoa, ta biết bay a, sẽ còn bốc hỏa. Đầu đầu ngửa mặt lên trời, ngao ngao gọi hai tiếng, sau đó toàn thân phát hỏa diễm bắt đầu bốc lên. Đây là bên trong vạn hồn phiên đặc thù minh hỏa, có thể thiêu đốt người linh hồn, uy lực cường đại vô cùng. Đùa lửa rất nguy hiểm, trong ngày thường thiếu đùa lửa. Thẩm Tư Viễn cảnh cáo nói. Làm phiên chủ, hắn lời nói chính là lịch luật, đầu đầu tự nhiên ngoan ngoãn sẽ nghe. Ta nói với ngươi a, ta còn có thể dạng này. Đầu đầu nói, chống nạnh, ngửa đầu, nô lên chính mình thịt phình lên bụng nhỏ. Thẩm Tư Viễn, sau đó đâu? Lộ ra ngươi bụng bụng lớn. Ngươi xem thấy ta a? Đầu đầu hỏi. Lời vô ích, ta một mực có thể thấy được ngươi. Cũng đúng a. Đầu đầu giật mình. Ta như vậy, ba ba mụ mụ liền có thể thấy được ta, tất cả mọi người có thể thấy được ta nha. Đầu đầu đắc ý nói. Chờ một chút, ngươi trước cho ta ẩn tàng đứng dậy hình. Thẩm Tư Viễn vội vàng nhìn chung quanh, cũng may lúc này là ban đêm, chung quanh không có cái gì người. Hắn cũng kịp phản ứng, bên trên vạn hồn phiên quỷ là có hiện hình năng lực, có thể để người bình thường trông thấy. Thế nhưng là đậu đậu lúc này toàn thân bốc lên ánh lam, tóc càng lại như là thiêu đốt hỏa diễm, từ từ đi lên bốc lên, khẳng định không thích hợp người bình thường nhìn thấy. Ai, cái này cũng không được, cái kia cũng không được. Khoai lang hoa hoa, ngươi thật giống như cha ta. Đậu đậu cau mày, một bộ nhí nha nhí nhảnh bộ dáng nhỏ. Ngươi ngoan ngoãn cho ta nghe lời nói, trước cho ta học được khống chế trên người ngươi những ngọn lửa này lại nói. Tốt đát. Đậu đậu giòn tan lên tiếng. Rất hiển nhiên, linh hồn bị thu hút hồn phiên về sau, không chỉ là được trao cho năng lực, cũng rót vào một chút tri thức. Nếu không vật nhỏ sẽ không như thế thuần thục sử dụng năng lực, cũng sẽ không xưng hô hắn là phiên chủ. Thẩm Tư Viễn nghĩ nghĩ, lần nữa lay động trong tay vạn hồn phiên, một lần nữa đem nàng thu hút cờ bên trong, tránh khỏi vật nhỏ này chạy loạn khắp nơi. Tấu chương xong, chương 13, đồng sự, cầu nguyện phiếu, chương 13, đồng sự, cầu nguyện phiếu, Thẩm Tư Viễn cứ gọi xe về đến trong nhà, đã thấy Lư Lao Đầu vẫn như cũ dưới lầu bồi hồi. Nhìn thấy Thẩm Tư Viễn trở về, có chút túi người hành lễ, cũng không lên trước. Thẩm Tư Viễn trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn còn muốn đánh bền bị bại, tình cảm bại. Thẩm Tư Viễn kỳ thật trong lòng đã quyết định giúp hắn. Dĩ nhiên không phải bởi vì hắn thánh mẫu tâm, thấy đối phương là lão nhân liền mềm lòng, mà là hắn muốn thử một chút, trợ giúp Lư Lao Đầu dạng người này hoàn thành tâm nguyện, có thể hay không cũng có công đức. Dù sao giống đầu đầu như thế linh hồn tinh khiết người không phải rất nhiều, mà lại đại bộ phận đều là hải tử. Liên như là Lư Lao Đầu nói tới như thế, thế gian này đại đa số đều là giống như hắn người, cả đời kinh lịch vô số dụ hoặc, dường như rất nhỏ khả năng làm được hoàn toàn không thẹn với tâm. Có thì đổi chi, rất nhiều người đều là trải qua, mới học được trưởng thành, không có nghĩa là bọn hắn chính là người xấu. Lư Lao Đầu chính là như thế. Hắn tuổi trẻ thời điểm làm qua không ít chuyện hồ đồ, nhưng theo niên kỷ tăng trưởng, trên tư tưởng trở nên càng thêm thành thục, chậm rãi biến thành mọi người trong suy nghĩ mặt mũi hiền lành Lư Gia Gia. Bất cứ chuyện gì đều không phải một lần là xong, đều có một cái quá trình này có ít người đi trễ, rốt cuộc về không được, có ít người quay đầu lại, biến thành tốt hơn chính mình. Người không thể bởi vì hắn đi nhầm qua đường, liền nói hắn là người xấu. Thế gian này nào có tuyệt đối hoàn mỹ người, cho nên Thẩm Tư Viện muốn thử một chút trợ giúp Lư Lao Đầu, nhìn xem thiên đạo có thể hay không tán đồng. Bất quá trước phơi hắn mấy ngày lại nói. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Tư Viễn sớm đi tới trạm rừng, phát hiện Lâm Mạn Chi đã tại trạm rừng chờ hắn, nàng chính dạng chân trên xe ăn điểm tâm. Ta nhìn thời gian còn sớm, ngay tại ven đường mua bữa sáng, cho ngươi cũng mang một phần, cơm nắm ngươi ăn đi. Lâm Mạn Chi tự nhiên hào phóng địa đạo. Nàng trên thân xuyên kiện màu lam nhạt ngắn tay, thân dưới mặc kiện tu thân quần jean, càng lộ ra hai chân phóng dài, tóc vén lên thật cao, tràn ngập sức sống. Đều nói tràn ngập thiếu nữ cảm giác thiếu phụ và tràn ngập thiếu phụ cảm giác thiếu nữ, hai loại người nhất là động lòng người. Mà Lâm Mạn Chi hiện tại chính là thuộc về loại thứ nhất, hấp dẫn người qua lại con đường vô số nhãn cầu. Ta không giảng cứu. Thẩm Tư Viễn không chút khách khí, tiếp nhận Lâm Mạn Chi đưa tới cơm nắm. Biết các ngươi nam sinh đều thích ăn thịt, cho nên ta cho ngươi thêm cây hương ruột. Lâm Mạn Chi trong lời nói mang theo vài phần đắc ý, thực tế là quá chi kỷ. Mạn Chi tỷ, ngươi dạng này làm không tốt ta sẽ yêu ngươi. Thẩm Tư Viễn cười nói. Sau đó đem bữa sáng treo ở trên xe, vẫn chưa lập tức ăn, mà là ra hiệu Lâm Mạn Chi lên xe, bọn hắn lên đường. Lâm Mạn Chi ngồi vào xe sau, nàng mặc chính là quần jean, cho nên lựa chọn giặt chân. Yêu ta nhiều nữa đâu, nhiều ngươi một cái cũng không tính cái gì. Mạn Chi tỷ, ngươi thật đúng là tự tin. Thẩm Tư Viễn không nói nói, không có cách nào, thiên sinh lệ chất khó không có chí tiến thủ. Nàng nói xong, lập tức phát ra cởi mở tiếng cười. Đúng lúc này, bên cạnh một cỗ xe, tựa hồ không nhìn nổi cái này một đôi tuấn nam tịnh nữ sáng sớm nói đùa, đột nhiên ra tốc vượt qua, dọa đến Thẩm Tư Viễn vội vàng thắng gấp một cái. Ngồi tại phía sau Lâm Mạn Chi, bởi vì quán tính, đụng đầu vào Thẩm Tư Viễn khoan hậu trên lưng. Thẩm Tư Viễn dừng lại xe, muốn mắng hai câu, đối phương cũng đã nhanh như chớp chạy xa. Mạn Chi tỷ, người không sao chứ? Thẩm Tư Viễn quay đầu hỏi. Ta không sao, bất quá đem ngươi quần áo làm bẩn. Lâm Mạn Chi đưa tay ở trên lưng hắn không ngừng vỗ nhẹ nhẹ đánh. Vừa rồi cái kia một chút thắng gấp, Lâm Mạn Chi đâm vào Thẩm Tư Viễn trên lưng, bởi vì ngay tại ăn điểm tâm quan hệ, trên khỏe miệng tràn đầy mỡ đông, thoáng một cái tất cả đều cọ đến Thẩm Tư Viễn trên lưng. Còn như dẫn bóng đụng người, cái kia hoàn toàn là không tồn tại, bởi vì nàng không ôm chí lớn cũng là nàng duy nhất không được hoàn mỹ. Không có việc gì. Thẩm Tư Viễn tiếp tục lên đường. Sau đó Lâm Mạn Chi dùng khăn giấy giúp hắn sát một đường. Chuyện ta nói, ngươi suy tính được ra sao? Lâm Mạn Chi đột nhiên nói. Cái gì sự tình? Ta giới thiệu cho người đối tượng a. Không phải nói tính sao? Nhìn một chút lại không ít khối thịt. Ai, các ngươi thế nào đều nóng lòng cho người ta giới thiệu đối tượng? Bởi vì chúng ta đều tại trong hố lửa, cho nên muốn đem các ngươi đều hướng trong hố lửa túm. Lâm Mạn Chi vừa cười vừa nói. Mạn Chi tỷ, ngươi nói thật đúng là trực tiếp, ngươi sẽ không thật nghĩ như vậy a? Đương nhiên, không được sao? Được, Mạn Chi tỷ ngươi nói cái gì đều đúng, vậy ta liền gặp thấy. Thẩm Tư Viễn quyết định còn là đáp ứng trước lại nói, bằng không Lâm Mạn Chi một mực chưa từ bỏ ý định giới thiệu với hắn đối tượng. Ngươi đừng được tiện nghi còn quay mẽ, đây cũng chính là ngươi, ngươi thấy ta cho chúng ta bộ môn những người khác giới thiệu qua đối tượng sao? Vậy ta còn thật phải cảm ơn ngươi. Không cần khách khí. Thẩm Tư Viễn. Tốt à, không nói cười, ta là nghiêm túc, cảm thấy ngươi người cũng không tệ lắm, cho nên mới giới thiệu cho ngươi. Ta còn tưởng rằng là bởi vì ta đẹp trai nhất. Lâm Mạn Chi nghe vậy, cười ở trên lưng Thẩm Tư Viễn vỗ một cái. Ngươi cũng rất tự luyến, trong thằng lùn tuyển tướng của tôi, phòng vận doanh mấy người kia, Điền Vân Thụy quả béo, Vương Siêu lòng dạ không đủ rộng lớn, Chu Xuyên đã kết hôn, Lý Khang không đại thông minh. Ê! Mạn Chi tỷ, ngươi tổng kết đến thật tốt. Kia là đương nhiên, tỷ ánh mắt của ta thế nhưng là rất tốt, chỉ có nhìn ngươi vừa mắt nhất. Đa tạ tỷ tỷ để mắt. Kia liền như thế nói định a, hôm nay ta đến cùng ta khuê mật nói. Được thôi. Như là đã đáp ứng nhìn một chút, Thẩm Tư Viễn cũng không còn nhăn nhó. Đợi đến công ty cổng, Thẩm Tư Viễn để Lâm Mạn Chi đi vào trước, mà chính hắn lựa chọn đi dừng xe. Chờ hắn dừng xe xong, gặm cơm nắm đi vào công ty, đối diện gặp phải bộ phận kênh phân phối Đinh Hữu Quang. "Ca, buổi sáng tốt lành." Đinh Hữu Quang rất nhiệt tình, nụ cười trên mặt cực kỳ sáng lạ. Hắn không phải là bởi vì chỉ đối với Thẩm Tư Viễn nhiệt tình, mà là đối với tất cả mọi người dạng này, điển hình xã giao tội phạm. Hắn nguyên bản tại dân mạng phòng vận doanh đợi qua một đoạn thời gian, cho nên Thẩm Tư Viễn cùng hắn rất quen. "Ngươi đừng như vậy cười, nhìn xem có chút dò người." Đinh Hữu Quang tiến đến trước mặt, nhỏ giọng nói, "Thứ 6 tuần này ban đêm có thời gian hay không, ta mời ngươi ăn cơm." Vô cớ xung xoe, không phải lừa đảo tức là đạo trích, ngươi nghĩ làm cái gì? Thẩm Tư Viễn nghi ngờ nhìn xem hắn. Hắc hắc, có chút việc muốn cùng ngươi thương lượng. Đinh Hữu Quang điện nghiêm mặt cười nói. Chuyện tốt. Đương nhiên là chuyện tốt. Chuyện tốt có thể đến với ta. Lời nói này đến, huynh đệ chúng ta còn có thể hố ngươi hay sao? Đinh Hữu Quang lời lẽ chính nghĩa địa đạo. Cũng bởi vì là huynh đệ, ta mới sợ ngươi đâm ta thận. Hai người nói đùa vào thang máy, sau đó các hướng các bộ môn. Bất quá tại Đinh Hữu Quang lúc xoay người, Thẩm Tư Viễn gọi hắn lại. Thế nào rồi? Đừng gọi ta ca, ngươi lớn hơn ta. Không có việc gì, một cái xưng hô mà thôi, ngươi đừng để trong lòng, trên đường gặp được một con chó, ta cũng sẽ kêu một tiếng cậu ca. Thảo. Thẩm Tư Viễn trực tiếp hướng hắn giơ ngón tay giữa lên. Chờ trở lại phòng vận doanh, cũng không có mấy người, bởi vì mọi người cơ hồ đều bóp lấy điểm lên ban. Ở đến càng xa, ngược lại tới càng sớm, ở đến càng gần, ngược lại tới càng trễ. Lý Văn Quyên đang dùng khăn lau lau bàn, nhìn thấy Thẩm Tư Viễn tiến đến, lập tức hỏi, muốn hay không khăn lau, đem cái bàn lau một chút. Không muốn, ta cái bàn lại không bẩn. Lý Văn Quyên ánh mắt nhìn về phía hắn cái kia tràn đầy cho bụi màn ảnh máy vi tính, tắt máy vi tính sau, thấy phá lệ rõ ràng. Ngươi không hiểu, màn hình không thể dùng khăn lau sát, tổn thương máy tính. Ta nhìn ngươi chính là lười đi. Lý Văn Quyên cầm khăn lau đi qua, tại Thẩm Tư Viễn trên bàn bôi hai lần. Thẩm Tư Viễn ngồi ở bên cạnh trên ghế, an điểm tâm nhìn xem nàng. Cô nương này rất tốt, tóc dài phất phới, dáng người thon thả, duy nhất không tốt chính là má trái vị trí có một khối màu xanh nhạt bớt, nàng lưu tóc dài rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là vì che trụ thai nhớ. Rất sáng sủa một cái tiểu cô nương, cũng không có vì vậy mà tự ti. Trong công ty cũng không ít người theo đuổi, thế nhưng là nàng tầm mắt khá cao, một cái cũng chứng mắt. Đúng lúc này, theo Thẩm Tư Viễn vào nhà sau, một mực vùi đầu nhìn điện thoại Lâm Mạn Chi hưng phấn đứng lên. Thẩm Tư Viễn, ta đã giúp ngươi hẹn xong, tuần này 6 ra sao? Như thế hiệu suất sao? Bất quá tuần này 6 tuần ngày đều không được, ta muốn về chuyến quê quán. Lâm Mạn Chi suy nghĩ một chút nói, vậy cái này thứ 6 ban đêm đâu? Thẩm Tư Viễn nghe vậy, nghĩ đến vừa mới Đinh Hữu Quang mời, thế là lập tức gật đầu, thứ 6 có thể, thứ 6 ta có rảnh. Vậy được, kia liền nói định, thứ 6 tuần này. Lâm Mạn Chi túi đầu tiếp tục dùng điện thoại liên hệ bằng hữu của mình. Thẩm Tư Viễn quay đầu, đã thấy vô cùng bẩn khăn lau nhét vào trên bàn của hắn, Lý Văn Quyên người đã trở lại chỗ mình ngồi. Tấu chương xong, chương 14, hạng mục chương 14, hạng mục thứ 6 ban đêm có việc hiện tại trò chuyện. Chờ thêm ban thời điểm, Thẩm Tư Viễn trực tiếp thông qua xí nghiệp hệ trạng, cho Đinh Hữu Quang phát cái tin tức. Đinh Hữu Quang rất nhanh liền đem tin tức trở lại đến. Ta có đầu phát tài con đường, muốn cùng ngươi tâm sự. Phát tài con đường, cùng ta trò chuyện. Ta liền hai cái tám thành mới thận, ngươi còn muốn đánh ta chủ ý. Ai coi trọng ngươi thận, mùi khai như vậy nặng, ta nói với ngươi đừng đắn. Dạng này a, cái kia ăn cơm buổi trưa thời điểm tâm sự. Thẩm Tư Viện trong lòng rất nghi hoặc, Đinh Hữu Quang có cái gì phát tài con đường, vậy mà có thể tìm tới hắn. Tiểu tử này sẽ không muốn bán đứng hắn đến xa bắc a. Hoạt động công tác kỳ thật rất nhẹ nhàng, trừ cùng chương trình câu thông, khai phát ngày nghỉ lễ có chút hoạt động bên ngoài, trong ngày thường xử lý một chút người chơi phản hồi đến phục vụ khách hàng vấn đề, hoạt động đồng dạng phụ trách cùng chương trình câu thông, giúp người chơi xử lý. Nhưng là hoạt động công tác nhẹ nhõm, áp lực lại một chút cũng không nhỏ, bởi vì hoạt động phải chịu trách nhiệm một trò chơi doanh thu, mỗi tháng đều sẽ có doanh thu chỉ tiêu, này sẽ ảnh hưởng đến tiểu tổ thu vào. Toàn bộ phòng vận doanh, trên cơ bản người phụ trách một trò chơi, Thẩm Tư Viễn cũng giống như thế, phụ trách chính là một cái tiên hiệp loại trò chơi, mà hắn vị trí tổ thành viên, trừ hắn, cái này hoạt động bên ngoài, còn có phục vụ khách hàng một người, chương trình một người cùng mỹ thuật một người. Cho nên mỗi tháng doanh thu, không chỉ là liên quan đến hắn một cá nhân thu nhập, còn liên quan đến mấy người khác thu vào. Cho nên cho tới trưa thời gian, Thẩm Tư Viễn cũng không có nhàn rỗi, chơi mấy khoản mới thượng tuyến trò chơi, lấy tên đẹp, hiểu rõ cảnh phẩm. Truy càng mấy quyển tiểu thuyết, lấy tên đẹp, đại não điều hòa. Cứ như vậy, bận rộn cho tới trưa liền đi qua. Mắt thấy là phải đến ăn cơm buổi trưa thời gian, Vương Siêu đầu tiên kêu la: "Ta yếu điểm giao hàng, các ngươi ai muốn cùng một chỗ?" Ngồi đối diện hắn mập mạp Điền Vân Thụy lập tức nâng ngẩng đầu lên hỏi: "Ngươi yếu điểm nhà nào?" "Dưới lầu nhỏ bé chủ, nhà bọn hắn hương vị tốt, phân lượng đủ." Nghe xong là nhỏ bé chủ, một số người khác nhao nhao để Vương Siêu hỗ trợ cùng một chỗ điểm. Vương Siêu người này mặc dù miệng có chút tiện, nhưng trong ngày thường rất nhiệt tâm, mọi người có cái gì sự tình, hắn cũng sẽ chủ động hỗ trợ. Tỷ như giữa trưa chọn món ăn, hắn cũng lộ ra rất có kiên nhẫn, từng cái hỏi thăm mọi người ăn cái gì. Thẩm Tư Viễn, ngươi giữa trưa muốn ăn cái gì? Ta không cần, ta giữa trưa xuống dưới ăn. Thẩm Tư Viễn nói. Sau đó liền nghe ngồi tại phía sau Lý Văn Quyên lập tức nói: "Thẩm Tư Viễn, giúp ta mang một phần lạnh ra." "Có thể a, ta ăn cơm xong trở về, đoán chừng có chút trễ." "Không sao, dù sao ta cũng không phải rất đói." Lý Văn Quyên nói. Cô nương này mỗi ngày không phải lạnh đi cô mẹ tuyến, chính là cái gì nhẹ ăn salad, nói là giảm béo, Thẩm Tư Viễn cũng không gặp nàng béo ở nơi nào. "Quyên muội, ta nhìn ngươi không bằng cùng ta cùng một chỗ điểm nhỏ bé chủ được rồi." Vương Siêu lập tức nói. Tên lốc này rõ ràng có nữ bằng hữu, nhưng đối với tất cả nữ nhân lại đều biểu hiện được rất nhiệt tình. Không biết nên nói hắn có phong độ, còn là nói hắn có tạc tâm. Nhà bọn hắn không vệ sinh. Lý Văn Quyên nói. Thẩm Tư Viễn nghe vậy, việc này hắn có quyền lên tiếng nhất, thế là lập tức nói: "Cái kia ngược lại là, ta ăn ra con rắn liền có hai bể, mỗi lần đều là một lần nữa cho ta đổi một phần liền sạch sẽ rồi. Liền ngươi có nhiều việc, chúng ta thế nào cũng chưa ăn đến." Điền Vân Thụy nghe vậy lập tức nói: "Hắc hắc, cái này nhưng khó mà nói, ngươi không ăn được như vậy nhanh, ngươi xác định không có?" Thẩm Tư Viễn cười nói. Điền Vân Thụy nghe vậy mặt đều lục, sau đó gai chảy cái cối: "Kia là cao lòng trắng trứng, Quảng Đông người thường xuyên ăn vân vân. Quảng Đông người còn ăn phúc kiến người đâu, ngươi thế nào không ăn cái phúc kiến người?" Trong lúc nhất thời trong văn phòng tràn đầy sung sướng bầu không khí. Chờ giữa trưa 12 giờ vừa đến, Đinh Hữu Quang liền xuất hiện tại vận doanh bộ môn miệng. "Thẩm ca, đi." Thẩm Tư Viễn cầm điện thoại di động lên đứng dậy, Trần Hạo lập tức nói: "Thẩm ca, trở về cho ta mang lon cola. Công ty máy bán hàng không có sao?" "Đã sớm không còn, con chó bộ phận kỹ thuật buổi sáng mới vừa lên hàng, liền đều bị bọn hắn cho lấy đi." Trần Hạo hùng hùng hổ hổ. Có cả con lạ chính là lập trình viên tinh thần lương thực, cho nên tiêu hao đến luôn luôn rất nhanh. "Vậy được đi." Thẩm Tư Viễn vừa đáp ứng, sau đó liền nghe những người khác rối rít nói: "Thẩm ca, cho ta cũng mang một bình. Còn có ta." "Thảo, các ngươi liền không thể chính mình đi xuống một chuyến?" "Không thể cái này." Đến viên Thẩm Tư Viễn hùng hùng hổ hổ. "Đến cùng cái gì sự tình, thần thần bí bí. Ăn cơm trò chuyện tiếp. Giữa trưa liền nửa giờ, ta còn muốn nghỉ ngơi một hồi đâu." "Yên tâm, ta đã gọi điện thoại cùng tiệm cơm nói, đến liền có thể mang thức ăn lên, không chậm trễ ngươi thời gian." Đinh Hữu Quang ngược lại là đem sự tình đều làm được giọt nước không lọt, Thẩm Tư Viễn cũng không tốt nói thêm nữa cái gì. Đợi đến dưới lầu một nhà tên là Hào Quang tiệm cơm xào rau quán, quả nhiên chờ hai người vừa tọa hạ, liền bắt đầu lục tục ngo ngoe mang thức ăn lên, hai mặn hai chay. Nhà này Hào Quang tiệm cơm, không làm bên ngoài đường, chỉ là trong tiệm bán, trong ngày thường bọn hắn một chút tự mình liên hoan, đều thích tới đây. Đinh Hữu Quang điểm hai mặn hai chay, xào gan heo, thịt kho tàu, khoai tây quả cả cùng làm kích đậu rác, đều là thuộc về nhà bọn hắn bảng hiệu đồ ăn, phân lượng cho rất đủ, đầy đủ hai người ăn. "Nói đi, đến cùng cái gì sự tình?" "Thần thần bí bí, ta phát hiện cái phát tài đường đi, ngươi có muốn hay không làm một trận?" "Cái gì phát tài đường đi, ngươi vậy mà hảo tâm mang lên ta?" Thẩm Tư Viễn lúc này cũng không có nói đùa nữa, mà là chân thành nói. "Bởi vì ta một người làm không dậy a." Đinh Hữu Quang nói. "Ngươi cụ thể nói một chút, đến cùng là cái gì đường đi?" "TV trò chơi." Đinh Hữu Quang mang theo hưng phấn nói. "TV trò chơi." Thẩm Tư Viễn nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó có chút kịp phản ứng. Hiện tại trí năng TV kỳ thật chính là điện thoại phóng đại bản, chứ không thể trò chuyện bên ngoài. Công năng cùng điện thoại kỳ thật không có cái gì khác nhau, trên điện thoại có thể chơi trò chơi, trên lý luận đến nói, trên TV đều có thể chơi, duy nhất phải cân nhắc chính là TV thao tác, không có điện thoại như vậy thuận tiện. Cho nên cần dùng tay cầm thao tác, đương nhiên, một chút công năng đơn giản trò chơi, trực tiếp dùng điều khiển từ xa là được rồi. Thẩm Tư Viễn rất nhanh liền nghĩ thông suốt những này, thế là mở miệng nói, việc này có vẻ như tài giỏi, nhưng chỉ có một vấn đề.
Cái gì vấn đề?
Con đường, ngươi mặc dù nắm giữ lấy công ty tất cả con đường tin tức, nhưng những cái kia đều là đem điện thoại con đường. Không có con đường, liền không có lưu lượng, hết thảy đều là hư. Hắc hắc, Đinh Hữu Quang nghe vậy cười đến gà tặc.
Ngươi có đường luôn?
Đúng, ta có cái huynh đệ đang di động, chuyên môn phụ trách cơ đỉnh hộp một khối này, mặt khác hắn còn cho ta giới thiệu mấy nhà chuyên môn cho trên thị trường cơ đỉnh hộp khai phát áp công ty, chúng ta trò chơi có thể trực tiếp bên trên bọn hắn con đường.
Châu Bỏ, ngươi nói như vậy, giống như còn thật có thể làm.
Thẩm Tư Viễn nghe vậy cũng hơi có vẻ kích động. Mặc dù bây giờ xem TV người càng đến càng ít, nhưng là vẫn như cũ có được khổng lồ người sử dụng quần thể, bọn hắn trò chơi nếu là thật có thể trải rộng ra, đồng tiền lớn có lẽ không kiếm được, nhưng là tiền trinh chắc chắn sẽ không thiếu. Mà lại ta còn làm qua điều tra nghiên cứu, trước mắt trên thị trường làm TV trò chơi công ty không có mấy nhà, mà lại trò chơi làm được cũng rất rắc rưởi, đây là bọn hắn nguyệt lưu nước.
Đinh Hữu Quang đưa di động đưa cho Thẩm Tư Viễn.
Thẩm Tư Viễn nhận lấy xem xét, phía trên có mấy nhà công ty, phía sau có chút kỹ càng dưới ánh trăng trở lượng, đăng ký nhân số, trả tiền nhân số cùng doanh thu ngạch. Cao nhất một tháng 5-60 vạn, thấp nhất cũng có 2-30 vạn.
Cái đồ chơi này ngươi đều có thể làm ra.
Thẩm Tư Viễn hơi xúc động.
Cái này đã thuộc về một cái công ty cơ mật, khả năng không lớn tiết lộ ra ngoài.
Bằng hữu của ta cho ta.
Đinh Hữu Quang mang theo mấy phần đắc ý nói.
Rất hiển nhiên, vị bằng hữu này chỉ là vị kia đang di động minh đệ, chỉ có nắm giữ thượng du con đường bọn hắn, mới có các nhà kỹ càng doanh thu số liệu.
Làm sao, ngươi cảm thấy việc này có thể làm gì?
Đinh Hữu Quang truy vấn.
Tài giỏi.
Thẩm Tư Viễn cũng cho hắn trả lời rất khẳng định.
Tấu chương xong, chương 15, bắt cá chương 15, bắt cá nghe Thẩm Tư Viễn khẳng định hạng mục này có thể làm, Đinh Hữu Quang lộ ra càng thêm hưng phấn.
Bất quá, ta có chuyện không hiểu rõ.
Thẩm Tư Viễn nói.
Ngươi nói.
Ngươi tại sao tìm tới ta?
Ta giống như cho ngươi không thể giúp cái gì mau lên.
Không thể nói như vậy, Thẩm ca, ngươi là không biết tự thân giá trị.
Đinh Hữu Quang nghe vậy lập tức cười hắc hắc, cho người ta như tên trộm cảm giác.
A, ta có giá trị gì?
Thẩm Tư Viễn chính mình cũng không có phát hiện, chính mình có giá trị gì.
Đầu tiên, ngươi phải biết, ta không có tiền.
Ừm, sau đó đâu?
Mà hạng mục này, chỉ ít cần một cái chủ tính, một cái chương trình cùng một cái trang trí.
Nói tới chỗ này, Thẩm Tư Viễn liền có chút rõ ràng hắn tại sao tìm chính mình, hắn là coi trọng Thẩm Tư Viễn bọn hắn tiểu tổ miễn phí sức lao động.
Ta không có khả năng dùng tiền đi thử lỗi, cho nên chỉ có thể tìm không tốn tiền.
Mà mẹ nó, ta liền nói không có chuyện tốt.
Thẩm Tư Viễn nói.
Lời nói thế nào như thế nói sao?
Ngươi liền nói việc này có thể hay không làm a?
Thẩm Tư Viễn không nói chuyện phản bác.
Ngươi đi cùng chương trình, còn có trang trí đảm, nếu như trò chơi thật thành công, chúng ta mấy người chia đều lợi nhuận, thất bại, đơn giản chính là lãng phí chút nghiệp dư thời gian, dù sao trong ngày thường không phải chơi game, chính là soát kịch, thời gian cũng không đáng tiền.
Một khối này còn là thuộc về chưa khai phát biển xanh, chúng ta bây giờ tiến vào, còn có cơ hội.
Con đường chia bao nhiêu, ngươi nghĩ cái gì dạng trò chơi thử nghiệm?
Chia 37, còn như cái gì trò chơi, liền muốn ngươi đến quyết định, một khối này ngươi ý nghĩ khẳng định so ta nhiều.
Đinh Hữu Quang rất là thành khẩn nói.
Đinh Hữu Quang vừa cho hắn nhìn thấy nguyệt lưu nước, là đến từ con đường số liệu, cho nên vẫn chưa khấu trừ chia.
Nếu như hạng mục này 4 người bọn họ tham dự, như vậy mỗi tháng mỗi người thấp nhất chia 4-5 vạn, cao nhất chia hơn 10 vạn, cái này có thể so sánh đi làm tiền lương cao nhiều, hơn nữa còn là nằm kiếm.
Có công ty sao, muốn ký hợp đồng?
Thẩm Tư Viễn nói.
Đã dính đến tiền, liền không thể miệng định đoạt.
Công ty có, ta trước đó đăng ký, một mực không có gạch bỏ, yên tâm, hợp đồng khẳng định ký chính thức, thuộc về các ngươi, một điểm thiếu không được.
Đinh Hữu Quang lập tức vô bộ ngực cam đoan.
Vậy được, ta tìm cơ hội cùng Chu Chính Đạo còn có Lý Quần Phương tâm sự.
Hai người này, một cái là Thẩm Tư Viễn tiểu tổ lập trình viên, một cái là tiểu tổ trang trí.
Lý Quần Phương nàng sẽ nguyện ý sao?
Đinh Hữu Quang có chút bận tâm nói.
Chu Chính Đạo làm lập trình viên, thường xuyên cùng Thẩm Tư Viễn uống rượu ăn cơm, quan hệ tự nhiên không sai, mà lại hắn kỹ thuật tương đối tốt, vong du bộ các trò chơi hạng mục, hắn đều có tham gia qua khai phát, kỹ thuật của hắn tại toàn bộ Quang Huy ạ niềm đều là xếp tại hàng đầu.
Nhưng Đinh Hữu Quang cùng đối phương không quen, đây cũng là hắn tại sao phải tìm Thẩm Tư Viễn một trong những nguyên nhân.
Còn như Lý Quần Phương, là tiểu cô nương, trong ngày thường không nói nhiều, trừ tả hữu bàn bên, cùng người rất ít có giao lưu, thích nhị thứ nguyên, thích cột tơ lệ, cảm giác cùng Thẩm Tư Viễn bọn hắn hoàn toàn không phải một cái chiều không gian.
Vấn đề không lớn.
Thẩm Tư Viễn rất bình tĩnh địa đạo.
Vậy ngươi cảm thấy, chúng ta đệ nhất trò chơi bên trên cái gì hạng mục?
Đinh Hữu Quang hỏi.
Rất hiển nhiên, hắn trong lời nói, cũng mang theo một tia khảo giáo ý vị, mỗi người đều có mỗi người giá trị, Chu Chính Đạo cùng Lý Quần Phương giá trị rất rõ ràng, thiếu bọn hắn bất kỳ một cái nào, hạng mục này liền chơi không chuyển, cái kia Thẩm Tư Viễn giá trị lại ở nơi nào đâu?
Bắt cá, chúng ta có thể lại làm cái điểm tích lũy xếp hạng, làm cái rút thưởng.
Thẩm Tư Viễn thần sắc bình tĩnh địa đạo.
Thế nào nói?
Người đi phòng game mà cả, người chơi chơi nhiều nhất trò chơi là cái gì?
Thẩm Tư Viễn hỏi ngược lại.
Bắt cá.
Thẩm Tư Viễn gật đầu nói, không nhất định đều sẽ chơi bắt cá, nhưng là bắt cá tuyệt đối là chơi nhiều nhất trò chơi một trong.
Trừ cái đó ra bắt cá thao tác đơn giản, trên dưới trái phải tăng thêm cái phím xác nhận liền có thể chơi, mà mấy cái này khóa, trực tiếp dùng điều khiển từ xa liền có thể chơi.
Phòng game mà cả bên trong mọi người chơi bắt cá, là vì điểm tích lũy, là vì tiền trò chơi, vô luận điểm tích lũy còn là tiền trò chơi, cuối cùng đều có thể hối đoái thành vật thật ban thưởng.
Cho nên chúng ta không thể chỉ là để người sử dụng vì giết thời gian mà chơi đùa, muốn cho người sử dụng hạ cái móc, tỉ như điểm tích lũy xếp hạng trước 10, mỗi tháng có tiền thưởng, hoặc là điểm tích lũy đứng hàng thứ nhất đưa quả táo điện thoại. cái này không phải liền là đánh bạc sao?
Đúng, nhưng chúng ta là hợp pháp, ngươi nghĩ rằng chúng ta phòng vận doanh là làm cái gì?
Mỗi đến ngày nghỉ lễ, bên trên đều là cái gì hoạt động?
Rút thương a, chơi sát suất a, dạng này tài năng cam đoan chúng ta doanh thu.
Bắt cá chỉ là một cái hưu nhàn trò chơi, giống như không có quá nhiều lợi nhuận điểm a.
Nếu như vậy làm, chúng ta có thể hay không lỗ vốn?
Đinh Hữu Quang đầu góc xoay chuyển còn là rất nhanh.
Có thể bán VIP a, VIP một người sử dụng, bắt cá có thể đạt được 2 lần điểm tích lũy, lấy này hướng xuống suy ra, VIP càng cao, thu hoạch được điểm tích lũy bội số lại càng lớn, sau đó mỗi tháng điểm tích lũy đệ nhất người chơi, có thể thu hoạch được tiền thưởng 10,000 nguyên, ngươi nói sẽ hay không có người nạp tiền tranh bảng danh sách.
Mà lại, chính chúng ta còn có thể điều khiển bảng danh sách, đây đối với chương trình đến nói quá đơn giản, chúng ta đã là tuyển thủ, cũng là trọng tài, đều là từ chúng ta định đoạt.
Hắc hắc Thẩm ca, ngươi tối quá a.
Phi, nói mỏ, ta đây đều là marketing thủ đoạn.
Ăn cơm,
ăn cơm.
Đinh Hữu Quang hồng quang đầy mặt, cảm giác chính mình tìm đúng người.
Hắn sở dĩ tìm Thẩm Tư Viễn hợp hỏa, ban đầu nhìn chúng hay là hắn nhân mạch.
Trừ cái đó ra, còn coi hắn làm chủ tính dùng, dù sao hoạt động cùng chủ tính, kỳ thật khác nhau không phải rất lớn, đều tinh thông nội dung trò chơi thiết kế, mà lại bọn hắn hạng mục không lớn, yêu cầu cũng không có như vậy cao, Thẩm Tư Viễn chống đỡ một hồi hoàn toàn không có vấn đề.
Nhưng Thẩm Tư Viễn trong thời gian thật ngắn, chẳng những cho ra cụ thể phương án, thậm chí lợi nhuận điểm đều đã trước thời hạn cân nhắc đến, cái này khiến hắn đối với hạng mục này lòng tin càng đầy.
Ăn cơm xong, Thẩm Tư Viễn lại đi mua lạnh ra cùng có cả có lạ, hai người lúc này mới về công ty.
Chờ tiến vào công ty tách ra thời điểm, Linh Hữu Quang hướng Thẩm Tư Viễn thấp giọng nói âm thanh, mau chóng.
Công ty trên nguyên tắc là không can thiệp nhân viên lập nghiệp, nhưng là lợi dụng công ty tài nguyên, làm chuyện của mình, điểm này khẳng định không được.
Cho nên tại sự thành trước đó, nhất định cần giữ bí mật, đây cũng là tại sao Đinh Hữu Quang không nguyện ý tại xí nghiệp trong hẻ chặt nói chuyện nguyên nhân.
Chờ tiến vào phòng vận doanh, đại bộ phận người đã nằm sấp đang ngủ, chỉ có một hai cái vẫn còn đang đánh trò chơi.
Lý Văn Quyên đồng dạng gục xuống bàn ngủ, Thẩm Tư Viễn rón rén đi qua, đem lạnh ra thả tại nàng trên bàn.
Đã thấy nàng trên bàn còn trưng bày một phần hiện cắt hoa quả cùng một chén cà phê.
Rất hiển nhiên, những này không thể nào là nàng xuống lầu chính mình mua, đều là người khác cho nàng mang.
Lý Văn Quyên người theo đuổi rất nhiều, trong công ty có mấy đầu liếm cẩu, đều sắp bị nàng cho câu thành về miệng.
Đây cũng là Thẩm Tư Viễn đối với nàng không ưa một trong những nguyên nhân, không thích liền nói rõ ràng, tổng câu người khác tính thế nào chuyện.
Bất quá Thẩm Tư Viễn cũng chỉ coi nàng là làm đồng nghiệp bình thường, giao cạn không nói sâu.
Lại nói những cái này về miệng, chẳng lẽ mình trong lòng thật không rõ ràng sao?
Chỉ có điều đều là đang giả bộ hồ đồ, cảm thấy mình là cuối cùng sẽ thăng cái kia.
Thẩm Tư Viễn động tác đã rất cẩn thận, nhưng là vẫn như cũ bừng tỉnh bên cạnh ngủ Lâm Mạn Chi.
Nhìn thấy là Thẩm Tư Viễn, trước mắt nàng sáng lên, lập tức cầm lấy trên bàn điện thoại chỉ.
Thẩm Tư Viễn có chút không hiểu, mở ra điện thoại di động của mình, đã thấy nàng đem chính mình khuê mật hẹn chặt đợi tới.
Tấu chương xong, chương 16, náo nhiệt, cầu nguyện phiếu, chương 16, náo nhiệt, cầu nguyện phiếu. Lâm Mạn Chi khuê mật hẹn chặt ảnh chân dung, là một người mặc dài khoản áo khoác, mang theo kính râm, trong ngực ôm một bó hoa nữ tử.
Nghệ thuật thành phần xem ra rất cao, xem ra lại táp lại đẹp, rất có cảm giác.
Nàng gọi Giang Thính Vũ, cùng ngươi cùng tuổi, trước mắt tại Hải Dương quán công tác, đại học lúc nói qua một người bạn trai, không quá sớm đã chia tay, hiện tại chính đang ở thời kỳ cửa sổ.
Lâm Mạn Chi lại đem đối phương tin tức phát đi qua, rất tương tận, liền ngay cả nói qua bạn trai sự tình cũng đều không có che giấu.
Quyền sách tử, toàn lưới xuất ra đầu tiên Thẩm Tư Viễn cũng không để ý đối phương nói qua bạn trai, dù sao 26 tuổi nữ sinh, dáng dấp lại xinh đẹp, dạng này nữ sinh thế nào khả năng thiếu khuyết người theo đuổi, có tình cảm sử cũng không ngoài ý muốn.
Mặt khác Thẩm Tư Viễn cũng chỉ là nhìn một chút đối phương, được hay không được còn muốn khác nói, không cần thiết nghĩ quá nhiều.
Đa tạ Mạn Chi tỷ.
Thẩm Tư Viễn khách khí một câu nói,
còn lại ta liền mặc kệ, chính các ngươi trò chuyện, ngươi chủ động một điểm.
Lâm Mạn Chi lại căn dặn một câu.
Thẩm Tư Viễn cho nàng về cái ok biểu lộ bao,
sau đó để điện thoại di động xuống, gục xuống bàn, chuẩn bị nghỉ trưa một hồi.
Hắn trong ngày thường vẫn luôn có nghỉ trưa quen thuộc, giữa trưa không ngủ, buổi chiều biến chó chết.
Còn như liên hệ Giang Thính Vũ, vậy khẳng định phải chờ thêm ban thời gian liên lạc lại, việc tư đương nhiên phải đi làm.
Thế nhưng là Thẩm Tư Viễn gục xuống bàn, lại phát hiện chính mình không có chút nào buồn ngủ, tinh thần phá lệ tốt.
Thẩm Tư Viễn đêm qua kỳ thật liền phát hiện cái vấn đề này, từ khi thôn phệ Cửu U Minh Quân linh hồn về sau, thu hoạch được thần thức, tinh thần tất nhiên là trở nên phá lệ tràn đầy. Hai con ngươi càng trở nên thần thái sáng láng, phảng phất có thể nhiếp nhân tâm phách.
Cho nên tối hôm qua, Thẩm Tư Viễn đều là lấy nhập định thay thế giấc ngủ, xem ra giữa trưa hay là muốn cũng giống như thế.
Nghĩ đến đây, Thẩm Tư Viễn liền cảm giác chính mình cả người theo hư không rơi xuống dưới, quá trình này rất chậm, toàn thân hắn nhẹ nhàng, tựa hồ không có trọng lượng.
Cuối cùng hắn rơi xuống một chỗ trong hồ, lại như là một mảnh lá rụng, rơi tại mặt nước, tạo nên rất nhỏ gợn sóng, tâm thần cũng theo đó chấn động, nhưng rất nhanh, theo gợn sóng tan đi, mặt hồ lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, tâm thần của hắn cũng theo đó tiến vào không suy nghĩ gì cảnh giới bên trong.
Người bình thường tạm niệm quá nhiều, rất khó tiến vào dạng này trạng thái, nhưng đối với có Cửu U Ma Quân ký ức Thẩm Tư Viễn đến nói, tiến vào dạng này trạng thái, lại như cùng ăn cơm uống nước đơn giản.
Nằm trong loại trạng thái này, chẳng những trên tinh thần có thể được đến cực hạn buông lỏng, trên thân thể cũng giống như thế, thậm chí thân thể cơ năng đều tùy theo trở nên chậm, như là tiến vào ngủ đông.
Nhưng rất nhanh, hắn liền bị một trận chuông điện thoại di động cho đánh thức.
Thẩm Tư Viễn vội vàng mở to mắt, tựa hồ vừa nhắm mắt, liền đến giờ làm việc.
Trên thực tế người khi tiến vào trạng thái nhập định sau, không cảm giác được thời gian trôi qua mà tạo thành kết quả.
Mặc dù đi làm mò cá không ai quản, nhưng là trắng trợn gục ở chỗ này đi ngủ, khẳng định là không được,
cũng nên làm cái bộ dáng mới được. Lúc này, đang ngủ rối rít, có rối người, có đứng dậy đi đổ nước, có chuẩn bị đi phòng vệ sinh rửa cái mặt, toàn bộ trong văn phòng nháy mắt tươi sống. Thẩm Tư Viễn cũng đứng dậy rót cho mình một ly nước, có người thấy trên bàn có cả có lạ, nhao nhao muốn cho hắn chuyển tiền. Phát hồng bao trong quần. Hồng bao quần là phòng vận doanh nội bộ nhóm mẹ chat, tất cả mọi người ở bên trong, sở dĩ gọi cái tên này là bởi vì cái quần này thật chỉ là dùng để lãnh bao tiền lì xì, trong ngày thường hoàn toàn không giao lưu. Thẩm Tư Viễn ngược lại là không có khách khí, trực tiếp lĩnh hồng bao, mặc dù một bình có cả có là 13 khối tiền, nhưng là nhất mã quý nhất mã. Trừ cái đó ra, Lý Văn Quyên lạnh ra tiền tự nhiên cũng không ít. Nếu như là theo đuổi nàng liếm cậu, khẳng định sẽ tự tuyệt muốn tiền của nàng, nhưng rất hiển nhiên Thẩm Tư Viễn không phải, cho nên thu được yên tâm thoải mái. Trong văn phòng huyên náo rất nhanh an tĩnh lại, đám người lại tiến vào mỏ cá trạng thái, các việc có liên quan. Thẩm Tư Viễn lúc này mới cầm điện thoại di động lên, thêm Giang Tính Vũ, đối phương rất nhanh thông qua. Thế là Thẩm Tư Viễn trực tiếp cho đối phương phát cái rất kinh điển nói chuyện phía mở đầu. Ngươi tốt, có đó không? Giang Tính Vũ trả lời cũng rất kinh điển. Ta là Lâm Mạn Chi đồng sự Thẩm Tư Viễn, nàng có nói với ngươi sao? A, ta biết, trong miệng nàng tươi mát thiếu niên lang. Ách Mạn Chi tỷ là dạng này hình dung ta sao? Thẩm Tư Viễn quay đầu liếc nhìn Lâm Mạn Chi, nàng ngay tại chuyên chú công tác, cũng không chú ý tới Thẩm Tư Viễn ánh mắt. Bất quá nàng dạng này hình dung Thẩm Tư Viễn lại tựa hồ như cũng không có sai, bởi vì Thẩm Tư Viễn mặc dù năm nay đã 26, nhưng thực tế xem ra xa so với tuổi thật nhỏ, làn da trắng nõn, lông mi thanh tịnh, cho người ta một loại kinh nghiệm sống chưa nhiều, sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác, cũng chính là bình thường nói tới thiếu niên cảm giác. Có lẽ cũng bởi vì dạng này, hắn đặc biệt chiêu lớn với các tỷ tỷ thích. Đúng, nàng thế nhưng là ở trước mặt ta không ngừng khen ngươi, ngươi thật có như thế tốt. Nhưng tại sao muốn che đậy vòng bằng hữu? Ta không có che đậy vòng bằng hữu, chỉ là ta rất ít phát vòng bằng hữu. Nàng ngược lại là nhắc nhở Thẩm Tư Viễn, ấn mở đối phương vòng bằng hữu lần xem. Bằng hữu của nàng vòng rất sạch sẽ, không phải mỹ thực, chính là hải dương quán bên trong các loại động vật, chỉ có mấy chương tự chụp hình, đều là mặc đồ lặn cùng mỹ nhân cá trang phục biểu diễn trang, lộ ra cực kỳ diễm lệ chiếu nhân. Như thế xinh đẹp cô nương, khẳng định không thiếu người theo đuổi, Thẩm Tư Viễn không biết đối phương tại sao luân lạc tới ra mắt tình trạng. Bất quá vừa mới nhận biết, hắn cũng không tốt hỏi đối phương. Nhìn thấy đối phương phát mỹ thực trung xuyên đồ ăn chiếm đa số, thế là liền thuận cái đề tài này cùng đối phương hàn huyên. Sau đó mới biết được đối phương là cái xuyên muội tử. Ngươi Sơn Thành, thế nào sẽ đi tới Tân Hải? Thẩm Tư Viễn hơi kinh ngạc. Bởi vì ta thích biển cả a, ngươi là Tân Hải người địa phương. Xem như thế đi. Cái gì gọi xem như? Ta là tại Tân Hải xuất sinh, nhưng cha mẹ ta bọn hắn cũng phải, cho nên tính nửa cái Tân Hải người. Hai người cứ như vậy hàn huyên, cô nương này xem ra rất hay nói, mà lại cũng không phải cái gì già một người, một mực trò chuyện hơn nửa giờ, hẹn xong thứ 6 ban đêm gặp mặt thời gian cùng địa điểm, lúc này mới kết thúc nói chuyện phiếm. Bất quá theo vừa rồi nói chuyện phiếm bên trong, lẫn nhau đều có một cái bước đầu hiểu rõ, song phương có cái mơ hồ ấn tượng, còn như có thích hợp hay không, liền phải chờ gặp mặt lại nói. Bất quá rất nhanh, Lâm Mạn Chi liền nâng ngẩng đầu lên, mang theo hương phấn nói, Thẩm Tư Viễn, Thính Vũ nàng đối với ngươi ấn tượng không tệ à, cố lên. Rất hiển nhiên, Giang Thính Vũ ngay lập tức liền hướng Lâm Mạn Chi báo cáo tình huống, xem ra hai người quan hệ hẳn là cực kỳ tốt loại kia. Nàng như là tại bình tĩnh mặt nước bước xuống một viên đá, trong văn phòng trong nháy mắt náo nhiệt lên. Đầu tiên là ngồi tại đối diện nàng Trần Hạo giương cổ lên. Tình huống gì? Lâm tỷ ngươi giới thiệu với hắn đối tượng rồi. Ngươi đây là kỳ thị có biết hay không? Tại sao không cho ta giới thiệu, có xinh đẹp hay không không quan hệ, mấu chốt là không phải phú bà. Nếu là phú bà, ta liền thật sự tức giận. Đẹp mắt đều cùng đẹp mắt chơi, bằng hữu của Mạn Chi tỷ khẳng định cũng đẹp mắt. Cái này mông ngựa đập đến có trình độ. Thật là đáng chết à, Mạn Chi tỷ, ta sinh khí, bằng cái gì không cho ta giới thiệu, ngươi thế nhưng là chị ruột ta à. Mà mẹ nó, ngươi có nữ bằng hữu, ngươi góp cái gì náo nhiệt. Ta gần nhất muốn đổi. Tốt, ta ghi âm, không có một tuần cơm, ta liền phát cho bạn gái của ngươi. Phi, cậu tặng, ngươi dở trò. Thầm ca, có ảnh chụp không, cho ta xem một chút. Đừng cho hắn nhìn, nếu không ngươi còn không có gặp mặt, hắn cũng đã bắt đầu xông. Trong lúc nhất thời trong văn phòng, tràn đầy sung sướng bầu không khí. Tấu chương xong, chương 17, nón xanh, cầu nguyện phiếu, chương 17, nón xanh, cầu nguyện phiếu, khoai lang hoa hoa đậu đậu vớt mắt, xuất hiện ở trước mặt Thẩm Tư Viễn. Nàng ở trong vạn hồn tiền, phần lớn thời gian đều là đang ngủ say, đây cũng là một loại dưỡng hồn phương thức. Hồn phách mạnh yếu đều cùng khi còn sống có quan hệ, sau khi chết liền sẽ không lại thay đổi, nhưng là bên trên vạn hồn phiên quỷ hồn, lại đánh vỡ cái này rào, không chỉ là có thể tăng cường hồn phách, có phù hợp công pháp, thậm chí có thể tu luyện. Ma Cửu U Ma Quân chính là ngự quỷ tổ tông, tự nhiên không thiếu quỷ tu công pháp. Đáng tiếc đầu đầu quá nhỏ chút, dạy nàng tu hành là một chuyện rất phiền phức, Thẩm Tư Viễn quyết định trước thả một chút, nhìn sau này có hay không thích hợp người chọn. Hai ngày này ngủ say, đầu đầu không còn như cái lam tinh linh, toàn thân tản ra màu lam u quang, không quá mức phát vẫn như cũ giống hỏa diễm đang thiêu đốt. Cảm giác ra sao? Thẩm Tư Viễn đưa tay sờ sờ nàng cái kia như là màu lam liệt diễm tóc. Minh hỏa mặc dù có thể thiêu đốt người linh hồn, nhưng những này minh hỏa đều là đến từ vạn hồn tiên, làm vạn hồn tiên tiên chủ, tự nhiên sẽ không đả thương đến hắn. Cái này minh hỏa nhìn như thiêu đốt hỏa diễm, nhưng lại cũng không có thiêu đốt cảm giác, ngược lại mang theo từng tia ý lạnh. Thật thoải mái đây này. Đầu đầu duỗi lưng một cái, từ khi sau khi chết, chưa hề cảm thấy thoải mái như vậy. Như cùng ngủ cái lớn rất thẳng, tỉnh lại sau giấc ngủ, tinh thần sung mãn. Vậy là tốt rồi, chính ngươi tại phụ cận đi dạo, đừng chạy xa. Tốt đắt đầu đầu lên tiếng, lập tức điều khiển một cỗ âm phong xông ra ngoài cửa sổ, nàng đã sớm muốn bay tại không trung chơi một chút. Thẩm Tư Viễn đi tới trước cửa sổ, nhìn xuống liếc mắt, đã thấy Lư lão đầu vẫn như cũ dưới lầu bồi hồi. Phơi hắn mấy ngày, cũng là thời điểm cùng đối phương tiếp xúc một chút, đồng thời cũng nghiệm chứng một chút chính mình phỏng đoán. Thế là cũng đi ra ngoài đi xuống lầu. Hắn vừa tiến vào thang máy, Đậu Đậu cũng không biết theo cái gì địa phương chui ra. Khoai lang hoa hoa cha ta cùng mụ mụ đâu? Nàng có chút đáng thương hỏi. Bọn hắn tự nhiên ở nhà. Á Đậu Đậu nghe vậy có chút thất lạc. Xem ra phải nhanh một chút cho nàng tìm bạn tình, bằng không tiểu thí hài suốt ngày còn nghĩ ba ba mụ mụ. Bất quá mấy ngày nay, Tưởng Văn Hân hai vợ chồng cũng hướng hắn nghe ngóng vài chục lần Đậu Đậu tình huống, đặc biệt là Tưởng Văn Hân, lộ ra phá lệ nhiệt tình, không phải đồ ăn vặt chính là hoa quả. Cái này khiến trong văn phòng mấy cái gia hỏa nhất trí cho rằng hắn dính vào phú bà. Đợi ngày mai, ngươi liền có thể nhìn thấy mụ mụ. Thẩm Tư Viễn nghĩ an ủi. Tốt đát, cảm ơn khoai lang hoa hoa tiểu gia hỏa nghe vậy lập tức vui vẻ, sau đó lại hóa thành một cô âm phong biến mất không thấy gì nữa. Thẩm Tư Viễn hoài nghi nàng nếu không phải không biết đường đi, chỉ sợ chính mình liền chạy về nhà. Hắn mới từ lâu động đi ra, Lư lão đầu liền xa xa hướng hắn gật đầu, cũng không lên trước, nhưng chờ thấy Thẩm Tư Viễn hướng hắn đi tới, hắn lập tức thần sắc hơi có vẻ kích động nên đón tiếp lấy. Thẩm tiên sinh. Hắn biết mấy ngày nay không uổng công chờ đợi, Thẩm tiên sinh cuối cùng nguyện ý cùng hắn câu thông. Đúng lúc này, một trận âm phong thổi qua, Đậu Đậu trống rông xuất hiện tại giữa hai người. Lư gia gia. Nhìn thấy là chính mình nhận biết người quen, Đậu Đậu có chút hưng phấn gờ gờ tay nhỏ. Nhưng Lư lão đầu lại dọa đến liên tiếp hướng sau lui mấy bước, bởi vì Đậu Đậu cho hắn một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác, người còn không có tới gần, hắn liền cảm giác trên linh hồn một trận nhói nhói. Thấy Lư gia gia lần này bộ dáng, Đậu Đậu có chút ngượng, cũng có chút khó chịu. "Tốt, ngươi chơi ngươi đi, ta cùng ngươi Lư gia gia nói chuyện." Thẩm Tư Viễn đưa tay vô vô đầu nhỏ của nàng. A Đậu Đậu ngoan ngoãn nghe lời, hóa thành một cô âm phong phóng lên tận trời, biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Lư lão đầu nâng đầu nhìn trời, hắn biết Đậu Đậu biến hóa, nhất định là cùng Thẩm Tư Viễn có quan hệ, trong lòng không khỏi càng thêm kính sợ. "Ngươi nói một chút chính ngươi tình huống, là còn có cái gì không bỏ xuống được tâm nguyện?" "Được rồi, Thẩm tiên sinh." Thế là Lư lão đầu nói về chính hắn tình huống. Lư lão đầu tên đầy đủ gọi Lư Quan Sương, Tân Hải người địa phương, lúc còn trẻ là Tân Hải xe đẩy nhà máy công chức, khi đó máy kéo nhà máy thế nhưng là bắt sát, cũng bởi vậy, hắn cưới được một cái gọi Dương Liên Hương cô nương này văn hóa không cao, nhưng dáng dấp rất xinh đẹp. Đoạn thời gian kia cũng là Lư Quan Sương thời gian trôi qua thoải mái nhất một đoạn thời gian, nhưng ngày tốt lành không dài, lịch sử dòng lũ quần quật hướng về phía trước, nào có cái gì vĩnh viễn bắt sát, xe đẩy nhà máy cuối cùng đóng cửa, công chức nhao nhao nghỉ việc, Lư Quan Sương tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trải qua bằng hữu giới thiệu, đi một nhà hải vận công ty, trở thành một tên thủy thủ, Tân Hải làm bến cảng thành thị, có to lớn hàng hóa phun ra nuốt vào lượng, vô số thuyền lui tới các nơi trên thế giới. Lư Quan Sương làm một tên thủy thủ, bởi vì lui tới các nơi trên thế giới, tầm mắt chậm rãi trở nên càng thêm rộng lớn, tăng thêm cùng thê tử lâu dài tách rời, lại gặp nhiều bên ngoài hoa dại, tất nhiên là càng ngày càng trướng mắt trong nhà nghèo hèn vợ. Cho nên hai người rất nhanh liền ly hôn, khi đó hắn cùng thê tử đã có cái nữ nhi, nhưng đối với tâm đã dã Lư Quan Sương đến nói, không có chút nào lưu luyến, trực tiếp để thê tử cho mang đi. Sau đó theo Lư Quan Sương tuổi tác lớn dần, chậm rãi cũng thu tâm, không còn theo thuyền chạy, thế là lại lần nữa tới cái nàng dâu, lại cho hắn sinh một nhi tử, vượt qua cuộc sống an ổn. Cho nên ngươi là cảm thấy có lỗi với ngươi vợ trước, mới có thể một mực lưu lại ở nhân gian. Lư Quan Sương nghe vậy, thật sâu thở dài, sau đó nói một chút để Thẩm Tư Viễn nghẹn họng nhìn chân chối lời nói đến. Sau khi ta chết mới phát hiện, nguyên lai ta nuôi như thế nhiều năm nhi tử, không phải ta thân sinh, may mà như thế nhiều năm, đối với mẹ con bọn hắn hai người móc tim móc phổi. Lư Quan Sương nói lên việc này, càng ngày càng phẫn nộ, trên mặt thịt rát đạt lúc đích, nhìn qua càng là dữ tợn buồn nôn. Thế nào chuyện? Thẩm Tư Viễn hiếu kỳ hỏi. Nhưng trong lòng âm thầm bật cười, cái này cũng có thể chính là nhân quả báo ứng. Còn có thể thế nào chuyện? Ta cái kia nàng dâu cho ta mang cái non xanh thôi, ta vừa mới chết không lâu, nàng liền đem nàng kia cậu thí biểu ca cho tiếp trở về, ta đứa con kia, may mà ta đem hắn nuôi như thế lớn, cái giấm đều không thả một cái. Nguyên lai Lư Quan Sương sau đó cưới bà lão này, có cái biểu ca, cùng bọn hắn nhà quan hệ không tệ, vẫn luôn có lui tới. Lư Quan Sương vốn cho rằng chỉ là phổ thông thân thích, lại không nghĩ rằng đối phương căn bản không phải cái gì biểu ca, mà là nàng dâu lúc tuổi còn trẻ nhân tình. Bởi vì là theo nơi khác đến Tân Hải, trừ hai người này, cũng không có cái gì những thân thích khác, cho nên Lư Quan Sương cũng chưa từng hoài nghi tới quan hệ của hai người. Con trai của ngươi có phải là ngươi thân sinh, ngươi liền một chút cũng không có phát giác qua. Ai Lư Quan Sương thở dài. Nhi tử giống cậu, đây không phải rất bình thường. Mặc dù là biểu cứu, nguyên lai cũng bởi vì có cái tầng quan hệ này, cho nên Lư Quan Sương mới không có hoài nghi, ai biết nhi tử thật là cứu loại. Ta cái kia người anh em, vợ ta cái kia nhân tình, lúc còn trẻ đã kết hôn, sau đó nói tình cảm không cùng cách, ta hiện tại biết tại sao tình cảm không cùng, hắn không có con cái, ta vừa mới chết, đã vào ở nhà ta, tu hú chiếm tổ chim khách, tâm địa sao mà ác độc. Nói đến chỗ này, Lư Quan Sương tâm hận khó mà tự chế. Ta thật sự là xuẩn, như thế nhiều năm cho người khác nuôi nhi tử, mệt gần chết tiền kiếm được, tất cả đều tiện nghi ngoại nhân, thân sinh ở bên ngoài chịu khổ chịu tội, cái này khiến ta thế nào cam tâm. Thẩm Tư Viễn nghe vậy sự tình ngọn nguồn về sau, chẳng những không có đồng tình, thậm chí còn có chút muốn cười, thật là sống nên ai chính mình loại cái gì nhân, kết cái gì quả. Bất quá Thẩm Tư Viễn còn là quyết định giúp đối phương, vì đôi kia đáng thương mẫu nữ, cũng vì nghiệm chứng ý nghĩ trong lòng. Tấu chương xong, chương 18, rèn luyện, cầu nguyện phiếu, chương 18, rèn luyện, cầu nguyện phiếu, vậy ngươi nhưng có biết ngươi vợ trước cùng nữ nhi hiện tại địa chỉ? Lư Quan Sương lắc lắc đầu nói, rất nhiều năm không có liên hệ, ta cũng không biết các nàng đi nơi nào. Thẩm Tư Viễn, quyển sách tử toàn lưới xuất ra đầu tiên ngươi dạng này, để ta rất khó xử lý a. Thẩm Tư Viễn có chút im lặng, mà lại ngươi muốn cho ta thế nào giúp ngươi? Nói cho con gái của ngươi, con trai của ngươi không phải ngươi thân sinh, để nàng cùng con trai của ngươi đi thưa kiện, tranh đoạt ngươi gì sản sao? Lư Quan Sương nghe vậy trầm mặc, mà nhưng vào lúc này trên mặt hắn những cái kia buồn nôn nhỡ thịt vậy mà đang chậm rãi tiêu tán, lộ ra một bộ mặt mũi hiền lành, như thế để Thẩm Tư Viễn rất là kinh ngạc, không rõ tại sao sẽ như thế. Cái này cùng trong Đại Hoang Quỷ Hồn ngược lại là có rất lớn khác biệt. Mặc dù đều là tướng do tâm sinh, nhưng là trong Đại Hoang tràn ngập thiên địa linh khí, mà những quỷ hồn này dù không hiểu tu hành chi đạo, nhưng là bản năng thôn phệ thiên địa linh khí, cho nên có thể duy trì được bản thể hình người. Nhưng hiện đại đô thị linh khí hoàn toàn không có, Lư Quan Sương lại là thế nào làm được trở về bản tướng? Thẩm Tư Viễn hơi suy tư, sau đó được đến một cái đáp án. Bởi vì nữ nhi của hắn tướng do tâm sinh, bởi vì nghĩ đến chính mình nữ nhi, cho nên khôi phục thành vốn có hiển hòa hình dạng. Như thế thần kỳ, ta muốn cùng nữ nhi của ta gặp mặt một lần, có một số việc hay là muốn nói với nàng rõ ràng mới được, còn như nàng có nguyện ý hay không cầm về thuộc về nàng cái kia một phần, liền nhìn nàng chính mình. Lư Quan Sương nói, như thế dễ dàng, nhưng ta không biết con gái của ngươi hiện tại địa chỉ, ta cũng không có cách nào. Tiên sinh đáp ứng là được, ta tự sẽ đi tìm các nàng, ta như bây giờ ngược lại thuận tiện rất nhiều. Lư Quan Sương cười nói, lúc này hắn mặt mũi tràn đầy đỡ thịt, lần nữa mọc ra. Ngươi trước đó thế nào không tìm các nàng? Lư Quan Sương thở dài, lại không giải thích. Thẩm Tư Viễn cũng không có lại tiếp tục truy vấn, mà chỉ nói, vậy được, chờ ngươi tìm tới các nàng, ngươi lại tới tìm ta. Đa tạ Thẩm tiên sinh. Lư Quan Sương hướng Thẩm Tư Viễn cúi mình bái chào, sau đó quay người rời đi. Nhìn xem Lư Quan Sương bóng lưng rời đi, Thẩm Tư Viễn luôn cảm thấy hắn còn giấu giếm một số chuyện không nói. Bất quá Thẩm Tư Viễn cũng không nghĩ nhiều, chờ hắn tìm tới thế nữ, đem hắn cho thu hút bạn hồn tiên, dạng này liền không sợ đối phương lừa gạt mình. Thẩm Tư Viễn vì chính mình cơ trí điểm cái like, sau đó cũng quay người hướng cư xá phụ cận siêu thị đi đến. Không thể bởi vì còn chưa mở ra vạn hồn phiên bên trong không gian, lấy ra bên trong tổn chữ thiên tài địa bảo, liền từ bỏ tu luyện, cái gì sự tình cũng không làm, Thẩm Tư Viễn quyết định trước tự động rèn luyện. Đại A La Hán thập bát tướng tiêu hao phi thường lớn, cho nên Thẩm Tư Viễn cần phải mua một chút nhiệt lượng cao lòng trắng trứng đồ ăn vặt dự trữ. Chờ lấy lòng đồ vật về đến trong nhà, Thẩm Tư Viễn lấy ra theo trên mạng mua yoga đệm, cởi áo ra cùng quần dài, chỉ mặc một đầu quần đùi. Thẩm Tư Viễn dáng người cũng không khá lắm, đi học lúc còn mơ hồ có thể thấy được cơ bụng, nhưng từ khi đi ra công tác về sau, ngồi lâu không nói, còn dài kỳ quyết thiếu rèn luyện, đừng nói cơ bụng, mơ hồ đã có thể thấy được bụng nhỏ. Bất quá Thẩm Tư Viễn làn da rất trắng rất tinh tế, hắn trời sinh như thế, không giống nam sinh khác, lông tơ vừa đen vừa dài. Thẩm Tư Viễn đứng tại yoga trên nệm, dựa theo 18 tướng bên trong chỗ ghi chép, chậm rãi bày ra cái thứ nhất tư thế. Đã thấy hắn vặn vẹo lên thân thể, kéo đưa xương ống chân, bày ra một cái quái dị tư thế. Vừa mới bắt đầu còn cảm thấy không có cái gì, nhưng mấy hơi thở về sau, đã cảm thấy toàn thân xương cốt phảng phất vặn mèo, gân cốt xé rách đau đớn, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu dần dần bắt đầu theo cái trán hiện. Đến giai đoạn này, người bình thường chỉ sợ trực tiếp lựa chọn từ bỏ, nhưng nếu thật sự là như thế, như vậy cái này đệ nhất tướng xem như luyện không. Cho nên chỉ có thể cắn răng kiên trì, thời gian dần qua, mồ hôi bắt đầu tụ tập, như là từng đầu dòng suối nhỏ, thuận thân thể, bắt đầu hướng xuống trôi, đem yoga đệm từng mảng lớn thấm ướt. Mà lúc này, một cỗ thiêu đốt cảm giác, theo đan điền vị trí mà lên, chậm rãi lan tràn đến toàn thân. Lúc này, cả người giác quan tựa hồ cũng bị phóng đại, toàn thân không chỗ không đau, thống khổ to lớn, để ý thức tựa hồ cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Thẩm Tư Viễn cắn răng kiên trì, thậm chí dùng nhập định phương thức đến làm dịu đau đớn, loại phương pháp này hiệu quả thật đúng là không tệ. Nhưng là rất nhanh, Thẩm Tư Viễn liền bị to lớn đói nuốt chửng lấy, thân thể cảm thấy vô cùng suy yếu, đến tận đây Thẩm Tư Viễn vội vàng ngừng lại. Sau đó chịu đựng toàn thân đau nhức, run rẩy cầm lấy bên cạnh sớm đã chuẩn bị kỹ càng nước và thức ăn, nuốt từng ngụm lớn. Mà lúc này thân thể phảng phất mấy ngày chưa ăn, đói khó nhịn, dạ dày càng là cấp tốc lúc đích, tiêu hóa nuốt mà đến đồ ăn, gia tốc thân thể khôi phục. Thân thể rất nhanh liền được đến khôi phục, trên thân đau nhức diệt hết, phảng phất vừa rồi hết thảy đều là giống như nằm mơ. Thế là Thẩm Tư Viễn lại lần nữa bắt đầu rèn luyện, như vậy lặp lại dạng này quá trình. Không có thiên tài địa bảo, chính là phiền phức như thế. Khoai lang hoa hoa, ngươi đang làm gì sao? Đầu đầu nằm dạp trên mặt đất, vểnh lên cái mông nhỏ, tò mò nhìn Thẩm Tư Viễn. Thẩm Tư Viễn không có trả lời hắn, bởi vì hiện tại hắn đã không mở miệng được nói chuyện. Thấy Thẩm Tư Viễn không nói lời nào, đầu đầu học hắn, bày ra đồng dạng tư thế, bất quá nàng không có nhục thân, dạng này rèn luyện đối với nàng mà nói không có một chút tác dụng nào, cũng không cảm giác được gân cốt lôi kéo thống khổ, thuần túy chẳng qua là cảm thấy chơi vui. Thẩm Tư Viễn miệng lớn thở hổn hển ngừng lại. Sau đó lần nữa cầm lấy bên cạnh đồ ăn. Đầu đầu có chút bận tâm hỏi, khoai lang hoa hoa người sinh bệnh sao? Sinh bệnh muốn đi nhìn bác sĩ nha. Tiểu gia hỏa thấy Thẩm Tư Viễn thống khổ bộ dáng, còn tưởng rằng hắn sinh bệnh. Thông thả lại sức Thẩm Tư Viễn lúc này mới lên tiếng nói, ta không có sinh bệnh, ta tại rèn luyện. Rèn luyện? Tại sao muốn rèn luyện? Ta nhìn ngươi thật giống như rất không thoải mái bộ dáng. Đầu đầu có chút không hiểu hỏi. Vì trở nên càng mạnh. Thẩm Tư Viễn nói. Đầu đầu nghe vậy lộ ra suy tư hình, sau đó trừng mắt vặn lông mày, nhe răng trợn mắt, làm ra một bộ thống khổ bộ dáng. Ngươi làm cái gì? Thẩm Tư Viễn bị nàng cổ quái bộ dáng nhỏ làm vui. Ta tại rèn luyện, ta phải trở nên mạnh hơn. Đầu đầu nói. Thẩm Tư Viễn nghe vậy, kém chút đem nước trong miệng cho phun ra ngoài. ngươi dạng này liền có thể mạnh lên. Bằng không đâu, càng không thoải mái, liền sẽ càng mạnh. Thẩm Tư Viễn đột nhiên cảm giác được nàng nói thật giống như rất có đạo lý bộ dáng. Ngươi thế nào như thế mau trở về đến rồi. Bên ngoài không dễ chơi, hoa hoa ta muốn nhìn phim hoạt hình. Đầu đầu nhìn quanh một chút trong phòng, lại sâu sâu thở dài. Thế nào, ngươi thán cái gì khí? Khoai lang hoa hoa ngươi thật nghèo a, trong nhà đều không có tivi. Đầu đầu nói. Thẩm Tư Viễn cái này nhỏ trong căn hộ xác thực không có tivi, bất quá hắn vẫn là để Đầu Đầu coi trọng phim hoạt hình, bởi vì hắn có máy tính. Cho Đầu Đầu nhìn phim hoạt hình trong lúc đó, Thẩm Tư Viễn đi phòng vệ sinh tắm rửa một cái. Toàn thân bị ướt đẫm mồ hôi nhiều lần, toàn thân một cố khó người hương vị, liền ngay cả yoga đệm, hắn đều cùng một chỗ cầm tới phòng vệ sinh, dùng nước trôi tẩy một lần. Bất quá rèn luyện hiệu quả phi thường tốt, toàn thân cơ bắp tựa hồ càng chặt gây nên chút. Chờ Thẩm Tư Viễn từ phòng vệ sinh đi ra, đã thấy có một thân ảnh ở trong phòng lóe lên một cái rồi biến mất. Thẩm Tư Viễn nhìn về phía ngồi trên ghế, nhìn xem phim hoạt hình, toét miệng cười ngây ngô á Đầu Đầu. Xem ra có người đi theo tiểu gia hỏa phía sau đồng thời trở về. Tấu chương xong, chương 19, kinh ngạc, cầu mê phiếu, chương 19, kinh ngạc, cầu mê phiếu, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Tối hôm qua đi theo Đầu Đầu phía sau bị rất cẩn thận, không có lại tiếp tục xuất hiện. Đầu Đầu mặc dù nhìn một đêm an nhỉm, nhưng tinh thần vẫn như cũ sung mãn. Thẩm Tư Viễn vừa mới rời giường, nàng liền mây quanh. Khoai lang hoa hoa hôm nay ta liền có thể nhìn thấy mụ mụ sao? Nàng mặt mũi tràn đầy chờ mong. Đúng, hôm nay có thể nhìn thấy. Thẩm Tư Viễn cho nàng trả lời khẳng định. Tiểu gia hỏa lập tức một trận reo hò, ở trong phòng giật nảy mình. Trên đỉnh đầu hỏa diễm, theo động tác của nàng, không ngừng lắc lư, xem ra rất là đáng yêu. Dựa mặt một phen sau, Thẩm Tư Viễn cầm lên xe điện chìa khóa ra cửa, Đầu Đầu ở sau người vội vàng đuổi theo. Lúc bắt đầu, nàng vẫn ngồi ở Thẩm Tư Viễn phía sau trên xe, ôm eo của hắn. Sau đó phát hiện, nàng có thể hóa thành âm phong bay tại không trung, dạng này tốc độ càng nhanh, cũng càng sung sướng hơn. Thế là vây quanh Thẩm Tư Viễn tả hữu bay múa, nhấc lên trận trận âm phong. Còn rất mát mẻ, sau này trời nóng lực, liền đem ngươi kêu đi ra quả gió. Thẩm Tư Viễn cười trêu chọc. Đầu Đầu lại coi là thật, vỗ bộ ngực nhỏ biểu thị chính mình siêu cấp lợi hại. Trên đường đi gặp được không ít ven đường bồi hồi quỷ hồn, bọn hắn nhìn thấy Đầu Đầu, đều xa xa tránh ở một bên không dám tới gần. Đều nói quỷ hồn e ngại ánh nắng, kỳ thật điểm này là không đúng, vô luận đại hoang còn là hiện đại, quỷ kỳ thật đều không sợ ánh nắng, chỉ là để bọn hắn có chút điểm không quá dễ chịu, cũng không quá lớn ảnh hưởng. Bởi vì quỷ đã tồn tại, nói rõ bọn hắn là ở thế giới trong quy tắc, liền cùng người, không có khả năng sợ hãi mặt trăng. Mà lại quỷ nếu là sợ mặt trời, cái kia tại đại hoang, cựu ma quân thực lực chỉ sợ muốn bị đánh tan hơn phân nửa, chỉ có thể ban đêm mới có thể xuất hiện. Mà những này không sợ ánh nắng quỷ, lại sợ hãi Đầu Đầu, bởi vì Đầu Đầu ngọn lửa trên người, cách thật xa, đều để bọn hắn cảm thấy không thoải mái, đây là tới từ linh hồn bản năng hoảng hốt. Và, bên kia có cái đại quái thú. Nổi bồng bền giữa không trung Đầu Đầu kinh hô một tiếng, rơi xuống từ trên không đến, giấu đến Thẩm Tư Viễn phía sau. Thẩm Tư Viễn trông đi qua, đã thấy một cái như là có hình người sinh vật, đang núp ở dưới bóng cây, xa xa dòm ngó bên này. Thẩm Tư Viễn thấy thế cũng không cảm thấy bất ngờ, bởi vì đây là một cái khó mà bảo trì hình người quỷ. Từ khi có thể nhìn thấy quỷ sau này, hắn đã gặp vô số hình thù kỳ quái. Có đầu lưỡi rủ xuống đến ngực lưỡi dài quỷ, có hay không mặt vô diện quỷ, có toàn thân đều là con mắt nhiều mắt quỷ, càng có lớn lên giống cây sâu cự căn. Ngươi không cần sợ, bọn hắn hẳn là sợ ngươi mới đúng. Thẩm Tư Viễn cũng rất là bất đắc dĩ, may mà không cần ngự sử tiểu gia hỏa đối địch. Tại sao sợ ta? Đầu Đầu có chút không hiểu. Ta dáng dấp như thế đáng yêu, lại không phải xấu tiểu hài. Ta nhìn ngươi là cái thằng nhóc ngốc điếc, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, một đường này đi tới, những này quỷ đều trốn tránh ngươi sao? Đầu Đầu không hiểu lắc đầu, người lại bay tới giữa không trung. Bởi vì ngươi cùng bọn hắn khác biệt. Thẩm Tư Viễn nghiêm túc nói. Đầu Đầu chớp chớp mắt to, túi đầu nhìn về phía chính mình tay nhỏ, sau đó bàn tay nhỏ của nàng đột ngột bốc cháy lên, màu lam hỏa diễm bốc lên, liếm ăn không khí, bốn phía dâng lên một cỗ hàn ý lạnh lẽo. Ta hiện tại rất lợi hại. Đầu Đầu nâng đầu nhìn về phía Thẩm Tư Viễn. Đúng, ngươi hiện tại rất lợi hại, cho nên bọn hắn hiện tại đều sợ ngươi. Nhưng ta là ngoan tiểu hài, ta không đánh nhau. Đầu Đầu nghiêm túc nói. Thẩm Tư Viễn, xem ra cái này tiểu gia hỏa chỉ có thể làm cái linh vật, là một chút tác dụng cũng không có. Thẩm Tư Viễn. Đúng lúc này, một tiếng chào hỏi đánh gãy Thẩm Tư Viễn cùng Đầu Đầu giao lưu. Lại là Chu Chính Đạo cưỡi xe điện từ phía sau đuổi theo. Chào buổi sáng. Thẩm Tư Viễn cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Làm sao, ngươi chủ tính phương án làm xong chưa? Chu Chính Đạo vừa lên đến liền truy vấn. Từ khi ngày ấy Đinh Hữu Quang cùng Thẩm Tư Viễn tán gẫu qua kiếm tiền đại nghiệp về sau, Thẩm Tư Viễn cũng không có trì hoãn, trực tiếp tìm Chu Chính Đạo trò chuyện trò chuyện. Lại không nghĩ rằng Chu Chính Đạo so Thẩm Tư Viễn còn muốn nhiệt tình cùng hưng phấn, cảm thấy việc này có thể làm, mà lại xác suất thành công rất lớn. Theo hắn đến nói, mỗi ngày làm từng bước công tác rất nhàm chán, hiện tại có cái có thể kiếm tiền sự tình tới làm, hắn không có khả năng sẽ bỏ lỡ. Hôm nay liền có thể, bất quá ngươi có cùng Lý Quần Phương đi làm sao? Thẩm Tư Viễn vẫn chưa đi tìm Lý Quần Phương, không phải hắn không đi tìm, mà là Chu Chính Đạo chủ động đem việc này cho ngăn lại. Hắn cùng Lý Quần Phương quan hệ so Thẩm Tư Viễn còn tốt hơn. Thẩm Tư Viễn chỉ có ngày nghỉ lễ hoạt động mới cùng Lý Quần Phương liên hệ, mà Chu Chính Đạo bởi vì hạng mục khai phát quan hệ, hai người thường xuyên có câu thông giao lưu, quan hệ tự nhiên tốt hơn hắn. Mặt khác ở trong lòng của Lý Quân Vương, Chu Chính Đạo phân lượng khẳng định so Thẩm Tư Viễn nặng. Công ty cũng là có khinh bị liên, lập trình viên thuộc về đỉnh cao nhất tồn tại, mà phụ trách doanh thu hoạt động lại ở vào tầng dưới chót nhất, liền ngay cả con đường địa vị đều so hoạt động cao. cho nên tùy hắn đi thuyết phục Lý Quân Phương, xác suất thành công khẳng định cao hơn Thẩm Tư Viễn. Ta xuất mã, tự nhiên không có vấn đề, nàng đã đồng ý cùng chúng ta làm một trận. Vậy là tốt rồi, không có nàng chúng ta chuyện này được không? Hôm nay ngươi kéo một cái quần, chúng ta cùng một chỗ trò chuyện chút. Thẩm Tư Viễn nghe vậy cũng thở phào một hơi. Được, đợi đến công ty ta liền kéo cái quần, ngươi cũng đem Đinh Hữu Quang kéo vào được, việc này là hắn thôi động, ta cũng còn không có cùng hắn trò chuyện chút. Chu Chính Đạo nói ý tứ này là biểu đạt đối với Thẩm Tư Viễn tín nhiệm. Ừm, hay là muốn gặp mặt tâm sự, để hắn mời ăn cơm. Muốn không buổi tối hôm nay? Đêm nay không được, đêm nay ta có việc. Kia liền cuối tuần đi, chúng ta ba cái đại nam nhân, ngày nghỉ ngơi đem Lý Quần Phương cái này một cái nữ hải tử kêu đi ra cũng không tốt, mà lại hai ngày này ta nghỉ ngơi ở nhà, vừa bạn đem bắt cá để mổ đi ra. Bất quá ngươi tốt nhất buổi sáng hôm nay liền đem chủ tính phương án cho ta, buổi chiều ta xem một chút lo dịp cái gì có vấn đề hay không, không phải ngày nghỉ ngơi ta khả năng còn muốn làm phiền ngươi. Được, không có vấn đề. Chu Chính Đạo làm việc phi thường cẩn thận, cân nhắc vấn đề cũng rất toàn diện, hắn dù cho không làm lập trình viên, cũng sẽ là một cái rất tốt lãnh đạo, hắn chủ tính chung làm được phi thường tốt, sẽ rất ít ra chỗ sơ suất. Hai người nói chuyện thời điểm, Đậu Đậu đã rơi xuống từ trên không, ngồi tại Thẩm Tư Viễn xe sau, ôm eo của hắn, tò mò đánh giá bên cạnh Chu Chính Đạo. Hai người tới công ty dưới lầu đem xe ngừng tốt, còn chưa đi đến công ty cổng, liền gặp được Đinh Hữu Quang. Thẩm tổng, Chu tổng, buổi sáng tốt lành. Cách thật xa, hắn liền quen thuộc với tay. Hắn cùng Chu Chính Đạo là nhận biết, bất quá không giống Thẩm Tư Viễn như vậy quen thôi. Chu Chính Đạo gật đầu cười, nói một tiếng sớm. Mà Thẩm Tư Viễn cười trêu chọc một câu, gọi cái gì tổng, ngươi cũng không nguyện ý gọi ta một tiếng ca. Sự tình nếu là thành, đừng nói hô ca, hô ba ba đều được. Đinh Hữu Quang cũng là không thiết tháo, ánh mắt ở trên thân hai người dạo qua một vòng, sau đó hướng Thẩm Tư Viễn quăng tới hỏi ý ánh mắt. Thẩm Tư Viễn gật đầu nói, Chu Chính Đạo đồng ý gia nhập chúng ta, mỹ thuật hắn cũng giúp chúng ta giải quyết. Thật, thực tế quá tốt, Chu ca, ngươi nhưng giúp đại ân, có ngươi gia nhập, việc này tất thành, an điểm tâm không có, ta chỗ này có một phần bữa sáng. Đinh Hữu Quang lập tức dán lên Chu Chính Đạo, nhiệt tình phải làm cho Chu Chính Đạo có chút chịu không được. Ngươi thế nào không hỏi ta? Ngươi đi ra, đừng quấy rầy ta cùng anh ta giao lưu tình cảm. Ba người nói đùa, một đường đi tới cửa thang máy mở ra, đã thấy Tưởng Văn Hân đang đứng trong thang máy, nàng là lái xe tới, là theo nhà để xe đi lên. Nhìn thấy Thẩm Tư Viễn, nhãn tình sáng lên, lập tức hỏi, Tư Viễn, ngươi ăn điểm tâm không có, ta chỗ này có bao nhiêu? Đinh Hữu Quang cùng Chu Chính Đạo cùng nhau quay đầu nhìn về phía Thẩm Tư Viễn, con mắt trợn thật lớn. Đợt, chương 08, làm sơ sửa chữa, bốn khối gạch vàng, nhân vật chính cầm một khối, dạng này càng hợp lý một chút. Tấu chương xong, chương 20, hộ pháp, cầu nguyện phiếu, chương 20, hộ pháp, cầu nguyện phiếu, Thẩm Tư Viễn vẫn chưa cự tuyệt Tưởng Văn Hân hảo ý, đi vào thang máy, tiếp nhận đối phương đưa tới bữa sáng. Là Nông Hưng Đường bánh bao. Tưởng Văn Hân nói, Nông Hưng Đường là gần nhất Tân Hải tương đối lựa một nhà cửa hàng bánh bao, tuyên truyền khẩu hiệu là dùng thực liệu, thủ công bao, hồi nhỏ hương vị. Trừ dùng tài liệu tương đối đủ bên ngoài, nói thật ra, cảm giác không bằng hệ khoa học kỹ thuật, nhưng GG làm tốt, tăng thêm hiện tại người cũng chú trọng hơn khỏe mạnh, cho nên 2 năm này tại Tân Hải rất hỏa, mỗi sáng sớm các cửa tiệm cổng đều sắp xếp lao dài đội, đặc biệt là một ít lao nhân, rất thích nhà bọn hắn bánh bao. Bởi vì thủ công chế tác bánh bao, đại khái không có sử dụng men, cho nên một ngụm cắn xuống đi, vẫn chưa cảm giác quá mức sốt, ngược lại là bên trong hám liêu lại lớn lại đủ. Tưởng Văn Hân mua lại là bánh bao thịt, béo ngậy, để người rất có tham ăn. Trừ cái đó ra, còn có một chén sữa đậu nành phối bánh bao, không gì thích hợp hơn. Đậu Đậu đứng ở một bên mắt lom lom nhìn, hiển nhiên nàng cũng rất muốn ăn mụ mụ mua bánh bao. Thế là Thẩm Tư Viễn đem cổ tay hạ thấp, cho Đậu Đậu hít một hơi. Tưởng Văn Hân nhìn thấy Thẩm Tư Viễn động tác, nhãn tình sáng lên, lộ ra vẻ vui mừng, ánh mắt nhìn về phía dưới thân vị trí, rất hiển nhiên, nàng cũng kịp phản ứng, Đậu Đậu cũng trong thang máy. Bất quá lúc này trong thang máy còn có hai cái ngoại nhân, nàng cũng không tốt mở miệng nói chuyện, mà lại thang máy đã đến, đang đánh mở. Thang máy vừa mới mở ra, Đinh Hữu Quang cùng Chu Chính Đạo liền đội vàng đi ra ngoài, Thẩm Tư Viễn đuổi theo, chỉ có Tưởng Văn Hân lề mà lề mề, thả chậm bước chân. Chờ tiến vào công ty, vốn còn có lời nghĩ nói với Thẩm Tư Viễn, Đinh Hữu Quang cùng Chu Chính Đạo hai người liếc nhau, sau đó cũng không quay đầu lại đi hướng phòng làm việc của mình. Bất quá tại tiến vào văn phòng trước đó, nhưng lại nhịn không được quay đầu liếc mắt nhìn, quả nhiên liền gặp Thẩm Tư Viễn ngay tại nói chuyện với Tưởng Văn Hân. Tưởng Văn Hân vẻ mặt tươi cười, tựa hồ lộ ra cực kỳ cao hứng. Hai người tựa hồ phát hiện thiên đại bí mật, không đợi Thẩm Tư Viễn chủ động kéo bọn hắn tổ quần, liền chủ động tại xí nghiệp hẹn chặt bên trong tìm tới lẫn nhau, muốn tới tư nhân hẹn chặt, lẫn nhau thêm đối phương, bắt đầu bắt quái solo. Đậu Đậu chính ở bên cạnh ngươi. Nàng rất tốt, ngươi không cần lo lắng. Ngươi muốn gặp nàng? Không được, trước đó ta để các ngươi có thể nhìn thấy Đậu Đậu, là bởi vì một sợi minh khí, đồ chơi kia đối với các ngươi không có chỗ tốt, lâu dài nhiễm sẽ ăn mòn thân thể của các ngươi, đem các ngươi biến thành người chết sống lại, tóm lại là rất nguy hiểm đồ chơi. Ngươi cũng đừng thất vọng, qua một thời gian ngắn có thể để nàng trực tiếp hiện hình, các ngươi liền có thể gặp lại nàng, bất quá người quỷ khác đường, các ngươi chậm rãi muốn đi ra đến, luôn luôn nhớ nàng, kỳ thật đối với các ngươi không có chỗ tốt. Hiện tại không được, bởi vì nàng hiện tại thu hoạch được một chút năng lực, còn khống chế không tốt, hiện hình về sau dễ dàng làm bị thương các ngươi. Liên nhìn một chút. Vậy được đi. Rất hiển nhiên, Thường Văn Hân không phải rất yên tâm nữ nhi. Thẩm Tư Viễn nhìn một chút, thời gian còn sớm, thế là đi về phía thang lầu nói vị trí. Nơi này có rất ít người đến, bình thường trong công ty một số người thích tụ tập ở trong này rút thuốc lá, hiện tại sáng sớm, khẳng định là không có người đến. Bất quá cho dù là buổi sáng, thang lầu chặng đường cũng đều có một cỗ mùi khói, bên cạnh còn có cái lon nước làm giản dị thuốc lá cho bạn, bên trong đâm đầy đầu thuốc lá.
"Tốt, ngươi đứng xa một chút, hiện hình cho mụ mụ ngươi nhìn một chút, bằng không nàng không yên lòng."
Thẩm Tư Viễn nói với Đầu Đầu. Đầu Đầu nghe vậy, chạy đến trên bậc thang, sau đó hiện thân. Tiếp lấy Tưởng Văn Hân liền trừng to mắt, há to mồm, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem chính mình nữ nhi. Đầu Đầu còn là cái kia Đầu Đầu, nhưng là tóc của nàng đang thiếu đốt, ngọn lửa màu xanh lam bốc lên, liếm ăn không khí, nhìn qua cực kỳ thần dị. "Cái này, đây là thế nào chuyện? Đầu Đầu không sao chứ?" Nàng cuống quýt hướng Thẩm Tư Viễn hỏi thăm, sau đó liền nghĩ lên trước ôm nữ nhi, lại bị Thẩm Tư Viễn kéo lại.
"Ngươi không nên tới gần nàng, trên người nàng hỏa diễm rất nguy hiểm, nàng không có hiện hình liền thôi, hiện hình sau sẽ đối với người cũng có thể tạo thành tổn thương."
"Nàng, nàng tại sao lại biến thành dạng này?" Đầu Đầu ngược lại là một chút cũng không lo lắng, nàng nắm tay nhỏ nắm với trước ngực, một mặt đắc ý nói, "Mụ mụ, ta hiện tại thế nhưng là rất lợi hại nha."
Thẩm Tư Viễn nghĩ nghĩ, giải thích với nàng nói, "Ta tạm thời thu nàng làm ta hộ pháp, truyền nàng một chút thần thông, bất quá nàng nắm giữ còn không thuần thục, qua một đoạn thời gian liền tốt."
Tưởng Văn Hân nghe vậy, con ngươi thu nhỏ lại, liếc mắt nhìn chằm chằm Thẩm Tư Viễn, đây là cái gì tiểu chúng lời nói?
Bất quá nàng rất nhanh lấy lại tinh thần nói, "Đậu Đậu nàng còn nhỏ đâu."
Nàng lời ngầm, là Đậu Đậu còn nhỏ, không thể giúp việc khó của hắn, chuyện nguy hiểm đừng để nàng bên trên.
Thẩm Tư Viễn nghe vậy cười nói, "Yên tâm đi, chỉ là tạm thời đem nàng lưu ở bên cạnh ta mà thôi, phong nàng làm ta hộ pháp, đối với nàng mà nói, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu."
"Cảm ơn, Thẩm tiên sinh, Đậu Đậu phiền phức ngài."
Tưởng Văn Hân lần nữa hướng Thẩm Tư Viễn nói lời cảm tạ.
Trước đó nàng một mực xưng hô tên Thẩm Tư Viễn, đây là cùng Thẩm Tư Viễn ước định cẩn thận, hiện tại không ai, nàng lại xưng hô về Thẩm tiên sinh.
Mà lúc này đây, Đầu Đầu tựa hồ cảm thấy mụ mụ không tin, lần nữa cường điệu mà nói, "Mụ mụ, ta hiện tại thế nhưng là rất lợi hại nha."
Nói, nàng liền lái một trận âm phong, hướng về trên hành lang phương phóng đi.
"Người cho ta xuống tới."
Thẩm Tư Viễn nói.
Cái này tiểu gia hỏa nhìn như nhu thuận, nhưng dù sao cũng là hài tử, tâm tính vẫn tương đối nhạy thoát.
Đầu Đầu động tác, ngược lại là đem Tưởng Văn Hân dọa cho nhảy một cái, bất quá gặp nàng vậy mà có thể cưỡi gió mà đi, vừa mừng vừa sợ.
Trở thành ta hộ pháp về sau, trừ trên người nàng hỏa diễm có thể hộ thân bên ngoài, nàng còn có thể ngự phong cùng hiện hình.
Cảm ơn ngài Thẩm tiên sinh."
Tưởng Văn Hân lúc này cũng biết, nữ nhi đây là được cơ duyên, thu hoạch được thần thông năng lực, trong lòng khiếp sợ đồng thời, lần nữa hướng Thẩm Tư Viễn liên tục cảm tạ.
"Trước đường tạ, đây cũng chỉ là tạm thời."
Thẩm Tư Viễn khoát tay một cái nói.
Lúc này Đậu Đậu đã trở xuống vừa rồi vị trí, đáp ý nhìn xem chính mình mụ mụ, tựa hồ đang chờ đợi sự tán dương của nàng.
Tưởng Văn Hân hiểu rất rõ chính mình nữ nhi, cho nên lập tức liền nói, "Đậu Đậu thật tuyệt, đem mụ mụ giật mình kêu lên đâu."
"Hắc hắc."
Đậu Đậu chống nạnh, nâng cao bụng nhỏ, mặt mũi tràn đầy đắc ý, bộ dáng nhỏ để nhân ái sát.
"Tốt, ngươi tiếp tục biến mất thân hình, không có ta phân phó, không cho phép hiện hình, biết sao?"
"Tốt đát."
Đậu Đậu lên tiếng, thân hình chậm rãi nhặt đi, sau đó biến mất ở trước mặt của Tưởng Văn Hân.
"Ngươi sau này nếu là nghĩ Đậu Đậu, liền hô một tiếng, bên người nếu như nhắc lên một trận âm phong, vậy nói rõ Đậu Đậu liền ở bên người ngươi."
"Cảm ơn Tưởng Văn Hân." Hướng Thẩm Tư Viễn thật sâu bái.
"Người ta đồng sự một trận, ta gặp được Đậu Đậu cũng là hữu duyên, cảm tạ sau này không nên nói nữa."
Nói xong trực tiếp hướng về hành lang đi ra ngoài, bị đối phương một mực tạ ơn tới tạ ơn lui, Thẩm Tư Viễn nghe nhiều cũng phiền.
Tưởng Văn Hân vội vàng đuổi theo, nghe vậy vô ý thức lại yếu đạo tạ, lời đến khỏe miệng vội vàng thu hồi.
"Đúng rồi, ta cùng ta đường muội đã nói xong, ngươi nhìn ngươi thời điểm nào có rảnh, ta an bài các ngươi gặp một lần."
"Cuối tuần ba đi."
Thẩm Tư Viễn nghĩ nghĩ nói.
Trước đó mặc dù cũng có người giới thiệu với hắn đối tượng, nhưng cũng không giống như bây giờ, một cái tiếp theo một cái đến.
Đêm nay muốn gặp một cái, ngày mai về nhà đoán chừng còn muốn gặp một cái, cho nên hắn chuẩn bị nghỉ hai ngày gặp lại cuối cùng nhất một cái.
Ra thang lầu, Tưởng Văn Hân lại khôi phục chi tâm đại tỷ tỷ bộ dáng.
Đúng lúc này, thang máy mở ra, lại từ bên trong đi ra không ít công ty nhân viên, trong đó có Vong Du bộ giám đốc Trịnh Sán. Nhìn thấy hai người theo trong hành lang đi tới, ánh mắt có chút kinh dị ở trên thân hai người bồi hồi.
Tấu chương xong, chương 21, thân thích, cầu nguyện phiếu, chương 21, thân thích, cầu nguyện phiếu, Trịnh tổng, sớm.
Nhìn thấy Trịnh Sán, Thẩm Tư Viễn lễ tiết tính hướng hắn lên tiếng chào hỏi, cũng không phải là rất nhiệt tình.
"Chào buổi sáng."
Trịnh Sán liền so với quá khứ nhiệt tình nhiều, thậm chí còn hướng Thẩm Tư Viễn quăng tới một cái tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Nhưng là Thẩm Tư Viễn toàn bộ làm như không nhìn thấy.
Trịnh Sán người này thật phức tạp, tóm lại Thẩm Tư Viễn không phải rất thích.
Năng lực không mạnh, toàn bộ nhờ mưu ngựa, có thể ngồi vào bây giờ vị trí, toàn bộ nhờ cùng Quang Huy ạ niệm tổng giám đốc không phải bình thường quan hệ. Làm một cái lãnh đạo, không có quá nhiều chủ kiến của mình, thay đổi xoành xoạch, dẫn đến toàn bộ Vong Du bộ, nhiều khi rất nhiều chuyện đều là tại làm vô dụng công, cái này khiến rất nhiều người đối với hắn ý kiến không nhỏ.
Khách quan với thiện cơ bộ phát triển không ngừng, tiền lương mỗi năm dâng lên, Vong Du bộ là không người kế tục, tiền lương 3 năm không tăng, hàng năm niên hội còn muốn thụ lãnh đạo điểm danh phê bình, dù ai đối với hắn cũng là khó chịu.
Trịnh Sán thấy Thẩm Tư Viễn hướng phòng vận doanh đi đến, thế là quay đầu lại hướng Tưởng Văn Hân lên tiếng chào hỏi.
Bất quá so sánh với Thẩm Tư Viễn, liền càng lộ ra nhiệt tình.
"Tưởng kế toán, buổi sáng tốt lành."
Nhưng Tưởng Văn Hân lại chỉ là không lạnh không nhạt gật gật đầu, Trịnh Sán thấy thế cũng không giận, ngược lại lại nhiệt tình hỏi thăm ăn không ăn điểm tâm.
Tưởng Văn Hân trong công ty địa vị cực kỳ đặc thù, dù cho Trịnh Sán làm công ty cao tầng, cũng muốn cười theo.
Tưởng Văn Hân tùy tiện ứng phó hắn hai câu, liền trực tiếp đi hướng bộ tài vụ.
Mà nhìn nàng bóng lưng rời đi, Trịnh Sán thì quay đầu nhìn một chút phòng vận doanh phương hướng.
Ngồi vào chỗ ngồi của mình, Thẩm Tư Viễn bật máy tính lên, vứt bỏ trong tay ăn điểm tâm xong túi rác,
sau đó lấy điện thoại cầm tay ra, lúc này mới phát hiện có mấy đầu chưa về tin tức. Mở ra xem, lại là Đinh Hữu Quang cùng Chu Chính Đạo chủ động kéo quần, ở bên trong một trận điên cuồng công kích. Thẩm ca, ngươi cùng Tưởng kế toán nhận biết. Thẩm Tư Viễn, đại lão, ngươi dính vào phú bà. Chó phú quý chớ quên đi a. Ngươi giấu thật tốt gấp, ngươi sẽ không là nhà nào thiếu gia, tới công ty trải nghiệm cuộc sống a. Ngươi nhưng tuyệt đối đừng đến thật a. Tất cả mọi người là một cái trong chiến hào huynh đệ, ngươi không thể thoát ly nhân dân của chúng. Nói, ngươi có phải hay không giống như chúng ta nhà B? Nhìn xem hai người, ngươi một câu, ta một câu, Thẩm Tư Viễn đều bị hai người bọn họ làm vui. Chỉ là nhận biết mà thôi, các ngươi không nghĩ đoán mỏi như vậy nhiều. Thẩm Tư Viễn trả lời một câu, chỉ là nhận biết. Ngươi nhìn ngươi, ngươi nói chính là tiếng người sao? Ta cũng nhận biết, nàng thế nào không hỏi ta ăn không ăn bữa sáng? Nói là mua nhiều, cái kia túi đều không có mở ra, làm chúng ta mắt mù a. A a a, ngươi thật đáng chết ta, ngươi cuối cùng đi đến đầu này tiểu chúng đường đua, tiền đồ sáng lạ. Mặc dù Tưởng kế toán có tiền lại xinh đẹp, nhưng là Thẩm Tư Viễn a, Thẩm Tư Viễn, làm người không thể dạng này, vì ta xem từ ngươi, trừ phi ngươi đem nàng giới thiệu cho ta. Thật chỉ là nhận biết, hai người các ngươi cũng đừng mù nói nhảm, Tưởng kế toán cảm thấy chúng ta không sai, nói muốn cho ta giới thiệu cái đối tượng. Thẩm Tư Viễn nói, việc này không có cái gì tốt che giấu, đều tại một cái công ty, nâng đầu không thấy túi đầu thấy, lấy Tưởng Văn Hân thái độ đối với hắn, sớm muộn có người sẽ phát hiện quan hệ bọn hắn, không bằng nói thẳng mở. Giới thiệu cho ngươi đối tượng, bằng cái gì? Không nói những người khác, ta cái kia điểm không thể so ngươi ưu tú, ta so ngươi thì tới, so ngươi xoái, nàng tại sao không cho ta giới thiệu? Ta tiền lương cao hơn ngươi, kỹ thuật so ngươi tốt, gõ số hiệu như nghệ thuật, nàng tại sao không cho ta giới thiệu? Muốn tin hay không, không rảnh cùng các ngươi nói mỏ, buổi sáng ta đem bắt cá chủ tính phương án lấy ra. Nói đến chính sự, hai người cũng chính gấp, không có lại tiếp tục nói đùa. Thẩm Tư Viễn vốn cho rằng việc này liền đi qua, nhưng đi làm không đầy một lát công phu, ngồi ở phía đối diện Chu Xuyên liền phát tới tin tức hỏi thăm. Ngươi cùng Tưởng kế toán là cái gì quan hệ a? Thẩm Tư Viễn nghe vậy sững sờ, không nghĩ tới việc này truyền đi như thế nhanh, bất quá rất nhanh kịp phản ứng, hẳn là Trịnh Sán tới hỏi thăm. Nghĩ nghĩ thế là phát tới cái tin tức nói, nàng là ta một cái bà con xa. Đánh tiếp mở điện thoại, dùng hệ chặt liên hệ một chút Tưởng Văn Hân, để nàng và mình thống nhất đường kính. Tưởng Văn Hân cơ hồ dây bể, trực tiếp đáp ứng. Nàng lúc này đang cùng lão công mình gửi tin tức, nói lên chuyện sáng nay, đến bây giờ nàng kỳ thật vẫn như cũ ở vào trong kiếp sợ. Bọn hắn vốn cho rằng Thẩm Tư Viễn chỉ là một cái có một ít thủ đoạn đặc thù kỳ nhân, nhưng là kỳ nhân còn là người. Nhưng hôm nay buổi sáng hắn biểu hiện ra, đã không phải là người có khả năng có được phạm chủ. Lại là hộ pháp, lại là thần thông, đặc biệt là đầu đầu trên thân thần dị, liếc mắt liền biết cực kỳ bất phàm. Trước đó Tưởng Văn Hân biểu hiện rất bình tĩnh, kỳ thật hai chân đều có chút như nhũn ra, trong lòng không ngừng đang suy tư thân phận của Thẩm Tư Viễn. Đây cũng là tại sao, lấy thân phận của Trịnh Sán cùng nàng chào hỏi, nàng cũng chỉ là đơn giản qua loa, bởi vì nàng khi đó căn bản không tâm tư phản ứng đối phương. Trước kia không nghe người nói a? Nghe Thẩm Tư Viễn nói như vậy, Chu Xuyên cũng có chút kinh ngạc. Các ngươi cũng không có hỏi a? Thẩm Tư Viễn nói. Chu Xuyên phát cái đầu chó biểu lộ bao tới, sau đó không có lại tiếp tục truy vấn, nghĩ đến là về Trịnh Sán đi. Thẩm Tư Viễn cũng không có lại quản hắn, mà là mở ra bắt cá chủ tính phương án, đối với hắn tiếp tục tiến hành hoàn thiện. Bắt cá cách chơi rất đơn giản, nhưng chủ tính phương án lại cũng không đơn giản. Đầu tiên cân nhắc khẳng định là cá chủng loại cùng điểm tích lũy, trừ cái đó ra, khác biệt cá, bắt được độ khó không giống nhau. Mặt khác còn muốn cân nhắc những cái nào cá thời điểm nào xuất hiện, cái gì cửa ải xuất hiện vân vân. Trừ cái đó ra, Thẩm Tư Viễn còn đối với điểm tích lũy bảng xếp hạng một lần nữa làm ưu hóa, trừ trước 10 bảng danh sách có thể thu hoạch được ban thưởng bên ngoài, điểm tích lũy còn có thể dùng để rút thưởng. Nay chủ yếu là vì phòng ngừa một chút không có hy vọng cạnh tranh trước 10 người chơi thối giữa, để bọn hắn trên tay điểm tích lũy cũng chỗ hữu dụng, đồng thời còn muốn nghĩ biện pháp tiêu hao hết. Kể từ đó, muốn cân nhắc sự tình liền có thêm. Cho tới chưa thời gian, Thẩm Tư Viễn gấp đuổi chậm đuổi, làm ra đệ nhất bản phương án, sau đó trực tiếp phát đến mấy người trong quần. Lúc này Lý Quần Phương cũng bị kéo vào, còn tên đổi thành câu cá lao thả câu đại thiên danh tự rất trung nhị, cũng rất có khí thế, Thẩm Tư Viễn vốn cho rằng đây là Đinh Hữu Quang đổi, sau đó mới biết được, đây là Lý Quần Phương đổi danh tự. Trước làm cái đệ nhất bản nhìn xem, còn như các loại loài cá hình ảnh, có thể ở trên mạng tìm chút tài nguyên, hoặc là tìm cái khác bắt cá có chút ưu nực. Lý Quần Phương, người phía sau ngay tại những tài nguyên này bên trên làm chút điều chỉnh sửa chữa, dạng này chúng ta hạng mục tiến độ sẽ nhanh hơn chút. Thẩm Tư Viễn ý nghĩ này tốt. Đinh Hữu Quang nghe vậy cũng là đại hỉ, hắn còn không có nghĩ tới chỗ này. Đừng trách Thẩm Tư Viễn không có hạ tuyến, trên thực tế hiện tại công ty game đều như thế làm, một trò chơi số hiệu có thể đổi mấy chục cái ra, sau đó coi như trò chơi mới thượng tuyến kiếm tiền. Mà các loại loài cá tài nguyên hình ảnh, bọn hắn cũng không phải trực tiếp lấy ra dùng, mà là làm cái tham khảo đã coi như là rất có đạo đức nghề nghiệp. Thẩm Tư Viễn lại bàn giao một phen, hạng mục này thuộc về hắn bộ phận kia công tác, liền xem như hoàn thành, nhiều nhất chính là phía sau lại làm chút ưu hóa điều chỉnh. Bận điệu cho tới trưa, buổi chiều tự nhiên mò cá hôn thời gian, đợi đến lúc tan việc, lại bị Lâm Mạn Chi gọi lại, nhắc nhở hắn ban đêm muốn đi cùng Giang Tính Vũ gặp mặt. Quên không được, ta hiện tại liền đi qua. Thẩm Tư Viễn nói. Nhưng chờ hắn ra công ty, lại phát hiện Đào Quảng Hạ chờ tại đầu bậc thang. Tấu chương xong, chương 22, nồi lẩu, cầu miễn phiếu, chương 22, nồi lẩu, cầu miễn phiếu, ngươi là tới đón Tưởng kế toán tan tầm sao? Thẩm Tư Viễn nhìn thấy Đào Quảng Hạ, cũng có chút kinh ngạc. Đào Quảng Hạ gật gật đầu không có phủ nhận, bất quá lập tức liền nói tiếp, Thẩm tiên sinh đêm nay có rảnh không? Ta cùng Đậu Đậu mụ mụ mời ngươi ăn cơm. Lại mời. Thẩm Tư Viễn lúc này cũng kịp phản ứng, hắn nơi nào là vì tiếp Tưởng Văn Hân tan tầm, mà là chuyên đang chờ hắn. Bất quá hôm nay không được, đã cùng Giang Tính Vũ hẹn xong. Hôm nay chúng ta ra ngoài ăn, ta tại Vân Đỉnh phòng ăn đặt trước chỗ ngồi. Vân Đỉnh phòng ăn là Tân Hải thị cao nhất một tòa phòng ăn, ngồi tại phòng ăn bên trên dùng cơm, không chỉ là có thể nhìn biển cả, toàn bộ Ngọc Long Định đều có thể thu hết vào mắt, là một chỗ cực giai ngắm cảnh chi địa. Đương nhiên giá cả khẳng định không ít, Thẩm Tư Viễn cũng chỉ ở trên TikTok soát từng tới, chưa hề đi vào dùng qua bữa ăn. Nói thật ra, Thẩm Tư Viễn ngược lại là muốn đi thấy chút việc đời, nhưng không thể thất tín với người. Thế là trực tiếp lắc đầu nói, đêm nay không được, đêm nay ta ước người. Dạng này a? Đao Quảng Hạ mặt lộ vẻ thất vọng. Thẩm Tư Viễn khẽ cười một tiếng, bóp chỉ bấm niệm pháp quyết, sau đó một cỗ âm phong đất bằng mà lên, sau đó liền vây quanh Đao Quảng Hạ dạo qua một vòng, như là một cái nghịch ngợm tiểu tinh linh. Đầu đầu. Đao Quảng Hạ mặt lộ vẻ vui mừng, hướng Thẩm Tư Viễn ném đi một ánh mắt hỏi ý kiến. Thẩm Tư Viễn nhẹ gật đầu, sau đó nói, tốt, lần sau có cơ hội sẽ cùng nhau ăn cơm đi, ta đi trước. Dứt lời đi vào mở ra thang máy. Làm Vạn Hồn Phiên tiên chủ, dù cho Đậu Đậu cùng hắn cách Thiên Sơn và Thủy, hắn cũng có thể triệu chi tức đến, hô chi liền đi. Mà Thẩm Tư Viễn yên tâm Đậu Đậu bốn phía du đãng, căn bản không lo lắng nàng hiện ra thân hình, làm bị thương người khác, dẫn xuất cái gì sự tình đến, cũng là bởi vì Vạn Hồn Phiên quan hệ, hắn đối với Đậu Đậu đến nói, kỳ thật chính là một loại phục tùng mệnh lệnh. Dù cho Đậu Đậu vẫn còn con nít, chỉ cần lời hắn nói, Đậu Đậu liền tuyệt sẽ không vi phạm. Thẩm Tư Viễn đi tới dưới lầu, đón một chiếc xe, chạy về cùng Giang Thính Vũ hẹn xong địa điểm. Còn như hắn xe điện, chỉ có thể thả tại công ty, Lâm Mạn Chi hôm nay lái xe tới, không có cách nào để nàng hỗ trợ cưới trở về. Thẩm Tư Viễn cùng Giang Thính Vũ gặp mặt địa điểm, là một nhà tên là Lão Kiều tiệm lẩu. Địa điểm là Thẩm Tư Viễn chọn, nhà này tiệm lẩu lúc trước hắn nếm qua mấy lần, hương vị rất là không tệ, mà Giang Thính Vũ lại là xuyên muội tử, nồi lẩu khẳng định cũng tương đối phù hợp đối phương khẩu vị. Quả nhiên, Thẩm Tư Viễn đề nghị này, Giang Thính Vũ vẫn chưa phản đối, trực tiếp đáp ứng xuống. Thẩm Tư Viễn 6 giờ tan tầm, nhưng bởi vì tan tầm giờ cao điểm, đợi đến tiệm lẩu đã nhanh 7 điểm. Mà Giang Thính Vũ đã sớm đến, đang ngồi ở trên vị trí, liếc nhìn điện thoại lặng lặng chờ đợi. Giang Thính Vũ. Thẩm Tư Viễn đi qua, thử thăm dò hỏi một câu. Giang Thính Vũ nghe tiếng, nâng ngẩng đầu lên, đã thấy nàng mắt như thu thủy, mày như sa lông mày, gương mặt mượt mà, sống mũi cao thẳng, tóc bị cao cao buộc lên, lộ ra sạch sẽ lưu loát. Nàng nhuyễn miệng cười, gật đầu nói, "Thẩm Tư Viễn, đúng, là ta, không có ý tứ, để ngươi đợi lâu." "Không sao, là ta đến sớm, còn chưa tới ước định cẩn thận thời gian." Giang Thính Vũ đưa di động để qua một bên. Thẩm Tư Viễn tại đối diện nàng ngồi xuống, liếc nhìn trống rỗng mặt bàn, mở miệng hỏi, "Đồ ăn còn không có điểm sao?" "Không, ta không biết ngươi có hay không cái gì ăn kiêng, liền không có điểm." Thẩm Tư Viễn nghe vậy, trực tiếp dùng điện thoại quét mã, mở ra chọn món ăn thân mềm, tiếp lấy đưa di động đưa tới nói, "Ngươi điểm chính ngươi thích ăn, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện." Giang Thính Vũ cũng không có khách khí, trực tiếp tiếp nhận điện thoại, đồng thời hỏi, "Ngươi có thể ăn cay sao?" "Có thể." "Vậy ta liền không điểm yên nướng nổi, trực tiếp điểm cái đỏ canh." "Không có vấn đề." Thẩm Tư Viễn nói. Sau đó thừa dịp đối phương chọn món ăn thời điểm, lần nữa quan sát đối phương. Nàng trên người mặc một kiện cổ tròn lộ vai áo sơ mi, lộ ra tinh xảo xương quai xanh cùng mượt mà hai vai, đẹp là đẹp, bất quá không bao nhiêu thịt, lộ ra có chút mảnh mai. Mặc dù là ngồi, nhưng từ trên nàng nửa người đến xem, thân cao ít nhất 1m7 trở lên. Giang Thính Vũ đưa di động đưa trả lại cho Thẩm Tư Viễn, đồng thời cười híp mắt hỏi, "Xem được không? Hài lòng hay không?" Rất hiển nhiên, nàng chú ý tới Thẩm Tư Viễn quan sát ánh mắt của nàng, như thế để Thẩm Tư Viễn hơi có chút xấu hổ. Thế là nói một câu, "Ngươi rất xinh đẹp." Sau đó cúi đầu nhìn Giang Thính Vũ đều điểm những cái nào. Mà Giang Thính Vũ cũng không e dè trái lại quan sát tỉ mỉ lên Thẩm Tư Viễn. Thẩm Tư Viễn lại thêm mấy bàn thịt, sau đó trực tiếp lựa chọn xuống đơn, thu hồi điện thoại, nhìn về phía nàng, dùng nàng lời nói mới rồi hỏi ngược lại, "Xem được không? Hài lòng hay không?" Giang Thính Vũ nghe vậy cười nói, đã ra mắt, đương nhiên phải thấy rõ lẫn nhau. Giang Thính Vũ tính cách rất ngay thẳng, lúc cười lên, lộ ra hai hàng hàm răng trắng đoán, xem ra cởi mở lại đại khí. "Bất quá ngươi thật 26 tuổi, xem ra một chút cũng không giống bộ dáng." Giang Thính Vũ nhìn chằm chằm Thẩm Tư Viễn mắt nhìn, đặc biệt là đối phương một đôi mắt, trong mắt như thu thủy, tinh quang lập lòe, để nàng cơ hồ không rời nổi mắt. "Không thể giả được, cái này còn có thể gạt ngươi sao? Nhưng ngươi xem ra, so thực tế tuổi còn nhỏ rất nhiều, ngươi là thế nào bảo dưỡng?" Giang Thính Vũ có chút sợ hãi thán phục địa đạo. "Bảo dưỡng? Ta một đại nam nhân bảo đảm cái gì nuôi, cũng không có cái kia thời gian rỗi, chẳng qua là trời sinh mặt mỏng mà thôi. Ánh mắt ngươi thật là dễ nhìn, đều nói con mắt là cửa sổ của linh hồn, ánh mắt ngươi như thế đẹp mắt, người hẳn là cũng không sai." Giang Thính Vũ nhìn chằm chằm Thẩm Tư Viễn nói. "Đây có tính hay không thể người tốt?" Thẩm Tư Viễn cười trò đùa một câu. Nói tiếp, "Ngươi cũng rất xinh đẹp, truy cầu ngươi người hẳn là rất nhiều, tại sao luân lạc tới ra mắt tình trạng?" Giang Thính Vũ không có trả lời cái vấn đề này, mà là hỏi ngược lại, "Vậy còn ngươi?" "Bởi vì ta nghèo, nhưng ta lại muốn ăn nồi lẩu." Thẩm Tư Viễn nói. Giang Thính Vũ nghe vậy cười ha hả, nàng nghe ra Thẩm Tư Viễn ý trong lời nói, Thẩm Tư Viễn ý tứ là bởi vì nghèo, cho nên không có nữ bằng hữu, sở dĩ đến ra mắt là muốn tìm người cùng một chỗ ăn lẩu. "Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu." Thẩm Tư Viễn truy vấn. "Ta nếu là nói không có gặp được phù hợp, ngươi khẳng định cảm thấy ta là tại qua loa, nhưng trên thực tế lại là như thế, đương nhiên còn có một nguyên nhân khác." Giang Thính Vũ nói. Thẩm Tư Viễn ngay tại lắng nghe, đối phương chợt ngừng lại câu chuyện. "Thật có lỗi." Rất hiển nhiên nàng không quá muốn nói. Thẩm Tư Viễn lắc đầu, biểu thị chính mình lý giải. Thấy Thẩm Tư Viễn rộng lượng như vậy, Giang Tính Vũ ngược lại có chút xấu hổ. Ta chỉ là, nàng muốn giải thích, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Ngươi không cần giải thích, không phải bất cứ chuyện gì đều cần lý do, cũng không phải bất cứ chuyện gì đều cần hướng người ngoài giải thích. Cảm ơn Giang Tính Vũ nghe vậy, rất là cảm kích nói tiếng cảm ơn. Thẩm Tư Viễn nghe vậy ngược lại sững sờ, tiếp lấy nhưng trong lòng nở nụ cười. Lâm Mạn Chi giới thiệu người, còn là rất đáng tin cậy, liền trước mắt giao lưu đến xem, Giang Tính Vũ thật là một cái rất cô nương tốt. Cho nên Thẩm Tư Viễn đối với nàng giác quan tốt hơn, nhưng là cũng tương tự nhìn ra, Giang Tính Vũ trước mắt kỳ thật vẫn chưa có yêu đương dự định, sở dĩ đến ra mắt, đại khái cũng là từ chối không xong Lâm Mạn Chi ân tình. Bất quá hai người ăn nổi lẩu, trò chuyện vui vẻ, Thẩm Tư Viễn nói hắn tại công ty đem chuyện lý thú, mà nàng cũng nói rất nhiều Hải Dương quán công tác lúc gặp được người và sự việc. Tấu chương xong, chương 23, chữa thương, cầu nguyện phiếu, chương 23, chữa thương, cầu nguyện phiếu. Thẩm Tư Viễn đứng tại bên đường, hướng về đang chờ xe Giang Tính Vũ nói, vậy ta sẽ không tiễn ngươi, chính ngươi trên đường cẩn thận. Được rồi, ngươi lần sau nếu như muốn ăn lẩu có thể gọi ta, nồi lẩu mới nối. Giang Tính Vũ vừa cười vừa nói. Thẩm Tư Viễn nghe vậy ngược lại là có chút sững sờ, hai người một đêm mặc dù trò chuyện vui vẻ, nhưng Thẩm Tư Viễn biết đối phương trước mắt không muốn nói yêu đương, nhưng bây giờ lại nói lời như vậy, lại là ý gì? Thấy Thẩm Tư Viễn sững sờ, Giang Tính Vũ nói, ngươi người rất tốt, hàn huyên với ngươi ngày rất vui vẻ, trừ yêu đương, chẳng lẽ chúng ta liền không thể trở thành bằng hữu sao? Lại là thẻ người tốt. Thẩm Tư Viễn nói. Giang Tính Vũ nghe vậy, toét miệng cười ha hả. Thẩm Tư Viễn ngược lại là có chút náo không rõ Giang Tính Vũ là nghĩ treo hắn, hay là thật muốn cùng hắn làm bằng hữu, bất quá nhìn nàng cái này cởi mở tính cách, cũng không giống treo Thẩm Tư Viễn người. Lúc này, Giang Tính Vũ gọi xe tới. Giang Tính Vũ mở cửa xe, quay đầu lại liếc nhìn Thẩm Tư Viễn, phất phất tay. Lần sau gặp lại. Lần sau gặp lại. Thẩm Tư Viễn phất phất tay. Giang Tính Vũ nghe vậy, quay người lên xe. Thẩm Tư Viễn nhìn xem cỗ xe chậm rãi rời đi, cũng chuẩn bị gọi chiếc xe. Đúng lúc này, điện thoại bỗng nhiên thu được một đầu hẹn chat, là Giang Tính Vũ phát tới một bút chuyển trướng. Tổng cộng là 133 khối tiền, chính là đêm nay nổi lẩu một nửa tiền. Bởi vì là dùng Thẩm Tư Viễn điện thoại điểm bữa ăn, tự nhiên là Thẩm Tư Viễn giao tiền, gần 200 khối tiền, lại là bằng hữu của Lâm Mạn Chi, Thẩm Tư Viễn cũng khó mà nói hai người lẫn nhau ngầm thừa nhận xem như hắn mời, Giang Tính Vũ cũng không nói cái gì, lại không nghĩ rằng, hiện tại trực tiếp đem tiền quay lại. Đại khái là thấy Thẩm Tư Viễn không có kiểm nhận tiền, Giang Tính Vũ theo sát lấy lại phát tới một đầu tin tức. Thu cất đi, nồi lẩu mối nối, bằng không lần sau ta cũng không dám lại đến, cười to. Gặp nàng nói như vậy, Thẩm Tư Viễn cũng không còn giả mồm, trực tiếp điểm thu khoản. Sau đó thu hồi điện thoại, không tiếp tục trò chuyện. Kỳ thật Thẩm Tư Viễn đối với Giang Tính Vũ cảm giác rất tốt, người xinh đẹp, vóc người đẹp, trước đó lúc ngồi Thẩm Tư Viễn liền suy đoán nàng thân cao ít nhất 1m7 đi lên, đợi nàng đứng lên sau, liền phát hiện chính mình đoán được không sai, mặc đáy bằng giày, thân cao đều có 1m75. Nàng hôm nay mặc một cái quần jean ngắn, một đôi chân dài, mượt mà lại trắng nõn, thật là chạm nam lại chạm nữ. Tính cách tự nhiên cũng không cần nói, hởi mở lại đại khí, không chút nào làm ra vẻ, không giống cái khác cô nương lần đầu gặp bữa, nhăn nhăn nhó nhó. Mà lại nàng còn đặc biệt thích cười, loại kia toét miệng lộ ra một hàng răng cởi mở cười, mà lại đặc biệt có sức cuốn hút, để người bên cạnh tựa hồ tâm tình đều có thể biến tốt. Thẩm Tư Viễn ra mắt qua không ít lần, Giang Tính Vũ có thể nói là trước mắt hắn đầy nhất ý một vị, đáng tiếc đối phương trước mắt không muốn nói yêu đương, không phải Thẩm Tư Viễn ngược lại là thật muốn cùng đối phương thử nhìn một chút. Đương nhiên, cũng có khả năng chỉ là không coi trọng Thẩm Tư Viễn, dù sao hắn không có phòng không xe không có tiền tiết kiệm, mỹ nữ lại bằng cái gì coi trọng hắn đâu. Bất quá rất nhanh, hắn liền không có lại xoắn suýt cái vấn đề này, cản một chiếc xe về nhà, tuyệt không bên trong hao tổn. Nhưng chờ hắn lên xe một hồi, trong túi điện thoại liền liên tiếp chấn động. Móc ra xem xét, không chỉ là có Giang Tính Vũ gửi tới, còn có Lâm Mạn Chi gửi tới tin tức. Giang Tính Vũ, có rảnh đến Hải Dương quán nhìn ta biểu diễn. Giang Tính Vũ, dùng ta nhân viên phúc lợi thẻ, có thể không cần mua phiếu, miễn phí đi vào. Phía sau còn đi theo phát tới một tấm điện tử thẻ hội viên. Thẩm Tư Viễn có chút náo không rõ, cái này cũng không giống như là không muốn nói ý nghĩa của yêu thương à, thật chẳng lẽ chỉ là coi hắn là bằng hữu. Đa tạ, có rảnh ta đi nhìn. Thẩm Tư Viễn cho nàng về cái tin tức. Sau đó ấn mở Lâm Mạn Chi hệ chặt. Mưa nhỏ đối với ngươi ấn tượng rất tốt, ngươi muốn bắt điểm gấp, mưa nhỏ thế nhưng là một cô nương tốt. Rất hiển nhiên, Giang Tính Vũ đã liên hệ Lâm Mạn Chi. Bất quá gặp nàng nói như vậy, Thẩm Tư Viễn cũng không biết thế nào về nàng. Chẳng lẽ là ta hiểu sai rồi? Nghĩ nghĩ, trả lời, được rồi, ta biết, bất quá con gái người ta đoán chừng trướng mắt ta. Trước khắp nơi nhìn, lại không phải để các ngươi hiện tại liền đi linh chứng, tình cảm phải từ từ bồi dưỡng, tối thiểu nhất hiện tại lẫn nhau ấn tượng cũng không tệ. Lâm Mạn Chi nói. Thẩm Tư Viễn có chút không hiểu, Lâm Mạn Chi biết Giang Tính Vũ đối với hắn ấn tượng không tệ, hắn có thể lý giải. Nàng là thế nào biết Thẩm Tư Viễn đối với Giang Tính Vũ ấn tượng cũng rất tốt? Thế là Thẩm Tư Viễn trực tiếp hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Bởi vì ngươi nói người ta cô nương đoán chừng trướng mắt ta như vậy lời nói rõ trong lòng ngươi rất hài lòng đối phương, nhưng lại có chút tự ti, cảm thấy mình không đủ ưu tú, không thể hấp dẫn đối phương, tỷ nói cho ngươi, ngươi rất tuyệt nha. Hoa, tỷ, ngươi nói như vậy, ta đều cảm động. Thẩm Tư Viễn ra vẻ khoa trương nói. Bất quá Lâm Mạn Chi lời nói, vẫn là để trong lòng của hắn ấm áp. Giang Tính Vũ là ta khuê mật, ta đối với nàng hiểu rất rõ, nếu không nàng cũng sẽ không theo ta nói như thế nhiều. Screenshot. ZBG, Lâm Mạn Chi trực tiếp đem hai người đối thoại screenshot phát đi qua. Mạn Chi tỷ, hắn xem ra thật trẻ tuổi a, xem ra so với ta nhỏ hơn thật nhiều. Cười to, hắn khẩu vị xem ra thật tốt, nhìn hắn ăn cái gì, thật sự có tham ăn. Nước bọn, hắn thanh âm rất có đặc điểm, ta hỏi hắn có phải là ca hát rất êm hay, hắn nói mình ngũ âm không hoàn toàn, có phải là đang gạt người. Cùng hắn nói chuyện phiếm rất dễ chịu, cảm giác cùng ngày Tết đệ đệ, không có quá nhiều lo lắng. Đã như thế tốt, ngươi cũng không cần bỏ lỡ, đem đối phương tóm chặt lấy. Lâm Mạn Chi nói, ai, vẫn là thôi đi, Mạn Chi tỷ, ngươi cũng không phải không biết ta. Đều đã qua nhiều năm, ngươi cũng nên buông xuống. Lâm Mạn Chi nói, Thẩm Tư Viễn nhìn từ đầu tới đuôi, sau đó cho Lâm Mạn Chi về đầu đại trạng. Xem ra, nàng hiện tại là không muốn nói yêu đương. Nàng nếu không muốn đảm, liền sẽ không nói với ta như thế nhiều, ta hiểu rõ nàng, nàng căn bản không biết mình muốn cái gì, ngươi chỉ cần nắm chặt một chút, cam đoan không có vấn đề. Lâm Mạn Chi lời thể son sắt địa đạo. Có thể hỏi một chút, nàng tại sao không muốn nói sao? Thẩm Tư Viễn có chút hiếu kỳ. Lẽ ra đối phương năm nay đã 26, lại nói chuyện yêu đương có chút mâu thuẫn, lớn nhất khả năng chính là gặp được cha nam, nhận tình tổn thương qua. Nàng đại học thời điểm nói qua một người bạn trai, hai người tình cảm đặc biệt tốt. Ta biết, ngươi trước đó từng nói với ta. Sau đó bạn trai nàng ra tai nạn xe cộ. Thẩm Tư Viễn nghe vậy có chút giật mình, nếu thật là dạng này, hắn ngược lại là triệt để tắt truy cầu Giang Thính Vũ tâm tư, bởi vì người sống không tranh nổi người chết, dù cho hắn đối với Giang Thính Vũ cho dù tốt, ở trong lòng của Giang Thính Vũ, mãi mãi cũng có một khối bạn trai cũ vị trí, dạng này liền không có ý tứ. Có lẽ có người cảm thấy đối phương dù sao đã chết, lại có cái gì tốt tính toán chi ly, thế nhưng là Thẩm Tư Viễn lại không qua được trong lòng cái kia đạo cảm. Hai nạn xe cộ ngày ấy, bạn trai nàng vốn là không muốn ra ngoài, thế nhưng là nàng cứng rắn yêu cầu, cho nên nàng một mực rất tự trách, một mực không thể đi tới. Trước đó ta cũng cho nàng giới thiệu qua cái khác đối tượng hẹn hò, thế nhưng là gặp một lần về sau trực tiếp không có đoạn sau, ngươi là một cái duy nhất ngoại lệ, có thể làm cho nàng nói với ta như thế nhiều, cho nên ngươi muốn bắt điểm gốc, cua nàng vào tay. Tỷ tỷ, may mà ta như thế tín nhiệm ngươi, ngươi vậy mà đem ta xem như thuốc chữa thương. Ha ha, dù sao ngươi lại không lỗ lã, Thính Vũ thế nhưng là cái đại mỹ nữ. Tốt ra hỏa, Thẩm Tư Viễn cuối cùng biết, hắn không xe không có phòng không có tiền tiết kiệm, Lâm Mạn Chi tại sao còn như thế nhiệt tâm giới thiệu với hắn. Bất quá Thẩm Tư Viễn lại nghĩ tới nàng cười, có lẽ nàng cười nhưng thật ra là bản thân bảo hộ một loại ngụy trang. Tấu chương xong, chương 24, trang sao chương 24, trang sao đậu đậu ngươi vẫn còn chứ? Ngồi ở trên ghế salon Tưởng Văn Hân cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Ngồi ở một bên Đào Quảng Hạ cũng khẩn trương ngắm nhìn một phía. Đúng lúc này, trong phòng trống rông cuốn lên một trận gió, có chút nhấc lên hai người vào áo. Vợ chồng hai người thấy thế, trên mặt lập tức lộ ra hưng phấn nụ cười. Đậu đậu thật tuyệt. Đào Quảng Hạ tán dương một câu, sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía trước TV. Lúc này trên TV ngay tại phát ra mèo và chuột, bất quá cái này phim hoạt hình đã thả vài ngày. Thế là Đào Quảng Hạ nói, đậu đậu, muốn hay không bà cho ngươi thay cái phim hoạt hình. Nói cái gì ngốc lời nói đâu, ngươi lại nghe không thấy đậu đậu nói chuyện. Tưởng Văn Hân nói. Đào Quảng Hạ nghe vậy, thở dài, tiếp lấy tựa hồ nhớ tới cái gì, đứng dậy đi vào gian phòng, rất nhanh cầm hai tấm giấy đi ra. Tưởng Văn Hân có chút hiếu kỳ hắn muốn làm cái gì, đã thấy Đào Quảng Hạ đem hai tấm giấy đặt lên bàn, sau đó phân biệt viết lên đổi đài cũng không đổi đài. Cái chữ này là đổi, cái chữ này là đài. Mặc dù nhìn không thấy nữ nhi, nhưng là Đào Quảng Hạ vẫn như cũ vẻ mặt thành thật dạy nữ nhi. Tiếp lấy hắn đem hai tấm giấy, bàn trà một mặt thả một tấm. Ngươi muốn đổi đài, liền đem bên trái giấy thổi lên, không nghĩ đổi, liền đem bên phải giấy thổi lên. Hắn lời nói vừa mới vừa dứt, một trận gió nhẹ liền đem bên trái giấy cho thổi tới không trung, sau đó hoảng du du rơi xuống. Oa, lão công, ngươi thật sự là thông minh. Thường Văn Hân thấy thế, có chút hưng phấn nói. Loại phương pháp này mặc dù đơn giản, nhưng lại rất hữu hiệu, kể từ đó, bọn hắn liền có thể thông qua loại phương pháp này cùng đậu đậu đơn giản câu thông. Lại là một trận âm phong trống rỗng mà lên, vây quanh thân thể hai người bốn phía xoay quanh, bọn hắn tựa hồ nghe đến đậu đậu cái kia vui sướng tiếng cười. Đào Quảng Hạ cho đậu đậu đổi cái an nhỉm, buông xuống điều khiển từ xa. Sau đó hướng Tưởng Văn Hân hỏi, Thẩm tiên sinh ý tứ có phải là nói, đậu đậu chỉ cần có thể khống chế tốt năng lực của mình, sau này liền tùy lúc có thể cùng chúng ta gặp nhau. Đúng vậy, ngươi đều hỏi nhiều lần. Tưởng Văn Hân có chút bất đắc dĩ nói, cái vấn đề này, hắn hôm nay đã hỏi thăm không hạ 10 lần. Cái kia đậu đậu sau này có thể hay không còn cùng với chúng ta? Đào Quảng Hạ trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Tưởng Văn Hân nghe vậy nhìn xem hắn, lại lâm vào trầm mặc. Bởi vì nàng cho không ra đáp án, cái vấn đề này chỉ có đi hỏi Thẩm Tư Viễn. Đêm nay sở dĩ muốn mời đối phương ăn cơm, kỳ thật cũng là nguyên nhân này. Bọn hắn vốn không có hy vọng, nhưng bây giờ bỗng nhiên lại nhìn thấy ánh dạng đông, cho nên bọn hắn thế nào khả năng như vậy bỏ được buông tay. Qua một hồi lâu, Tưởng Văn Hân mới sâu kín nói, đậu đậu hiện tại là Thẩm tiên sinh hộ pháp, hết thảy đều là Thẩm tiên sinh cho, rời đi hắn, đậu đậu chỉ là một cái bình thường tiểu hài thôi. Kỳ thật không cần Tưởng Văn Hân nói, Đào Quảng Hạ trong lòng cũng rõ ràng, nhưng chính là nhịn không được muốn hỏi, muốn Tưởng Văn Hân cho hắn một cái không giống đáp án. Hai người lại là thời gian dài trầm mặc, đúng lúc này, trong phòng lần nữa nổi lên một trận âm phong, êm ái vung lên hai người lọt tóc. Nguyên bản thần sắc hở hững hai người, trên gương mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Ngươi đường mội sự tình, ngươi nói với Thẩm tiên sinh sao? Nói, hẹn xong cuối tuần 3. Vậy là tốt rồi, hy vọng hai người bọn hắn có thể thành, dạng này chính là người một nhà. Ừm, Thẩm Tư Viễn mang theo siêu thị mua đồ vật, chậm rãi đi vào cư xá. Đi tới nhà mình dưới lầu, vô ý thức hướng Lư Quan Sương một mực vị trí liếc mắt nhìn, vẫn chưa nhìn thấy Lư lão đầu, xem ra hắn còn không có tìm tới chính mình nữ nhi cùng vợ trước. Đây là bao lâu không có liên hệ, hiện tại một ngày thời gian đều không có chút nào tin tức. Thẩm Tư Viễn không hiểu rõ Lư Quan Sương ý nghĩ, năm đó là chính hắn ném vợ khí nữ, hiện tại người đều chết rồi, nhưng lại không bỏ xuống được, đặt chỗ này chẳng cái gì thâm tình. Có lẽ căn bản không phải không bỏ xuống được, chỉ là không có cam lòng thôi. Thẩm Tư Viễn trong lòng âm thầm suy đoán, sau đó đi vào trong lâu, vào thang máy. Chờ theo trong thang máy đi ra, đi hướng gian phòng của mình. Thẩm Tư Viễn ở chính là chung cư, mỗi một tầng kết cấu thành về hình chữ, ở giữa là thang máy, bốn phía là từng gian chung cư. Một mặt có 4 gian, cho nên một tầng tổng cộng có 16 gian, ở chỗ này, trên cơ bản đều là người thuê, muôn hình muôn vẻ cái gì người đều có. Bất quá cư xá vật nghiệp cũng không tệ lắm, vô luận vệ sinh, an toàn, còn là công cộng công trình, đều giữ gìn đến tương đối tốt. Ngay tại Thẩm Tư Viễn chuẩn bị mở cửa, chuẩn bị vào nhà thời điểm, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía chết đối diện góc rẽ. Chớ đút, ta nhìn thấy ngươi, ngươi ra đi. Nhưng vẫn chưa có người đáp lại, cũng không có người đi ra, toàn bộ trong hành lang lâm vào yên tĩnh, đèn cảm ứng cũng theo đó diệt đi. Liên ở trong lòng Thẩm Tư Viễn không kiên nhẫn, lần nữa chuẩn bị vào nhà thời điểm, một đạo hắc ảnh xuất hiện tại cuối hành lang. Đối phương xuất hiện, vẫn chưa để đèn cảm ứng sáng lên. Tối hôm qua cũng là ngươi phải không? Thẩm Tư Viễn đưa tay mở cửa, hành lang đèn cảm ứng lần nữa tùy theo sáng lên. Hắn lúc này mới chú ý tới, đứng tại cuối hành lang, là một cái 12-13 tuổi tiểu cô nương, dáng người mảnh mai, đi cái đuôi ngựa, trên người mặc màu trắng viền lam ngắn tay áo thun, hạ thân là kiện màu lam quần đùi. Đây là Tân Hải đặc thù học sinh tiểu học đồng phục, Thẩm Tư Viễn thường xuyên có thể ở trên tan tầm trên đường nhìn thấy. Tiểu cô nương mắt lộ ra cảnh giác, nhìn xa xa Thẩm Tư Viễn, thân thể có chút tà chắc, tựa hồ tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Thấy Thẩm Tư Viễn hỏi nàng, nàng vẫn chưa trả lời, chỉ là khẽ gật đầu. Nếu không phải Thẩm Tư Viễn một mực đánh giá nàng, thật đúng là không nhất định chú ý tới động tác của nàng. Nàng gọi đầu đầu, nàng tốc độ như vậy nhanh, ngươi vậy mà có thể đuổi theo nàng. Thẩm Tư Viễn lại nói, nguyên lai tiểu cô nương này tối hôm qua là cùng tại đầu đầu phía sau trở về, vật nhỏ này lừa nộn, căn bản không biết mình bị người theo dõi. Bất quá tiểu cô nương này cũng rất cảnh giác, một mực không có hiện ra thân hình. Thẩm Tư Viễn còn là từ phòng vệ sinh tắm rửa đi ra lúc, trong lúc vô tình phát hiện, muốn vào đến ngồi một chút sao? Thẩm Tư Viễn nói. Thẩm Tư Viễn đẩy cửa đi vào trong nhà, bất quá cửa nhưng lại chưa đóng lại. Tiểu cô nương thấy thế, do dự một chút, sau đó nhẹ nhàng hướng phía trước vượt một bước, thân thể lập tức hướng về phía trước nhẹ nhàng di chuyển, cơ hồ nháy mắt liền đi tới cổng. Nàng thăm dò hướng trong phòng liếc mắt nhìn, thấy Thẩm Tư Viễn đã thả ra trong tay túi, chính cầm cái chén đang uống nước, do dự một chút, đi vào trong nhà. Nàng đứng tại cửa ra vào, nhút nhát nhìn xem Thẩm Tư Viễn, do dự nửa ngày, lúc này mới lên tiếng nói, thúc thúc tốt, gọi ca ca, yên tâm đi, ta không phải cái gì người xấu. Thẩm Tư Viễn để cái chén trong tay xuống, ca ca tốt. Tiểu cô nương rất nghe lời, nghe vậy lập tức lại gọi một tiếng, ngươi gọi cái gì danh tự, năm nay mấy tuổi rồi? Thẩm Tư Viễn lại hỏi. Doan Tinh Nguyệt, năm nay 13 tuổi. 13 tuổi, cái kia hẳn là bên trên lần đầu tiên. Thẩm Tư Viễn nói. Kỳ thật hắn nhìn đối phương đồng phục, biết đối phương hẳn là còn ở trên tiểu học, cố ý nói như vậy. Quả nhiên, Thẩm Tư Viễn vừa dứt lời, tiểu cô nương lập tức liền nói, ta mới lên tiểu học lớp 6. Nguyên lai dạng này à, tuổi con nhỏ, thế nào liền chết rồi, là phát sinh cái gì ngoài ý muốn sao? Thẩm Tư Viễn ôn nhu hỏi. Người hướng nàng đi đến, tiểu cô nương lập tức hướng sau lui mấy bước, người đều nhanh rút vào trong tường. Nhưng Thẩm Tư Viễn cùng nàng thắt thân mà qua, chỉ là tiện tay đem cửa đóng lại. Tại cửa đóng lại trong nháy mắt đó, tiểu cô nương tựa hồ nhận kinh hãi, cả người xuyên qua vách tường biến mất. Một lát sau, nàng mới cẩn thận từng ly từng tí xuất hiện lần nữa, thấp cái đầu, cũng không nói chuyện, cùng phạm cái sai đồng dạng. Người sợ hãi đóng cửa. Thẩm Tư Viễn hỏi. Doãn Tinh Nguyệt lần nữa nhẹ nhàng gật đầu. Có thể nói cho ta một chút nguyên nhân sao? Thẩm Tư Viễn ôn nhu hỏi. Tiểu cô nương ngẩng đầu lên, liền đứng tại cửa ra vào vị trí, nhìn xa xa Thẩm Tư Viễn. Thẩm Tư Viễn cũng không chiêu hô nàng đi đến, tiểu cô nương này phòng bị lòng tham nặng, đứng tại cửa ra vào vị trí, ngược lại để nàng càng có cảm giác an toàn một chút. Tấu chương xong, chương 25, cầm thú chương 25, cầm thú. Tiểu cô nương Doãn Tinh Nguyệt vẫn chưa lập tức trả lời Thẩm Tư Viễn, mà là đứng tại cửa ra vào, hai tay mười ngón giao nhau, móc ngón cái, rất hiển nhiên là lâm vào trong xoắn xuýt. Thẩm Tư Viễn cũng không thúc nàng, phối hợp ngồi vào trên ghế salon, lấy điện thoại cầm tay ra lật xem. Ta về đến nhà, ngủ ngon. 5 phút đồng hồ trước đó, Giang Tính Vũ cho hắn phát đầu hẹn chat. Thẩm Tư Viễn đội vàng cho nàng về một đầu. Ta cũng mới vừa đến nhà, ngủ ngon. Đánh tiếp mở vòng bằng hữu, phát hiện Giang Tính Vũ còn phát một đầu vòng bằng hữu. Nội dung rất đơn giản, chỉ có ngắn ngủi một câu. Gió, ngủ ngon. Phối đồ là một tấm tiện tay đập bầu trời đêm. Cũng không biết nàng nơi này gió, chỉ là người, thật đúng là chỉ là gió. Thẩm Tư Viễn vẫn chưa cho nàng điểm like, hướng xuống lật, Điền Vân Thụy phát mỹ thực, Vương Siêu phát vé xem phim, Thái Vi Cường phát nhà mình mèo, Lục Nhiên phát chính là đêm chạy. Đều có các sinh hoạt. Đúng lúc này, tiểu cô nương Doãn Tinh Nguyệt bỗng nhiên mở miệng nói, thúc thúc khi dễ ta. Thẩm Tư Viễn nghe vậy, nâng ngẩng đầu lên, trừng to mắt, thầm nghĩ ta thời điểm nào khi dễ ngươi. Thấy Thẩm Tư Viễn lần này bộ dáng, tiểu cô nương tựa hồ cũng kịp phản ứng, nhỏ giọng nói, là cùng mụ mụ cùng một chỗ thúc thúc. Thẩm Tư Viễn nghe vậy nhíu lên lông mày, trong này tựa hồ rất có vấn đề. Ba ngươi đâu? Thẩm Tư Viễn hỏi. Chết rồi. Ngươi không thấy hắn quỷ hồn sao? Doãn Tinh Nguyệt lắc đầu, thần sắc có chút khó chịu, cũng tương tự đã bỏ mình nàng tự nhiên biết, không thấy ba quỷ hồn, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là ba buông xuống tất cả nhớ mong, biến mất ở giữa thiên địa. Thế nhưng là nàng vẫn muốn đọc lấy ba, nhưng hắn, cái này khiến khuyết thiếu tình thương của cha nàng càng thêm khó chịu. Ngươi nói thúc thúc, đến cùng là thế nào chuyện? Thẩm Tư Viễn truy vấn. Tiểu cô nương nghe vậy, lại bắt đầu do dự, tựa hồ có chút sợ hãi, lại có chút khó mà mở miệng. Thế là Thẩm Tư Viễn an ủi, đừng sợ, ta muốn ta còn có chút bản sự, hẳn là có thể đến giúp ngươi. Doan Tinh Nguyệt nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, Thẩm Tư Viễn vẫn là thứ nhất có thể nhìn thấy người của bọn hắn, mà lại cái kia tiểu muội muội cũng thật là lợi hại, chẳng những bốc hỏa, sẽ còn bay trên trời. Mụ mụ cùng thúc thúc kết hôn, hắn là ta mới ba bà, nhưng ta không thích hắn. Tiểu cô nương logic còn là rất rõ ràng, nói chuyện cũng rất có trật tự, Thẩm Tư Viễn rất nhanh liền hiểu rõ sự tình mọi nguồn. Nguyên lai tiểu cô nương ba bà, tại nàng lúc còn rất nhỏ liền qua đời, mẹ của nàng bởi vì muốn công tác, chiếu cô không đến nàng, thế là liền đem nàng đưa đến nông thôn nhà bà nội. Mấy năm trước mẹ của nàng lại tìm cái nam nhân kết hôn, liền lại đem nàng cho tiếp trở về. Nhưng rất hiển nhiên, nam nhân này không phải cái gì người tốt, nhìn như nhã nhặn, nhưng là một cái mặt người dã thú. Doãn Tinh Nguyệt có nói cho mẹ của nàng, nhưng nàng mụ mụ lại căn bản không tin nàng, thậm chí còn đem nàng cho trách cứ một trận, nói nàng chính là cái sao chổi, nói nàng tuổi còn nhỏ, đầy trong đầu ô uế, muốn phá hư gia đình của nàng. Mà nàng cái kia kế phụ biết sau, chẳng những không có thu liễm, hơn nữa còn làm trầm trọng thêm, còn thường xuyên dùng dây lưng cốt nàng, nói muốn dạy nàng làm người, không để nàng học cái xấu. Bởi vì thường xuyên trên thân có tổn thương, bị lão sư phát hiện, lão sư tìm tới gia trưởng, thế là kế phụ liền nói xấu nàng trộm đồ, thậm chí nói xấu nàng nhìn chút lộn xộn trang web cùng video, gia trưởng thực tế tức không nhịn nổi, lúc này mới đánh nàng. Doãn Tinh Nguyệt bởi vậy ở trường học nhận xa lánh, ở nhà lại được không đến phụ mẫu yêu, cuối cùng lựa chọn tự sát. Thẩm Tư Viễn nghe tới nơi đây, nhíu chặt lên lông mày, cái này kế phụ rất có vấn đề, chỉ sợ không chỉ là đơn giản muốn lăng nhục Doãn Tinh Nguyệt, mà là muốn phá hủy nhân sinh của Doãn Tinh Nguyệt, sau đó theo trên tinh thần cùng trên nhục thể, đối với nàng triệt để khống chế. Đây là một loại rất đáng sợ vừa thủ đoạn, nhân sinh của Doãn Tinh Nguyệt bị hắn triệt để khống chế sau, tương lai kết cục có thể nghĩ. Có thể để Doãn Tinh Nguyệt kế phụ không nghĩ tới chính là, Doãn Tinh Nguyệt trực tiếp lựa chọn tự sát, để kế hoạch của hắn lập tức ngâm nước nóng. Ngươi đối với cuộc sống như thế hẳn là rất thất vọng a. Doãn Tinh Nguyệt trầm mặc. Đã như thế, ngươi với cái thế giới này còn có cái gì tốt lưu niệm đây này? Không có cam lòng, còn là có ngươi chỗ nhớ mong người. Thẩm Tư Viễn nhớ tới nàng vừa mới nói lên mãi mãi thời điểm, khóe miệng một màn kia có chút dương lên. Quả nhiên, Doãn Tinh Nguyệt nghe vậy nhỏ giọng nói, mãi mãi bệnh nữa nha, ta đang chờ nàng. Ngươi kế phụ như vậy xấu, ngươi liền không nghĩ trả thù hắn sao? Thẩm Tư Viễn hỏi. Doãn Tinh Nguyệt nghe vậy, đột nhiên nâng ngẩng đầu lên, thẳng vào nhìn về phía Thẩm Tư Viễn. Không cần ngươi đem hắn làm sao, chỉ cần dọa một chút hắn, đoán chừng liền đầy đủ đối với hắn trừng phạt. Thẩm Tư Viễn bình tĩnh địa đạo. Ngươi cặn bã như vậy, Thẩm Tư Viễn không biết liền thôi, biết còn để hắn tiêu dao tự tại, trong lòng hắn thực tế khó mà thông suốt. Có thể. Thế nhưng là ta cái gì cũng làm không được. Doãn Tinh Nguyệt thần sắc có chút khó chịu địa đạo. Rất hiển nhiên không có cam lòng nàng, sinh khí qua, phẫn nộ qua, hướng đối phương phát tiết qua, nhưng cuối cùng đều không có cái gì dùng. Đây không phải còn có ta. Thẩm Tư Viễn cười nói. Sau đó vẫy tay, vạn hồn phiên xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn, rồi ngón bấm niệm pháp quyết, một đoàn ngọn lửa màu u lam hiện hiện không trung, hướng về Doãn Tinh Nguyệt rơi đi. Doãn Tinh Nguyệt có chút sợ hai hướng lùi lại mấy bước, nhưng làm nhìn thấy Thẩm Tư Viễn quăng tới ánh mắt, nàng lấy dũng khí, đứng tại chỗ bất động, cuối cùng để bằng kia ngọn lửa màu u lam rơi xuống trên người nàng, theo sát lấy, nàng toàn thân bốc cháy lên. Bất quá Doãn Tinh Nguyệt vẫn chưa cảm thấy đau đớn, nàng có chút hiếu kỳ đánh giá hai tay bốc lên màu lam hỏa diễm. Còn không đợi nàng nhìn kỹ, liền cảm giác được một cỗ lực kéo, trực tiếp đem nàng lôi đến không trung, hướng về Thẩm Tư Viễn lòng bàn tay mà đi. Nhìn xem trong lòng bàn tay khối kia tàn tạ vạn hồn viên, Thẩm Tư Viễn nhỏ giọng nói, ngoan ngoãn tại cờ bên trong nghỉ ngơi một đêm, ngày mai liền thả ngươi đi ra. Tùy theo tâm niệm vừa động, đem vạn hồn viên thu vào. Sau đó tiếp tục hôm nay 18 tướng rèn luyện, đã muốn luyện, kia liền một ngày cũng không thể đoạn. Theo gân cốt lôi kéo, nương theo lấy đau đớn, bắp thịt toàn thân không bị khống chế rung động, Thẩm Tư Viễn gương mặt cũng vì đó bắt đầu vặn mèo, một trận muốn gián đoạn, trực tiếp từ bỏ. Chắc không được đại hoa người tu hành, tuyệt đại bộ phận người đều sẽ lựa chọn nội tu nhẹ nhõm đơn giản mau lẹ, đều là ưu điểm. Mà ngoại tu thực tế quá khó quá thống khổ, còn không thấy phải có cái gì hiệu quả, trừ một chút tư chất cực kém, hoặc là thiếu khuyết công pháp cùng tài nguyên người, mới có thể lựa chọn ngoại tu. Liền ngay cả đại A La Hán thập bát tướng nguyên chủ Lan Đà Tự, cũng chỉ là cho mới nhập môn đệ tử truy liên nhục thân sử dụng, cuối cùng vẫn là sẽ chuyển thành nội tu. Lại là một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu, Thẩm Tư Viễn toàn thân như tẩy, mồ hôi ướt lại khô lại ướt, tản ra trận trận thiêu mùi thối nói. Thẩm Tư Viễn rót một cốc nước lớn, lúc này mới tiến vào phòng vệ sinh tắm rửa một cái, thoải mái nằm ở trên giường. Nghĩ đến ngày mai trở về, không khỏi lại có chút đau đầu. Không biết lão mụ lại cho hắn thu xếp cái gì cô nương. Lần trước nàng nhờ bằng hữu hỗ trợ giới thiệu cái đối tượng, Thẩm Tư Viễn thêm đối phương hẹn chặt sau, nói là bằng hữu giới thiệu đến. Cô nương trực tiếp cho hắn đến một câu, 300 một lần, bao đêm 800, trực tiếp đem hắn cho làm trầm mặc. DS, một tuần mới đã đến, bảng chuyện mới lại không biết rớt xuống cái gì địa phương đi, phiền phức có nguyệt phiếu, ném một chút nguyệt phiếu, quý tạ, tấu chương xong, chương 26, mất tích chương 26, mất tích Dương Tuyết Kiều tắm rửa xong đi ra, ngẩng đầu liếc nhìn đồng hồ trên tường, đã 11 giờ 30 phút, trưởng phu còn chưa có trở lại. Quay đầu liếc mắt nhìn trên bàn giữ lại đồ ăn, thở dài, sau đó đi vào nằm nghiêng. Nằm nghiêng có một tấm giường đơn, giường đối diện đặt vào một cái rất lớn bàn trang điểm. Từ khi nữ nhi tự sát sau này, nàng liền đem vốn có bàn đọc sách đổi thành bàn trang điểm. Cầm lấy trên bàn máy sấy, chuẩn bị thổi tóc, lại chú ý tới trên bàn trang điểm nữ nhi Doãn Tinh Nguyệt khung hình, trong khung hình là nữ nhi anh chủ. Tấm hình này là năm ngoái nghỉ hè, người một nhà ra ngoài du lịch lúc, nàng ba cho nàng đập. Mặc màu trắng váy liền áo Doãn Tinh Nguyệt nhìn chăm chú phía trước, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, đây vốn là một tấm nhìn rất đẹp anh chủ. Cũng không biết tại sao, Dương Tuyết Kiều luôn cảm thấy tấm hình này có một loại nói không nên lời cổ quái, cảm giác nữ nhi cười đến rất giả dối, trừng trừng ánh mắt càng làm cho nàng rất không thoải mái. Thế là nàng trực tiếp đem khung hình chụp tại trên bàn trang điểm, sau đó mở ra máy sấy cho chính mình thổi lên tóc. Kính trang điểm bên trong phản chiếu ra một vị người mặc màu hồng nhạt tơ chất áo ngủ mỹ phụ nhân, bộ ngực cao ngất, làn da trắng nõn, mặc dù không bằng thiếu nữ như vậy thanh xuân tịnh lệ, nhưng toàn thân lại tản ra một cỗ thành thục vật vị. Dương Tuyết Kiều lúc còn trẻ rất xinh đẹp, người theo đuổi rất nhiều, nhưng cuối cùng nàng lựa chọn gả cho Doãn Tinh Nguyệt ba ba Doãn Đại Thành. Sở dĩ lựa chọn Doãn Đại Thành, không phải là bởi vì Doãn Đại Thành dáng dấp đẹp trai, cũng không phải bởi vì Doãn Đại Thành gia đình tốt, mà là Doãn Đại Thành là người đọc sách, tại bọn hắn niên đại đó, người đọc sách rất nổi tiếng, Dương Tuyết Kiều thuộc về trèo cao đối phương. Nhưng sau đó nàng mới phát hiện, người đọc sách cái rắm cũng không bằng, có văn hóa lại có thể làm sao, không có tiền không phải là bất cứ cái gì. Cho nên tại Doãn Đại Thành qua đời về sau, nàng không chút do dự gả cho hiện tại lão công Phương Vân Lâu. Nàng cùng Phương Vân Lâu nhận biết rất nhiều năm, năm đó càng là người theo đuổi nàng một trong. Phương Vân Lâu mặc dù đọc sách không bằng Doãn Đại Thành, nhưng là nhà hắn điều kiện tốt, những năm này sinh ý càng là náo nhiệt, kiếm được đồng tiền lớn. Thế nhưng là nàng dù sao không còn trẻ nữa, hơn nữa còn kết qua một lần cưới, Phương Vân Lâu qua mới mẹ cảm giác về sau, liền đối với nàng như vứt bỏ giày cũ, về nhà số lần càng ngày càng ít, đặc biệt là tại nữ nhi tự sát sau này. Nghĩ đến đây, nàng đem chụp tại trên bàn khung hình lại lần nữa dựng đứng lên. Đồ vô dụng, nuôi không ngươi. Dương Tuyết Tiểu trong đôi mắt hiện lên một tia căm hận cùng oán độc, căn bản không phải một cái mẫu thân nên có ánh mắt. Dương Tuyết Tiểu đem máy sấy thu lại, mắt thấy Phương Vân Lâu còn chưa có trở lại, thế là trước hết lên giường ngủ cảm giác. Nhưng chờ tới ngày thứ hai buổi sáng tỉnh lại, Phương Vân Lâu vẫn không có trở về. Dương Tuyết Tiểu kinh ngạc ngồi dựa vào trên giường, qua thật lâu, lúc này mới rời giường. Đổi một kiện chân váy ngắn, để nàng đầy đặn dáng người, càng lộ ra có lồi có lõm. Chờ đến phòng ăn, trên bàn tối hôm qua đồ ăn thừa cơm thừa không chút nào động, nàng bưng lên bàn ăn, đem những thức ăn này tất cả đều rót vào trong thùng rác. Đợi nàng hóa thành tinh xảo trang dung, đeo túi sách ra cửa, đã là hơn 10 giờ. Đi tới Phương Vân Lâu công ty, tiếp tân tiểu cô nương thấy thế, lập tức một mặt thân thiện giúp nàng mở cửa. "Lão bản nương, buổi sáng tốt lành." Tiểu cô nương dung mạo dù không bằng nàng, nhưng là toàn thân tản ra thanh xuân sức sống, đặc biệt là làn da rất có sáng bóng, để Dương Tuyết Kiều trong lòng không khỏi một trận ao ước, trẻ tuổi thật tốt. "Sớm, lão bản ở công ty sao?" Dương Tuyết Kiều thuận miệng hỏi, sau đó liền hướng vào phía trong đi vào trong đi. "Không tại, lão bản còn chưa tới." Tiếp tân tiểu cô nương nói. Dương Tuyết Kiều nghe vậy dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía tiếp tân tiểu cô nương. "Hắn đi công tác sao?" Dương Tuyết Kiều hỏi. Tiếp tân tiểu cô nương nghĩ thầm, hắn là lao công ngươi, hắn ẩn hiện đi công tác, ngươi không biết. Nhưng ngoài miệng còn nói, "Không có, bất quá Phương tổng đã 2 ngày không đến công ty." "2 ngày?" Dương Tuyết Kiều dừng lại bước chân, đột nhiên ẩn ẩn có loại cảm giác bất an. Thẩm Tư Viễn bị một trận chuông điện thoại di động đánh thức, cầm lên xem xét, là lão mụ đánh tới. "Nè, ngươi tới chỗ nào rồi?" Điện thoại vừa mới kết nối, đối diện liền truyền đến lão mụ Hoàng Tuệ quên lớn giọng thanh âm. "Nơi nào?" Thẩm Tư Viễn mơ mơ màng màng còn không có kịp phản ứng. "Nè, ngươi sẽ không còn không có rời giường a?" "Ừm, ngày nghỉ ngơi, ta thật vất vả ngủ nướng, lên như vậy sớm làm cái gì?" Thẩm Tư Viễn nhìn một chút thời gian, mới 6 giờ 10 phần, lúc này hắn đã tỉnh táo lại. "Không phải đã nói, hôm nay trở về sao? Ngươi đem lão nương lời nói coi như gió bên tai đúng không?" Đầu bên kia điện thoại truyền đến Hoàng Tuệ quên tức giận thanh âm. "Mẹ, ta nói trở về, lại không nói thời điểm nào trở về." Thẩm Tư Viễn bất đắc dĩ nói. "Vậy ngươi thời điểm nào trở về?" Hoàng Tuệ quên nghe vậy, nhẫn mại tính tình hỏi. "Buổi chiều lại trở về đi. Ta đi trên đường mua đồ ăn, đốt ngươi thích ăn nhất xanh con cá, còn có đậu tương gà quay, ngươi về sớm một chút." Hoàng Tuệ quên nghe vậy treo lên tình cảm bài. "Ban đêm ăn cũng giống vậy." Thẩm Tư Viễn nói. Thấy Thẩm Tư Viễn có chơi, Hoàng Tuệ quên cuối cùng gấp. "Ngươi dù sao đã tỉnh, lăn trở lại cho ta, lề mà lề mề, ta muốn ngươi có cái gì dùng." Hoàng Tuệ quên nói xong, lạch cạch liền trực tiếp cúp điện thoại. Thẩm Tư Viễn nhìn xem điện thoại, bất đắc dĩ thở dài. Lão mụ thật sự là phiền, đưa di động ném một bên, một lần nữa nằm xuống, thế nhưng lại đã tỉnh cả ngủ. Đã như thế, cũng liền không còn nghỉ lại trên giường, xuống giường rửa mặt. Chờ vừa rửa mặt xong, từ phòng vệ sinh đi ra, lão mụ điện thoại liền lại đánh tới. "Nè, rời giường không có a?" Nàng như vô sự, tựa hồ vừa rồi sinh khí không phải nàng. Lập tức đi ra ngoài. "Ngươi không nên gạt ta nha. Ta thời điểm nào lừa qua ngươi? Thứ từ nhỏ đến lớn, ngươi lừa qua lão nương số lần còn thiếu. Ta lừa ngươi cái gì rồi?" Thẩm Tư Viễn không nói nói. "Nam nhân lừa gạt nữ nhân, trừ tình cảm chính là tiền, cha ngươi chỉ gạt ta tình cảm, tiểu tử ngươi xấu nhất, tình cảm cùng tiền cùng một chỗ lừa gạt." Thẩm Tư Viễn không lời nào để nói, bởi vì lão mụ nói sự thật. Mỗi lần muốn tìm nàng đòi tiền thời điểm, đều là đánh trước tình cảm bài, sau đó lại mở miệng đòi tiền. "Không nói với ngươi, ta muốn ra cửa, chậm trễ thời gian của ta." Từ đầu bên kia điện thoại, truyền đến Hoàng Tuệ quên đắc ý thanh âm. Lấy nàng đối với nhi tử hiểu rõ, Thẩm Tư Viễn nói lời như vậy, kỳ thật chính là tại chịu thua nhận thua đâu. "Vậy ngươi giữa trưa có thể hay không gấp trở về ăn cơm? Ta hiện tại liền xuất phát, đừng nói cơm trưa, điểm tâm đều có thể theo kịp. Điểm tâm coi như không có là ngươi, chính ngươi ở bên ngoài ăn một điểm, đừng không ăn điểm tâm, đối với thân thể không tốt." Lão mụ lại nói liên miên lại nhải. "Mẹ, ta biết, treo." Thẩm Tư Viễn không nhịn được nói. Chờ cúp điện thoại mới phản ứng được, lão mụ từ đầu đến cuối liền không có trông cậy vào hắn sáng sớm rời giường về nhà, bằng không khẳng định sẽ đốt hắn điểm tâm. Mục đích thực sự kỳ thật chính là muốn đem hắn kêu lên giường, có thể tại giữa trưa trước về đến nhà thôi. Cùng nhi tử cũng chơi tâm nhãn. Thẩm Tư Viễn nhỏ giọng thầm thì, khoe miệng lại ức chế không nổi giơ lên một cái nụ cười. Từ nhỏ đến lớn, Thẩm Tư Viễn cùng lão mụ chung đụng được đều đặc biệt hòa hợp, có cùng người khác khác biệt tình thương của mẹ. Thu thập vài thứ, Thẩm Tư Viễn liền chuẩn bị đi ra ngoài, đi tới cửa chỗ, đột nhiên nhớ tới tối hôm qua Doãn Tinh Nguyệt. Thế là tâm niệm vừa động, gọi ra Vạn Hồn Tiên, đem nàng tung ra ngoài. Doãn Tinh Nguyệt hóa thành một sợi bụi mù, chống rông xuất hiện tại trong phòng, nguyên bản phổ phổ thông thông tiểu cô nương, lúc này mang theo một tia thần dị. Tấu chương xong, chương 27, về nhà chương 27, về nhà Thẩm Tư Viễn ăn điểm tâm thời điểm, gọi một cô đi nhờ xe. Thẩm Tư Viễn sở dĩ không có tối hôm qua trước thời hạn gọi xe, là bởi vì về nhà đi nhờ xe rất nhiều. Sở dĩ như thế, là bởi vì mỗi ngày sẽ có rất nhiều du khách cưỡi cố xe, lui tới Tân Hải cùng Giá Thị, mà Thẩm Tư Viễn nhà, ngay tại cái này hai thành thị ở giữa. Ăn xong điểm tâm, Thẩm Tư Viễn đi tới bên đường, chỉ chốc lát sau, một chiếc xe liền chậm rãi ngừng ở bên người hắn. Trên ghế lái phụ ngồi người, thế là Thẩm Tư Viễn kéo ra sau cửa xe ngồi xuống. 2817 người sử dụng, đến Thanh Thủy Trấn. Lái xe sư phụ quay đầu dò hỏi. Đúng, không có hành khách ra. Hiện tại liền xuất phát sao? Thẩm Tư Viễn không quá ưa thích cùng người xa lạ cùng một chỗ ngồi tại phía sau. Liền hai người các ngươi, hiện tại liền đi. Lái xe sư phụ nói. Thẩm Tư Viễn nghe vậy, cũng không có lại hỏi thăm, mà là lấy điện thoại cầm tay ra, lật xem. Bất quá trong xe cũng không yên tĩnh, bởi vì ngồi ở ghế phụ hành khách rất là hay nói, không ngừng cùng lái xe nói chuyện. Tân Hải có những cái nào chơi vui địa phương? Tân Hải tiêu phí trình độ quá cao. Gia Thị có cái gì nơi đến tốt đẹp? Đáng tiếc buổi chiều máy bay, chỉ có thể lần sau lại đến vân vân. Theo bọn hắn nói chuyện bên trong, Thẩm Tư Viễn cũng làm rõ ràng, trung niên nam nhân là đến Tân Hải du lịch giải sầu, chuẩn bị đi Gia Thị cưỡi máy bay trở về. Còn như tại sao không trực tiếp theo Tân Hải cưỡi máy bay bay trở về, là bởi vì Tân Hải là du lịch thắng cảnh nghỉ mát, thẳng tới vé máy bay rất đắt, cho nên rất nhiều du khách chọn bay hướng Gia Thị, từ trong Gia Thị chuyển, dạng này giá cả sẽ tiện nghi rất nhiều. Thẩm Tư Viễn 7 giờ đồng hồ bên trên xe, không đến 9 giờ, liền đến Thanh Thủy Trấn, nơi này cách Gia Thị còn có một nửa lộ trình. Còn lại vị kia hành khách muốn hơn 11 giờ mới có thể đến Gia Thị, vừa vặn giữa trưa có thể tại Gia Thị ăn cơm trưa. Kỳ thật theo Tân Hải xuất phát, có thể đi Hoàn Hải cao tốc, như thế tốc độ sẽ nhanh hơn một chút, nhưng lái xe sư phụ rất hiển nhiên muốn mang nhiều một người, lúc này mới lựa chọn đi quốc lộ. Thẩm Tư Viễn nhà cũng không tại Thanh Thủy Trấn, mà là tại trấn phía dưới thôn trang nhỏ. Từ trên xe bước xuống, Thẩm Tư Viễn vẫn chưa vội vã trở về, mà là đi tiệm thuốc mua mấy hộp lưu thông máu giảm đau cao. Lão mụ là lão sư, bởi vì trường kỳ giơ cánh tay viết chữ, vai xung quanh viêm tương đối nghiêm trọng. Trừ cái đó ra, lại mua điếu thuốc. Cái này tự nhiên là cho lão ba Thẩm Tiến Quân chuẩn bị, hắn thuốc lá nghiện mặc dù không lớn, nhưng mình làm cái trại nuôi gà, trong ngày thường ân tình bắc lai, tiêu hao còn là khá lớn. Nói lên Thẩm Tiến Quân, cũng là người tài ba, mở qua tiệm cơm, làm qua sa trường, nuôi qua cá, bỏ qua vịt, hiện tại lại làm trại nuôi gà. Đừng nhìn Thẩm Tư Viễn tại Tân Hải làm súc vật, nhưng kỳ thật cuộc sống trong nhà kỳ thật rất không tệ. Đây cũng là tại sao một chút thân thích, người quen nóng lòng với cho Thẩm Tư Viễn giới thiệu đối tượng, chủ yếu vẫn là nhà hắn điều kiện tốt. Lấy lòng đồ vật, Thẩm Tư Viễn tại cuối phố bên trên một cỗ xe lam. Xe lam đi thôn xuyên ngõ hẻm, chuyên môn đem trên trấn người mang đến các thôn, tương đương với dân gian taxi, bất quá bất kể chặng đường, theo đầu người thu phí, tiểu hài miễn phí, người trưởng thành 5 khối tiền một người. Trên đường đi lảo đảo, nhảy nhảy nhót nhót, gần 20 phút, liền đến Thẩm Tư Viễn thôn bọn hắn cửa thôn. Thẩm Tư Viễn thôn bọn hắn gọi Lâm Gia Pha, thôn không lớn, cũng liền gần 200 hộ, bất quá trong thôn hiện tại còn lại, đại bộ phận đều là lão nhân cùng tiểu hài, người trẻ tuổi trên cơ bản tất cả đều ra ngoài làm công đi. Thẩm Tư Viễn mang theo đồ vật, đi tới cửa nhà mình, liền gặp cửa sân mở rộng, lão mụ Hoàng Tuệ Quyên đang ở sân phơi tôm khô, những này tôm khô là dùng tới làm mắm tôm dùng. Hoàng Tuệ Quyên năm nay 51, xuyên kiện màu lam nát hoa cổ áo hình chữ V váy liền áo, còn bỏng cái đầu, nàng làn da rất trắng, cho nên xem ra rất trẻ trung, có thể thấy được, lúc còn trẻ tuyệt đối là cái mỹ nhân, chỉ bất quá bây giờ dáng người hơi có chút mập ra, bất quá lại có vẻ có khí chất hơn. Mẹ Thẩm Tư Viễn gọi nàng một tiếng. Hoàng Tuệ Quyên nâng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thẩm Tư Viễn, tất nhiên là một mặt mừng rỡ, lập tức tiến lên đón. Trở về liền trở lại mua cái gì đồ bận? Ăn điểm tâm hay chưa? Mặc dù trong điện thoại hai người đối đến đối đi, nhưng là thấy mặt về sau lại là mẹ hiền con hiếu, đương nhiên tình huống như vậy cũng liền giới hạn với vừa gặp mặt, liền một ngày thời gian đều duy trì không đến. Nếu qua trên đường mua cho ngươi mấy hộp lưu thông máu giảm đau cao, ngươi lần trước không phải nói cánh tay đau không? Tốt hơn chút nào không? Đã sớm tốt, chờ ngươi thuốc cao, ta còn không đau chết. Hoàng Tuệ bên ngoài miệng tức giận nói, cũng đã đưa tay đem Thẩm Tư Viễn túi trên tay tiếp nhận đi. Đúng lúc này nàng đỗng nhiên dừng lại động tác, hơi kinh ngạc trên dưới đánh giá Thẩm Tư Viễn. Thế nào rồi? Thẩm Tư Viễn hơi kinh ngạc hỏi. Ngươi thật giống như có chút không giống. Hoàng Tuệ Quyên nghi ngờ nói. Đưa tay liền muốn đi sờ Thẩm Tư Viễn mặt, lại bị hắn một mặt ghét bỏ né tránh đi qua. Tay ngươi tanh chết rồi, đừng đụng ta. Hoàng Tuệ Quyên nghe vậy, tức giận ở trên vai hắn đập hai bàn tay. Tiếp lấy đem mặt tiến đến Thẩm Tư Viễn trước mặt, quan sát tỉ mỉ. Ngươi mang cái kia cái gì đôi mắt đẹp rồi? Ngươi còn biết đôi mắt đẹp? Nhiều hiếm lạ à, mẹ ngươi ta lại không phải lão cổ đồng. Đúng rồi, ta còn chưa nói ngươi, tại sao ta hẹ chặt ngươi không điểm like, TikTok không chú ý. Nói, đưa tay liền muốn đi gõ Thẩm Tư Viễn đầu. Thẩm Tư Viễn vội vàng bảo vệ, bất mãn nói, ngươi có thể hay không đừng phát những vật kia. Cái gì gọi những vật kia? Cái gì nếu như ngươi không có hài tử, tỷ lệ lớn ngươi nuôi không được lão, cái gì tàn khốc trận tướng, để ngươi không rét mà run, cái gì mỗi ngày ăn dưa muối, chí ít để ngươi sống lâu 10 năm, cái gì đài truyền hình không dám báo đạo chân tướng. Ngươi tin tưởng những này, không bằng tin tưởng con trai của ngươi là Tần Thủy Hoàng. Lời này của ngươi, có lá gan cùng cha ngươi nói đi. Hoàng Tuệ quên lường hắn một cái, sau đó lôi kéo hắn thủ đoạn hướng trong nhà đi. Ta cái này có cái gì không dám nói. Ngươi biết Tần Thủy Hoàng mẫu thân là ai chăng? Triệu Cơ, cái này ai không biết. Triệu Cơ cũng không có cái gì thanh danh tốt. Đây, Thẩm Tư Viễn nhà rất lớn, mặc dù là nông thôn, nhưng là xây đến tương đương xa hoa, một chút cũng không thể so trong thành biệt thự kém. Trên dưới 2 tầng, tổng cộng có 6 gian phòng, trên dưới 2 sảnh, một bếp 2 bệ, tương đương xinh đẹp. Đi vào cửa sảnh, đối diện chính là một cái to lớn cửa sổ sắt đất, nam bắc quang tuyến thông thấu, để tầm mắt cũng lộ ra cực kỳ khoáng đạt. Cha ta đâu? Thẩm Tư Viễn thay đổi dép lê, thuận miệng hỏi. Hắn đi trại nuôi gà, hẳn là liền muốn trở về. Hoàng Tuệ quên đem đồ vật buông xuống, đi vào phòng bếp đi rửa tay, vừa rồi lật qua lật lại tô khô, trên tay hương vị đích xác khó ngửi. Ngươi là thế nào trở về? Còn có thể thế nào trở về, ngồi đi nhờ xe chứ sao? Mỗi lần ngồi xe cũng không phải chuyện này, ngươi kiểm tra cái bằng lái, ta cùng cha ngươi đến một chút tiền, mua cho ngươi chiếc xe. Thẩm Tư Viễn nghe vậy, nâng đầu liếc nhìn trong nhà cái này xa hoa căn phòng lớn, còn làm hắn là tiểu hài từ đâu, mỗi lần đều nói trong nhà rất nghèo không có tiền. Được rồi, ngồi xe rất tốt. Đang nói chuyện đâu, bên ngoài vang lên một trận mổ tờ âm thanh, Thẩm Tư Viễn đi tới cửa, liền gặp một vị bụng phệ người trung niên, cưới một cỗ mổ tờ tiến vào trong viện. Người tới chính là Thẩm Tư Viễn lao ba Thẩm Kiến Quân. Tấu chương xong.